Chương 356, cho ngài tìm con dâu Diệp Khai Tâm bị mẫu thân Tiêu Vận Nhi tóm chặt lỗ tai, nhưng một chút cũng không cảm giác chìm đến đau đớn. Biết mẫu thân thương yêu chính mình cũng không kịp, đâu chịu thật sự ra sức. Giả vờ giả vị tôi ôi kêu to vài tiếng, nói rằng, mẹ, má ơi, ta nói thật, ngoại trừ vừa nãy những kia, những thứ khác. Tựa hồ còn có như vậy một hai cái. Tạm thời không còn những thứ khác rồi, cái gì? Còn có một hai cái đây. Tạm thời không còn cái khác. Nghe khẩu khí của ngươi, sau đó còn muốn lại thông đồng mấy cái đúng hay không? Ngươi muốn tức chết ta. Tiêu Vận Nhi khí vô cùng mà nói, ta có thể cảnh cáo ngươi a hài lòng, sau đó không cho ngươi lại trêu hoa ghẹo người rồi. Ta xem vừa nãy những nữ nhân kia liền cũng không tệ, còn mỗi người đều định thích ngươi, ngươi cuối cùng bất luận cùng người nào trở thành, đều là phúc khí. Dừng một chút, buông ra Diệp Khai Tâm lỗ thai, đầu tường nhi tử dung mạo, không biết nghĩ tới chuyện gì, nhẹ nhàng thở dài, rồi nói tiếp, ngươi cùng ba ngươi dung mạo có 7, 8 phần như, nhưng là tính cách nhưng hoàn toàn khác nhau. Ba ngươi đoan trang thật trọng, chính phái nghiêm túc, chúng ta mến nhau về sau, lẫn nhau trong mắt cũng chỉ có đối phương rồi, ta chỉ đối với một mình hắn được, hắn cũng chỉ yêu ta một người. Hài lòng, ngươi phải biết, không có nữ nhân hy vọng cùng những nữ nhân khác cộng đồng chia sẻ mình thích nam nhân. Ta cũng không muốn sau này con trai của chính mình bị người nói thành phong lưu thành tính. Mẹ, ta cũng đính thận trọng a. Diệp Khai Tâm cười nói. Tiêu Vận Nhi nguyết nhi từ một chút, không nhịn được lại cho hắn một cái bạo lật, nói, ngươi thận trọng. Thận trọng còn có thể cùng như vậy nữ nhân dây dưa không rõ. Ngươi là con trai của ta, tuy rằng hai mẹ con chúng ta cùng nhau thời gian rất ngắn, nhưng là này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, ta cũng đã mò thấy tánh khí của ngươi. Ngươi a chính là cái. Là thứ đa tình hạt giống, thấy một cái yêu thích một cái chủng loại kia. Diệp Khai Tâm tuy rằng đầy bụng oan ức, nhưng tìm không ra lý do gì đi phản bác, nghĩ thầm mẫu thân nói cũng không sai, mình quả thật chính là thấy một cái yêu thích một cái, những kia cùng mình quan hệ tốt nữ nhân, chính mình đúng là người nào đều không muốn từ bỏ, đều muốn ôm thật chặt vào trong lòng ngực, cố gắng che chở. Tiêu Vận Nhi thấy nhi tử túi đầu không lên tiếng, cười nói, làm sao? Nói ngươi vài câu, ngươi tốt rồi. Như hài lòng gãi gãi đầu, cười nói, mẹ, ta nào dám sinh ngại khí a, ta là đang nghĩ. Gia Gia đem Diệp thị trùng công quyền thừa kế giao cho trong tay ta, bằng vào ta này tự do lời nhác, không bị ràng buộc tính tình, căn bản quản không tốt như vậy một cái xí nghiệp lớn. Ta chuẩn bị lại tìm Gia Gia đi nói một chút, để lão nhân ra người giao nó cho người khác đi quản lý. Tiêu Vận Nhi cười cười, lại nói, đứa ngốc nhi tử, loại này người khác cầu đều cầu không được chuyện tốt, Gia Gia ngươi không công đưa đến trước mắt ngươi, ngươi lại muốn đẩy ra ngoài. Gia Gia ngươi là thứ rất tinh mắt người, hắn nếu yêu quý ngươi, vậy đã nói rõ ngươi có năng lực này. Mẹ cũng tin tưởng ngươi, ngươi bây giờ còn rất trẻ, cảm giác mình này không được vậy không được. Nhưng chờ ngươi sau đó thành thục lên ai dám nói không thể so với Gia Gia ngươi làm càng thêm xuất sắc. Nàng nói tới chỗ này trên mặt toát ra vẻ nạo nghễ lại nói nữa, còn có mụ mụ có thể phụ tá ngươi. Mụ mụ năm đó nhưng cũng là cao cấp nhất đại tài nữ, bằng không ba ngươi rồng trong loài người, lại có thể nào như vậy thả xuống tư thái khổ sở đến theo đuổi ta. Ha ha, ta và ngươi mến nhau sau đó, ba ngươi đại biểu Diệp gia quyết định không ít món làm ăn lớn lén lút ta cũng không thiếu ra ý nghĩa lời nói. Diệp Khai Tâm cười nói, ai nha, mẹ, không ngờ rằng lão nhân gia ngài còn có như thế quá khứ huy hoàng. Ta nghĩ ký tử Gia Gia thật muốn đem Diệp thị trùng công cái này sạp hàng giao cho trong tay ta, ta liền làm cái hất tay trưởng quỹ, đem quản lý quyền to giao cho ngài trong tay, để ngài buông rèm chấp chính. Tiêu Vận Nhi đôi mắt đẹp trừng, nói, giao cho ta. Vậy ngươi làm gì? Diệp Khai Tâm nói, ta. Chuyện của ta nhiều a. Ngoại trừ đọc sách ở ngoài còn muốn tu luyện võ học, có điểm nhàn rỗi thời gian, còn muốn vì cho ngài tìm con dâu phụ mà không thể không đọ sức ở vừa nãy những nữ nhân kia trong lúc đó. Ai, ta vội a. Vội cái đầu ngươi. Tiêu Vận Nhi hai tay chống nạnh, cắn răng, oán hận nói, ta cho ngươi biết, ngươi cùng những nữ nhân kia kết bạn có thể, nói yêu thương ta cũng không phản đối, bất quá đang không có chính thức xác lập quan hệ trước đó, ta không cho ngươi bắt nạt phụ các nàng. Thân thể nữ nhân là để dành cho tương lai mình trợ phu, ngươi hiểu sao? Ừ, nếu để cho ta biết ngươi tùy tùy tiện tiện liền bắt nạt ai, ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Diệp Khai Tâm thấy mẫu thân phát huy, nào dám đem mình đã cùng nguyệt vận, Thu Diệp, Lệnh Hồ Yêu Nhã, Sở Tiêm Yêu, Hạ Vũ Mị chúng nữ xảy ra quan hệ sự tình nói ra, chỉ là cúi đầu thấp xuống, gật đầu không ngừng. Tiêu Vận Nhi sung nhi tử phát ra một trận tinh khí, thấy hắn rủ xuống đầu không lên tiếng, một bộ ta sai rồi bộ dạng, không khỏi lại có chút đau lòng, kéo qua bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, than thở, hài lòng, đừng trách mẹ nói ngươi à, chuyện tình cảm quá, một cái xử lý không tốt, tiếp theo sẽ lưu lại cả đời tiếc nuối. Mẹ cũng là hy vọng tương lai ngươi có thể hạnh phúc a. Được rồi, chúng ta không nói cái này rồi. Đúng rồi, các ngươi võ học viện khai giảng sắp tới, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát trở về bên trong đô thị? Diệp Khai Tâm suy nghĩ một chút, nói, ngày sau đi. Nhanh như vậy? Tiêu Vận Nhi mở ra. Đúng vậy à, ta muốn tới trước võ trong học viện đi danh, sau đó sẽ hiệp trợ tông môn sư minh đệ, các sư tỷ bội xử lý một ít chuyện, vì lẽ đó nhất định phải sớm đi qua mấy ngày. Tông môn sự tình, không có nguy hiểm gì chứ? Không có chuyện gì, chính là thuận tiện diệt trừ một thoáng, Khô Lâu, tổ chức sát thủ ở chính giữa đô thị thế lực còn xuất lại. Diệp Khai Tâm nói, thấy mẫu thân một mặt lo lắng, ngạo nghễ cười nói, mẹ, ta thực lực bây giờ đã có thể cùng đương đại bất kỳ cường giả chống lại, ta muốn đả thương người khác dễ dàng, người khác muốn thương tổ ta, không cửa. Hắn nói tràn đầy tự tin, nhưng Tiêu Vận Nhi vẫn như cũ lo lắng tầng tầng. Nói, biết ngươi rất mạnh, nhưng là huyết ẩn cùng cái kia dạng không cấp cũng không đơn giản a. Bọn hắn lần này tuy rằng bị các ngươi mấy đại cường giả liên thủ bức lui, nhất định sẽ không giảng hòa chứ. Ta liền lo lắng chính là, sau này ngươi ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, công khai bọn hắn không dám sảng bậy, vạn nhất lén lút muốn hại ngươi. Hài lòng, ta vậy thì đi cùng gia gia ngươi nói một tiếng, để hắn sai ra Huyền Vũ, trong tổ thực lực mạnh nhất vài tên thành viên làm hộ vệ của ngươi, 24 thở nhỏ thiếp thân bảo vệ. Diệp Khai Tâm lắc đầu cười nói, cái này không thể được. Ta cùng lão sư bọn hắn đã thương lượng được rồi, ta khoảng thời gian này không chỉ không thể thật cẩn thận, biết điều làm việc, trái lại biểu hiện hung hăng ngông cuồng một ít được, hy vọng như vậy có thể dẫn ra hiện nay biến mất vô tung tích huyết ẩn cùng Sở Vô Cực, sau đó đem bọn hắn một lưới bắt hết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tiêu Vận Nhi sợ hết hồn, luôn mồm nói, như vậy sao được? Như vậy sao được? Bọn hắn một người ngươi có thể đối phó lại đây, nếu như hai người liên thủ, ngươi có thể đánh không lại bọn hắn. Không được, bên cạnh ngươi nhất định phải có người bảo vệ, bằng không ta không yên lòng, gia gia ngươi cũng sẽ không yên tâm. Diệp Khai Tâm nói, cha, ngươi đã quên Tiểu Bạch Hổ sao? Ngươi đừng xem nó cái đầu nhỏ, nhưng thực lực có thể không thể so ta yếu. Hắc Bỉ, không phải ta khoác lác, chúng ta một người một thú liên thủ lại, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng tuyệt không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đạt được chúng ta. Diệp Khai Tâm nói đến Tiểu Bạch Hổ, Tiêu Vận Nhi lập tức muốn đến ngày đó tại chính mình ở lại bên trong khu nhà nhỏ phát sinh kinh tâm động phách một trận chiến, lúc đó chính là chỉ so với trong nhà nuôi nốt tiểu miêu tiểu cầu lớn hơn không được bao nhiêu chiến thú, dĩ nhiên đối với cục diện chiến đấu thắng bại làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Biết Tiểu Bạch Hổ bất cứ lúc nào đều có thể bị Nhi Tử triệu hoán đến bên cạnh, có nó trợ chiến, sắc thực so với nhiều hơn nữa bảo tiêu đều còn có tác dụng, vì lẽ đó Diệp Khai Tâm vừa nói như thế, nàng liền yên lòng. Hai mẹ con người nói một chút lời nói, lúc này mới cùng nhau trở về núi Phong Diệp Trang. Hoang Đường Cao Thủ chương 356, cho ngài tìm con dâu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 357, bắt nạt nhân gia người chính là ngươi. Đầu mùa xuân mùa, cành liễu mặc dù đã bắt đầu diệp lục, băng hà cũng chỉ trải qua hoàn toàn tuyết tan, nhưng thiên nhiên như trước có chút lạnh giá. Trên đường lui tới người đi đường đại đa số còn ăn mặc áo lạnh dày cuộn, một ít chỉ cần phong độ không được nhiệt độ nam nữ trẻ tuổi nhưng rất sớm liền đổi lại thời trang mùa xuân. Tình cơ một cơn gió thổi qua, từng cái đông thẳng run, cuốn quýt đem đầu nướng về trong cổ áo co rút lại. Đang lúc hoàng hôn, một chiếc ba hàng tòa xa hoa chiến thú xe thương vụ nhanh như chớp tiến vào bên trong đô thị, ở thành phố Bắc Giao Cựu Nội thành ngoại vi dừng lại. Bốn tên khôi ngô sốc vác bảo tiêu phân biệt từ xe thương vụ trước sau sắp xếp hạ xuống, cẩn thận từng ly từng tí một đánh ra trung gian cái kia sắp xếp xe tòa cửa xe. Từ đó sắp xếp tòa muốn chui ra, là ăn mặc một thân màu đen nhàn nhã Âu phục Diệp Khai Tâm. Loại khí trời này đối với người bình thường tới nói hay là lạnh giá, nhưng trải qua tu luyện võ giả đều có được cường tráng thân thể cơ năng, đã có rồi kháng nóng chống lạnh năng lực, huống chi là thực lực đã chen người liên bang ngàn vạn võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới đỉnh cao Diệp Khai Tâm. Như hài lòng là sáng sớm từ Bắc Đô thành phố xuất phát, trải qua một cái ban ngày mới chạy về bên trong đô thị, hắn muốn là muốn chính mình lên tàu xe bất tới được, nhưng gia Diệp Tùng cùng với mẫu thân Tiêu Vận Nhi vẫn cứ phái xe đặc chủng cho hắn, cũng để Huyền Vũ tổ bên trong hai tên trăng tròn võ giả, hai tên triều dương võ giả một đường đưa tiễn. Ngăn ngắn một cái nghỉ đông, chỉ là mấy ngày núi Phong Diệp Trang một nhóm, thân phận của Diệp Khai Tâm như mộng ảo xảy ra biến đổi lớn, vốn chỉ là một cái trong viện mồ côi đi ra nghèo khó cô nhi, nhưng bây giờ nghiễm nhiên đã là liên bang có thể đếm được trên đầu ngón tay loại cỡ lớn tập đoàn tài chính Diệp thị trùng công nội định người thừa kế, đứng ở lạnh lạnh trên đường cái, nhìn xa xa bóng ánh đô thị ánh đèn, Diệp Khai Tâm chính mình cũng cảm thấy mấy ngày qua phát sinh các loại sự tình có chút không quá chân thực. Bốn tên bảo tiêu cung cung kính kính đứng sau lưng Diệp Khai Tâm, mặc dù bọn hắn cái đầu đều còn cao hơn Diệp Khai Tâm ra một ít, nhưng khí thế trên lại bị hoàn toàn áp chế. Bốn người nhìn Diệp Khai Tâm có chút gầy gò phía sau lưng, trong mắt lộ ra tất cả đều là vẻ kính sợ. Núi Phong Diệp Trang trận chiến đó mặc dù đối với ở ngoài tiến hành rồi nghiêm ngặt bảo mật, nhưng làm Huyền Vũ tổ đẳng cấp cao thành viên, này bốn tên bảo tiêu hay là được biết một ít tin tức, biết trước mắt vị này hái lá giật địa vị mà thay thế Diệp gia Tam thiếu gia có làm người hít khói thực lực cường đại. Tuy rằng bọn hắn cũng không có thấy tận mắt nhìn thấy, thế nhưng trên con đường này, vị này đột nhiên xuất hiện, cường thế hòa vào Diệp gia hạt nhân ban ngành mới lên cấp yếu. Ra, trên người một lần tình cờ tỏa ra khí thế ấy, nhưng thực tại làm bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp lực, bởi vậy cũng biết các loại đồn đại cũng không phải là hư. Ở liên bang, võ giả lấy cường làm đầu, thực lực càng mạnh, càng sẽ cho người kính nể, cho nên đối với vị này Diệp gia tương lai chi chủ, bốn tên bảo tiêu là phát từ đáy lòng bên trong kính nể. Diệp thiếu gia, chúng ta vẫn là đem ngài đưa đến ngài nơi ở đi thôi. Nhìn thấy sau khi xuống xe Diệp Khai Tâm đứng ở nơi đó nhìn mênh mông bóng đêm lặng lẽ không nói gì, một tên bảo tiêu mở miệng nói rằng: "Không cần, còn có mấy trăm mét xa, chúng ta đi trở về đến liền đi." Diệp Khai Tâm khoát tay áo một cái, quay đầu lại cười cười, đối với bốn tên bảo tiêu nói: "Trương đại ca, Lý đại ca, Triệu đại ca, Gọi đại ca, các ngươi một đường đưa tiễn cực khổ rồi. Hiện tại trời cũng đã khuya lắm rồi, các ngươi không bằng ở ngay gần trong tân quán ở lại một đêm, ngày mai lại trở về." Cái kia bị gọi là Trương đại ca bảo tiêu kính cẩn nói: "Cảm ơn Tam thiếu gia. Chúng ta ngày mai còn có nhiệm vụ, nhất định phải đi suốt đêm trở lại." Gần nhất khoảng thời gian này, Huyết ẩn, Sở Vô Cực cùng với chung người theo đuổi từ liên bang công chúng trường hợp triệt để mai danh nhận tích, ở bề ngoài xem ra nguy hại liên bang một khối lớn đu ác tính giống như có lẽ đã biến mất, xã hội hiện ra một phái yên ổn tưởng hòa tốt đẹp cục diện, nhưng mà hữu tâm nhân lại biết, loại này lạ kỳ yên tĩnh sau lưng, rất có thể chính đang khỏi phải ngưỡng một hồi cực lớn nguy cơ, vì lẽ đó phạm là cùng Huyết ẩn, Sở Vô Cực cùng với Khô Lâu tổ chức sát thủ, từng có thù hận đoàn thể hoặc cá nhân, tất cả đều âm thầm cảnh giác. Mà ở núi Phong Diệp Trang trong trận chiến ấy dành cho Huyết ẩn, Sở Vô Cực thế lực cực lớn đã kích dịp ra, Nguyệt gia cùng với Phật, Đạo, Tông Tam Tông mấy phương, càng là từng người tăng mạnh an toàn phòng ngự, lấy ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tính sự kiện. Diệp Khai Tâm biết mình tương ứng Diệp gia thành viên đông đảo, mỗi người ra vào đều cần Huyền Vũ tổ bảo tiêu tiến hành bảo vệ, đặc biệt là tùy tùng chính mình mà đến này bốn tên bảo tiêu, càng là ra ra bên người tâm phúc hộ vệ, vì vậy cũng không bắt buộc bọn hắn, nói, vậy thì tốt, các ngươi trở về đi thôi, một đường cẩn thận. Thay ta hướng về ra ra, hướng về mụ mụ báo cái bình an. Biết rồi. Tam thiếu gia bảo trọng. Bốn tên bảo tiêu cáo biệt Diệp Khai Tâm, lái xe bay xiết mà đi. Diệp Khai Tâm đứng ở rìa đường cảm khái chốc lát, đang muốn nhấc chạy bộ về xa cách đã lâu sân bông, đột nhiên nhìn thấy một cái giao tiểu linh lung bóng người dọc theo đường phố tự xa xa chậm rãi đi ra. Giờ khắc này tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng đèn đường sáng sủa, Diệp Khai Tâm lại thị lực kỳ tốt, định tinh nhìn kỹ, thân ảnh tiếc nhưng là sân bông nhỏ chủ thuê nhà đồng nhan. Vợ nhan trên người có lấy in hình phim hoạt hình nhân vật sách nhỏ bao, ăn mặc các nàng tranh châm biếm học viện biệt phục, nhìn dáng rất khả năng mới vừa từ học viện trở về, nàng bình thường bước đi tiêm xảo chiếc cằm thon thoáng trên nhất, như là cái kiêu ngạo tiểu công chúa, mà bây giờ nhưng túi đầu thấp xuống, một bộ phờ phạc bộ dạng, xem ra tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Hào muội muội, các ngươi học viện khai giảng. Nhìn thấy đồng nhan, Diệp Khai Tâm vốn là có chút không tên u buồn tâm tình đống nhiên chuyển được, cười hì hì được chứ tiến lên liên tiếp. Bạn cho rằng đồng nhan nhìn thấy chính mình, sẽ vô cùng phấn khởi kêu một tiếng Khai Tâm ca ca, sau đó tới thân mật kéo tay của chính mình, cùng mình trở về sân bông, vậy mà đồng nhan phản ứng nhưng đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nghe được Diệp Khai Tâm âm thanh, đồng nhan thân thể đột nhiên chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, cùng nhìn rõ ràng Diệp Khai Tâm dung mạo về sau, không biết làm sao, nước mắt đột nhiên liền từng viên lớn từ cặp kia cắt nước trong hai con ngươi nhanh dâng lên, khiến người ta không nói ra thương tiếc thương yêu. Làm sao vậy tiểu nhan? Diệp Khai Tâm thấy đồng nhan khóc, không khỏi ngẩn ra, cuống quýt đuổi gấp hai bước đứng ở nàng đi vào, nhẹ nhàng thay nàng sát thử nước mắt, ấm giọng hỏi, tiểu nhan đừng khóc, nói cho Khai Tâm ca ca làm sao vậy? Có người bắt nạt ngươi rồi. Khai Tâm ca ca. Đồng nhan ngẩng tấm kia xuân hoa giống như xa khuôn mặt nhỏ, hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Khai Tâm, đột nhiên trầm thấp khóc hô một tiếng, bổ nhào đến Diệp Khai Tâm trong lòng, hai cái tay cánh tay chăm chú đem Diệp Khai Tâm ôm. Ngoan, đừng khóc ca. Diệp Khai Tâm chính từ khi biết đồng nhan tới nay, còn chưa từng thấy nàng thương tâm như vậy oan ức quá, cho rằng nàng đúng là bị ai cho bắt nạt, trong lòng có chút tức giận, hai tay nắm chặt lấy đầu vai của nàng, phụ chính thân thể của nàng, túc tiếng nói, tiểu nhan nói mau, là có người hay không bắt nạt ngươi? Nếu như là, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều giúp ngươi mạnh mẽ đánh hắn đi. Đồng nhan nước nở một trận, cuối cùng cũng coi như bình phục nỗi lòng, nàng lau một cái nước mắt, hai tay tóm chặt lấy Diệp Khai Tâm cánh tay trái, ngửa mặt nhìn Diệp Khai Tâm khuôn mặt, cắn cắn môi, vẻ mặt tạm đạm mà nói, Khai Tâm ca ca, quả thật có người bắt nạt ta. Mẹ kiếp, ai mẹ nó gan to như vậy, dám bắt nạt ta Diệp Khai Tâm hảo muội tử. Diệp Khai Tâm nghĩ thầm đồng nhan cỡ nào ngây thơ rực rỡ, ôn nhu khả nhân, như vậy một cô gái nếu như cũng có người bắt nạt, như vậy bắt nạt người của nàng thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Trong lúc nhất thời lửa giận xông lên, quán quán ống tay áo, kéo đồng nhan tay nhỏ, lớn tiếng nói, đi, tiểu nhan, theo ta chỉ ra và xác nhận cái kia bắt nạt người của ngươi đi. Bà ngoại ơi, đã tìm được hắn, xem ta như thế nào giúp ngươi hạ giận. Không được ca Khai Tâm ca ca. Đồng nhan bị Diệp Khai Tâm lôi kéo đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng vùng vây một hồi, sau đó thấp giọng nói rằng, cái kia bắt nạt người của ta, kỳ thực cái gì? Kỳ thực chính là ngươi. Đồng nhan cái miệng nhỏ một quyết, nhìn Diệp Khai Tâm nói, Khai Tâm ca ca, cái kia bắt nạt nhân ra người, chính là ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 358, bởi vì ta nhớ ngươi tiểu nhan, nói một chút coi, ta làm sao bắt nạt ngươi rồi. Diệp Khai Tâm làm sao đều không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành đồng nhan trong miệng cái kia bắt nạt người của nàng, nhìn nàng nước mắt chưa khô ngây thơ khuôn mặt nhỏ, cười khổ nói, ta cũng đã có thật nhiều ngày không về sân vung rồi, cho dù muốn bắt nạt ngươi cũng không có thời gian như vậy à. Đồng nhan thấy Diệp Khai Tâm một bộ phiền muộn bộ dạng, không nhịn được nín khóc mỉm cười, lập tức nhíu nhíu chóp mũi, tham thẳm nói rằng, cũng là bởi vì ngươi thật nhiều ngày không về sân vông, vì lẽ đó ngươi bắt nạt ta. Diệp Khai Tâm nghe như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vô bị gió đêm thổi có chút đầu tóc rối bời, không hiểu ra sao mà nói, hảo muội tử, lời của ngươi ta nghe không hiểu làm à? Ngươi có chuyện nói thẳng, nếu như đúng là ta không đúng chỗ nào, ta cho ngươi chịu tội. Đồng nhan ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt hốt nhiên như thế tràn đầy u oán cùng oan ức, than nhẹ một khẩu khí, nói rằng, bình tâm ca ca, ngươi nghỉ trong khoảng thời gian này, có biết hay không ta nhớ bao nhiêu niệm tình ngươi à? Cha mẹ ta bận rộn công việc, không thời gian theo ta, vì lẽ đó ta cuối cùng là ngóng trông ngươi có thể sớm ngày trở về, như vậy ta có thể có một nói chuyện bạn. Ngươi trước khi đi nói rõ nhiều nhất 10 ngày nửa tháng sẽ trở về, nhưng là ta trái chờ phải các loại, sắp một tháng cũng không thấy ngươi. Ta có lúc đang nghĩ, phải hay là không ngươi gặp chuyện phiền toái gì cần phải xử lý. Nàng nói tới chỗ này, cầm lấy Diệp Khai Tâm cánh tay hai tay càng quấn rồi, âm thanh cũng biến thành có chút nghẹn ngào, rồi nói tiếp, quả nhiên, Thương Tuyết tỷ tỷ mấy ngày trước ra ngoài trở về lúc, mang về liên quan với ngươi tin tức xấu, nàng nói ngươi cùng mấy cái người xấu đang đánh nhau bên trong bị thương hôn mê. Nàng mặc dù không có tận mắt thấy Diệp Khai Tâm bị thương hôn mê tình hình, nhưng là bây giờ nói đến chuyện này lúc, lại như cũng là vẻ mặt căng thẳng nói liên tục, gâm điệu đều có một chút phát run. Lúc đó không cẩn thận, là bị một chút vết thương nhỏ, thế nhưng rất nhanh sẽ được rồi. Ha ha, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là cố gắng đứng ở chỗ này sao? Diệp Khai Tâm cười nói, đối với Đồng Nhan nhớ cùng lo lắng trong lòng có chút cảm kích. Đồng Nhan quyết miệng nói, ngươi gạt ta. Ta nghe Thương Tuyết tỷ tỷ nói, ngươi bị thương rất nặng sau đó vẫn hôn mê đã lâu mới tỉnh lại, ta lúc đó nghe Thương Tuyết tỷ tỷ nói như vậy, liền cảm thấy rất thương tâm rất khó cưới, không nhịn được khóc lên, Thương Tuyết tỷ tỷ ôm ta khuyên đã lâu, ta mới không khóc, chỉ nàng nói giao tiểu linh lung giao thân thể khẽ nghiêng, chim nhỏ nép vào người giống như kề sát ở Diệp Khai Tâm cánh tay trái lên, dùng thấp như mỗi vần âm thanh dù gì nói, Khai Tâm ca ca, ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, sau khi tỉnh lại hẳn là cho ta báo cái bình an a. Ta tuy rằng cùng ngươi cách xa ngàn dặm, nhưng cũng có thể vì ngươi hướng thiên cầu phúc, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Có thể ngươi nhưng vẫn gạt ta, không nói cho ta, nếu không phải Thương Tuyết tỷ tỷ trở về, ta cũng không biết ở trên thân thể ngươi xảy ra nhiều như vậy đáng sợ trải qua. Khai Tâm ca ca, ta ở nhà tưởng nhớ ngươi, mà ngươi lại đem ta quên đi mất rồi. Ngươi, ngươi đây chính là đang bắt nạt ta. Diệp Khai Tâm giờ mới hiểu được, nguyên lai Đồng Nhan cái gọi là bắt nạt càng là chuyện như thế, cánh tay trái căng thẳng, dùng sức ôm nàng Giao Tiểu Nhân, nhỏ bé thân thể cười nói, hảo muội tử, ta vì lẽ đó không nói cho ngươi là sợ ngươi khiên chàng phải đố, ảnh hưởng học tập a. Được rồi, Khai Tâm ca ca cho ngươi cùng không phải, nói với ngươi tiếng xin lỗi. Lần sau Khai Tâm ca ca lại có thêm sự tình, nhất định trước tiên để ngươi biết được chưa? Đồng Nhan cuống quýt nhặt lên mũi chân ngẩng đầu lên rỗi ra một cái tay nhỏ bé chăm chú che lại khóe miệng của hắn, căng thẳng mà nói, cái gì lần sau lại có thêm sự tình? Khai Tâm ca ca, loại này không thể nói lung tung được. Có câu nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ngươi sau đó nhất định sẽ bình an. Diệp Khai Tâm trong mũi nghe thấy được Đồng Nhan mềm mại nu nền tay nhỏ tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tâm thần không khỏi rung động, quỷ thần xui khiến lên dưới, không nhịn được rỗi ra đầu lưỡi, ở nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thêm một thoáng. Động tác này rất là ám muội, Đồng Nhan lại phi thường sợ ngứa, cuống quýt rút tay về chuẩn đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên trầm thấp túi lầu xuống, hai tay dùng sức xoa nắn góc áo, trong lòng không nói ra xấu hổ hỉ. Ta nhưng là coi Đồng Nhan là thành muội muội mình tới đối xử, tại sao có thể đối với nàng có ý đồ không an phận? Nên đánh. Diệp Khai Tâm nghĩ như vậy, đưa tay ở trên mặt chính mình đùng đùng mấy lần, nhẹ nhàng đánh mấy cái lòng bàn tay. Đồng Nhan nghe được đệ vang lên trong trẻo lúc đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Khai Tâm hai tay nhanh mắt, lại ở đánh khuôn mặt của chính mình, không khỏi lấy làm kinh hãi, kéo hắn muốn phải tiếp tục giơ lên cánh tay, ngạc nhiên nói, Khai Tâm ca ca, ngươi làm gì thế, muốn đánh chính mình à? Ồ, cái kia, có con muỗi chăm chú vào trên mặt ta rồi. Diệp Khai Tâm cười gượng trách giải thích, muôn này bên trong sẽ có muỗi sao? Đồng Nhan lại càng kỳ quái. Diệp Khai Tâm lúng túng ho khan vài tiếng, đột nhiên kéo Đồng Nhan tay nhỏ, hướng về sân buông phương hướng đi nhanh, vừa tẩu biên nói, hảo muội muội, ngươi không phải nói ta bắt nạt ngươi rồi sao? Chúng ta vậy thì về sân buông đi, ngươi dụng tâm làm ra mấy cái việc nhà ăn sáng, trừng phạt ta ăn sạch sành sanh, một điểm không dư thừa, thế nào? Tốt tốt, ngày hôm nay ba mẹ không ở nhà, ngươi cùng Thương Tuyết tỷ tỷ đều đến trong nhà của chúng ta đi ăn cơm. Khai Tâm ca ca, ta gần nhất vừa học thật nhiều thức ăn cách làm, ngươi có lộc ăn á? Đồng Nhan bình thường cùng với Diệp Khai Tâm lúc ăn cơm, mỗi lần nhìn mình làm cơm nước bị hắn quét đi sạch sành sanh, cảm thấy so với lấy được lớp thành tích đệ nhất còn cao hứng hơn. Giờ khắc này nghe xong Diệp Khai Tâm lời này, tưởng tượng thấy hắn mặt đối với mình làm ra một bàn cơm nước, hai mắt sáng lên, đầy mặt thèm nhỏ dãi bộ dạng, trong lòng trong nháy mắt bị vui mừng hạnh phúc tình nhét tràn đầy. Minh Nguyệt như sương, đẩy ra sân buông cửa lớn, Hạ Liên Tuyết một thân một mình ngồi ở chỉ còn dư lại mấy cây khô đằng giản cây nho xuống, vẻ mặt thanh lạnh như là bảy bẫy đầy viện nguyệt quang. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm lôi kéo Đồng Nhan tay đi vào, nàng đứng dậy tiến ra đón, trước tiên hướng về Đồng Nhan gật gật đầu, sau đó đối với Diệp Khai Tâm cười nhạt, nhẹ giọng nói, trở về à nha. Đồng Nhan biết Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết quan hệ rất thân mật, nghĩ đến chính mình vẫn cùng Diệp Khai Tâm tay khiên cùng nhau, Lam Nội nhẹ nhàng tránh ra, ngoan ngoãn đứng qua một bên đi, lén lút nhìn Hạ Liên Tuyết sắc mặt, thấy trên mặt nàng cũng không hề vẻ không vui, lúc này mới nhẹ nhàng nuối lòng một khẩu khí. Trở về rồi. Diệp Khai Tâm cũng là nở nụ cười, lấy hắn và Hạ Liên Tuyết quan hệ, cũng không cần quá nhiều khách khí, hướng về Đồng Nhan liếc mắt ra hiệu, mãi đến tận nàng đầy mặt hưng phấn chạy vào trong phòng bếp, lúc này mới đi trở về đến gian phòng của mình. Nhìn thấy Hạ Liên Tuyết như gió phiêu vào, phản quá thân ôm lấy nàng mềm mại mảnh khảnh eo thon nhỏ ở nàng giao nền như hoa giống như trên khuôn mặt nhẹ nhàng một vết đút nở, sau đó ánh mắt sâu sắc ngưng mắt nhìn nàng có chút đau lòng mà nói, Liên Tuyết, lúc này mới mấy ngày không gặp, so với ở núi Phong Diệp Trăng lúc, ngươi tựa hồ lại gầy gò hơi có chút. Tư quân như trăng tròn, hàng đêm giảm hào quang màu xanh. Hạ Liên Tuyết đón Diệp Khai Tâm ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng nói rằng, ta gầy là vì ta nhớ ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 359, yêu thích Khai Tâm ca ca sao? Hàn Nguyệt thanh lạnh, ánh sao như Đồng Nhan ra nhỏ phòng bếp nhỏ ở trong, Diệp Khai Tâm, Hạ Liên Tuyết, Đồng Nhan ba người ngồi vây quanh ở một cái hình tròn nhỏ bàn ăn một bên, nguyên nước nguyên vị ăn bữa tối. Trên bàn có bốn món ăn một chén canh, không cần phải nói tự nhiên là Đồng Nhan thu xếp đi ra, tiểu nha đầu để ăn mừng Khai Tâm ca ca bình an trở về, đem mình giữ nhà bản lĩnh đều khiến cho đi ra, tỉ mỉ làm ra bốn món ăn một chén canh ngon ngon miệng, mùi vị không thể so tinh cấp quán rượu lớn bên trong đặc cấp đầu bếp kém đi nơi nào, không chỉ Diệp Khai Tâm khen không dứt miệng, liền ngay cả Hạ Liên Tuyết cũng gật đầu liên tục. Mở Mưu ca ca, cái này hay ăn. Khai Tâm ca ca, nếm thử cái này. Khai Tâm ca ca, cái này bổ dưỡng thân thể. Khai Tâm ca ca, trước uống ngụm sút, đừng ngại gặp. Dùng cơm lúc Đồng Nhan không ngừng mà cho Diệp Khai Tâm lại món ăn xới cơm, trong chữ trong lời nói, lộ ra đều là nồng đậm nhiệt tình cùng quan tâm. Hạ Liên Tuyết lượng cơm ăn không lớn, ăn chút cơm nước liền phóng hạ bắt đũa, sau đó lẳng lặng nhìn bên cạnh đôi này, chuyện này đối với một thân mật huynh muội trong đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Diệp Khai Tâm cùng với Đồng Nhan thời gian đã lâu rồi, sớm thành thói quen nàng loại này nhiệt tình, nhưng khi nhìn thấy Hạ Liên Tuyết vẻ mặt lúc, không biết nghĩ tới điều gì, há mồm ăn Đồng Nhan kẹp đưa đến bên mép một mảnh nhỏ ép thịt về sau, cười nói, thật nguội, ngươi cũng không có thể chỉ lo bắt chuyện ta mà lạnh nhạt ngươi Thương Tuyết tỷ tỷ à? Nhìn một cái, nàng tựa hồ tức giận chứ. Đồng Nhan trước đây cùng với Diệp Khai Tâm lúc ăn cơm, liền yêu thích như vậy vì hắn đĩa rau thêm cơm, mà lần này biết hắn trước đây không lâu thân thể từng chịu đựng tương tích, đối với hắn liền thêm quan tâm đầy đủ, mới vừa chỉ là muốn để hắn ăn nhiều một điểm, ăn khá một chút hận không thể mỗi một chiếc đều do chính mình tự mình đến uy. Nghe Diệp Khai Tâm vừa nói như thế, nàng đông dưng nghĩ tới còn có một Hạ Liên Tuyết ngồi ở chỗ này. Nghĩ đến chính mình mới vừa thân mật động tác đều bị Hạ Liên Tuyết xem ở trong mắt, Đồng Nhan khuôn mặt nhỏ không nhịn được một đỏ, cấp tốc liếc nhìn Hạ Liên Tuyết một chút, khinh khẽ cắn dưới miệng lan lộn, tư tư ngại ngại mà nói, "Thương Tuyết tỷ tỷ, xin lỗi, ta không phải cố ý còn lạnh nhạt hơn ngươi, ta chỉ là." Hạ Liên Tuyết hé miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng vô vô Đồng Nhan tay nhỏ, ôn nhu hỏi, "Thích ngươi vứt bỏ tâm ca ca sao?" Đồng Nhan không nghĩ tới Hạ Liên Tuyết lại đột nhiên hỏi ra như vậy một cái làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không ngớt vấn đề, nàng một cái hoài xuân tiểu nữ, cho dù trong lòng yêu thích cực kỳ Diệp Khai Tâm nhưng loại này yêu thích chỉ là chứa ở trong lòng, tốt như vậy ý tứ nói ra. Trong lúc nhất thời trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi thấp xuống đầu nhỏ, không biết nên trả lời thế nào, không dám nhìn tới Diệp Khai Tâm cùng Hạ Liên Tuyết. "Ha, Bốc Nhan là hảo muội muội của ta, nàng đương nhiên yêu thích ta rồi, ta cũng rất yêu thích nàng. Chúng ta tình huynh muội, cao hơn trời, so với địa dày, sâu hơn biển." Diệp Khai Tâm trong lòng đã cảm giác được Hạ Liên Tuyết hỏi cái này lời nói ý tứ, thấy Đồng Nhan xấu hổ cười khan đã nghĩ đổi chủ đề. "Ta nói không phải huynh muội ở giữa yêu thích là yêu." Hạ Liên Tuyết ánh mắt ngưng rót ở Đồng Nhan tấm kia còn mang theo vài phần thiếu nữ ngây ngô trên mặt đẹp nghiêm túc nói cho ta biết, phải hay là không đã yêu Khai Tâm ca ca. Đồng Nhan a một tiếng, tụ ở má phấn trên đỏ bừng cấp tốc ngất mở, đem bên thai cổ đều nhuộm thành màu đỏ, hai tay dùng sức xoa nắn góc áo, buộc tóc đuôi ngựa biện đầu nhỏ rủ xuống thấp, cằm chôn thật sâu tiến vào khỏe mạnh phát dục ít nở mức. Diệp Khai Tâm nắm tóc, cười khăn nói, "Liên Tuyết, tiểu nhan hay là tiểu cô nương đây, không thể cùng nàng đùa kiểu này a." "Cái gì tình a yêu a đồ vật, hội giáo xấu tiểu hài." Đồng Nhan tuy rằng túi đầu không nói, nhưng lỗ tai nhưng đã sớm chi lên, thính lực nhạy bén vô cùng. Diệp Khai Tâm một câu kia tiểu nhan hay là tiểu cô nương đây này làm cho nàng cảm thấy phi thường bất mãn, nghĩ thầm nhân gian nơi nào nhỏ. Ngoại trừ thân cao so với trước mắt Thương Tuyết tỷ tỷ thấp hơi có chút ở ngoài, nam nhân yêu thích lớn ít nở bộ, vợ mông con đàn hồi, chính mình cũng đã có rồi a. Nàng ánh mắt tại chính mình ít nở mức trên nhìn một chút, lại dương mắt cấp tốc đảo qua Hạ Liên Tuyết hai vú, sau đó trong lòng liền tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, tâm nghĩ tới ta vẫn chưa hoàn toàn nảy nở đây, cũng đã so với Thương Tuyết tỷ tỷ lớn một chút, Khai Tâm ca ca nhìn cách rất yêu thích Thương Tuyết tỷ tỷ, sau đó cũng nhất định sẽ thêm yêu thích ta chứ. Hạ Liên Tuyết thấy Diệp Khai Tâm sắc mặt lúng túng, khẽ cười nói, "Ta có thể không có nói đùa à, ta là rất chăm chú ở hỏi tiểu nhan đây. Tiểu nhan năm nay không phải đã 15 tuổi sao? Tầm cái tuổi này ở thời cổ hậu, cũng đã có thể lập gia đình sinh." Nghe xong Hạ Liên Tuyết lời này, Đồng Nhan lòng tràn đầy vui mừng, chỉ cảm thấy kể từ cùng Hạ Liên Tuyết nhận thức tới nay, nàng nói hết thảy trong lời nói, liền thuộc câu này vĩ đại, anh minh, chính mình thích nghe rồi. "Tiểu Nhan, nói à, ngươi nói cho ta biết, phải hay là không rất yêu thích, rất yêu Khai Tâm ca ca?" Hạ Liên Tuyết kế tục hỏi. Tuy rằng rất nghĩ thông khẩu nói một tiếng đúng nhưng thiếu nữ rụt rè di xấu hổ vẫn để cho Đồng Nhan duy trì trầm mặc. Khắc cục. "Tiểu Nhan chủ nghệ càng ngày càng tốt rồi. Liên Tuyết, ngươi sao hữu không ăn rồi hả?" "Ăn nhiều một điểm nha." Diệp Khai Tâm kế tục nỗ lực nói sang chuyện khác. Yêu thích một người, liền còn lớn tiếng hơn nói ra, người can đảm hướng về hắn biểu lộ, bằng không có một ngày ngươi yêu thích người có thể sẽ bị người khác cướp đi, khi đó ngươi hối hận cũng không kịp. Hạ Liên Tuyết không để ý tới Diệp Khai Tâm, ánh mắt chỉ là nhìn Đồng Nhan, mỉm cười nói à, thật không tiện mở miệng thật sao? "Vậy thì tốt, nếu như ngươi yêu hắn, yêu thích hắn, liền nhẹ nhàng điểm cái đầu, không thích lời mà nói, liền nhẹ nhàng dao động cái đầu." "Ta..." Đồng Nhan rốt cục lên tiếng, nhưng âm thanh thấp chỉ có hắn mình có thể nghe được. Yêu liền lớn tiếng nói ra, không có gì thật không tiện. Nói ra về sau, ngươi sẽ cảm thấy cả người đột nhiên biến thành rất dễ dàng. Hạ Liên Tuyết nhìn ra Đồng Nhan có chút ý động, kế tục khích lệ nói. Diệp Khai Tâm cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm kỳ quái, không hiểu Hạ Liên Tuyết tại sao đống nhiên xoắn xuýt tại cái vấn đề này, nói rằng, "Liên Tuyết, chúng ta cơm cũng đã ăn xong, tất cả về tất cả phòng đi nghỉ ngơi chứ?" "Ai, cảm thấy ngày hôm nay mệt mỏi quá. Ngươi đi trước ngủ." Hạ Liên Tuyết thuận miệng có lệ hắn một câu, lại tiếp tục cổ động Đồng Nhan tỏ thái độ. "Có thích hay không hài lòng? Có yêu hay không hài lòng? Thích không? Yêu sao?" Nàng không ngừng mà nhiều lần hỏi thăm, Đồng Nhan rốt cuộc không chống đỡ được, cấp tốc liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, thấy hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn, trong lòng đung lòng, nhanh chóng nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực Hạ Liên Tuyết đã sớm nhìn ra Đồng Nhan đối với Diệp Khai Tâm cái chủng loại kia ngây thơ yêu, ngày hôm nay như vậy cố chấp truy hỏi, chỉ là muốn xác nhận một thoáng, thấy Đồng Nhan gật đầu, nụ cười trên mặt lại đậm đặc một chút. "Ta biết rồi." Hạ Liên Tuyết lần thứ hai vô vô Đồng Nhan tay nhỏ, nhẹ nói, "Nếu yêu thích hắn, vậy chỉ dùng tâm người can đảm đuổi theo. Đừng nghe hài lòng, hắn nói ngươi là bé gái, ta cũng cho rằng ngươi tuổi đời này đã có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương rồi, không cần có quá do dự nhiều." Đồng Nhan gật đầu về sau, quả nhiên cảm thấy cả người dễ dàng rất nhiều, cũng biến thành lớn mật rất nhiều, chỉ là đối với Hạ Liên Tuyết đêm nay cảm thấy có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, Thương Tuyết tỷ tỷ tại sao phải nói như vậy? Nàng cùng Khai Tâm ca ca không phải một cặp sao? Ta thừa nhận yêu thích Khai Tâm ca ca, chẳng khác nào trở thành tình địch của nàng, có thể nàng làm sao không chỉ không tức giận, còn muốn cho ta cùng Khai Tâm ca ca tốt? Thần không thể, không hiểu nổi. Hạ Liên Tuyết cũng không làm thêm giải thích, chân thành đứng dậy, hướng về Diệp Khai Tâm khiến cho một chút sắc, Diệp Khai Tâm hiểu ý, hai người phân biệt cùng mặt đỏ tim đập Đồng Nhan lên tiếng chào hỏi, sóng vai đi ra Đồng Nhan ra chủ phòng. "Ngươi nhất định đối với ta đêm nay lời nói cảm thấy kỳ quái thật sao?" Đến trong viện, ngửa đầu nhìn lên trời không trung lãnh nguyệt hàn tinh, Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng giải thích, bởi vì ta biết Đồng Nhan rất thích ngươi, ngươi cũng không ghét nàng, vì lẽ đó ta muốn thay ngươi lưu lại nàng. Không chỉ là nàng, hết thảy cùng ngươi lẫn nhau thích nữ nhân, ta đều phải nghĩ biện pháp làm cho các nàng giữ lại ở bên cạnh ngươi. Diệp Khai Tâm ngơ ngác nhìn Hạ Liên Tuyết, không hiểu nàng lời này ý tứ, chờ nàng kế tục làm ra sao thích. Hoang Đường Cao Thủ chương 359, yêu thích Khai Tâm ca ca sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 360, không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Hạ Liên Tuyết ngẩng đầu lên, đón Diệp Khai Tâm tràn đầy nghi hoặc cặp mắt kia, nói, bên trong cơ thể ngươi Phong Hổ Chiến Châu đã toàn bộ tăng dã, đồng thời biến thành Dương Tức Chu ở lại trong đan điền ở trong, đây là chuyện tốt, nhưng cùng lúc cũng là chuyện xấu. Sở dĩ nói là chuyện tốt, là vì Chiến Châu tan dã sau đó nội tức cổ vũ thực lực của ngươi, hiện tại toàn bộ liên bang võ học giới, chỉ sợ thực lực của ngươi đã cao cư số 1, không làm người thứ 2 nghĩ đến. Chuyện xấu chính là, nếu như không có đồng dạng cường đại âm tức đến cân bằng ngươi nội tức, sớm muộn cũng có một ngày bên trong cơ thể ngươi sẽ xuất hiện âm dương mất nhất định tử cục. Diệp Khai Tâm cười khổ nói, cái này ta ngược lại thật ra minh bạch. Nhưng là, nay cùng Đồng Nhan giữ lại không để lại ở bên cạnh ta có quan hệ gì rồi hả? Hạ Liên Tuyết nói, đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa còn có quan hệ rất lớn. Bởi vì Đồng Nhan là nữ nhân, mà nữ nhân thuần âm thân thể, kết hợp quyến rũ sư tỷ dạy ngươi song tu thuật, là phá giải bên trong cơ thể ngươi loại này âm dương mất nhất định tử cục nhất thứ tốt. Diệp Khai Tâm nghe đến đó, đã mơ hồ đã minh bạch Hạ Liên Tuyết trong lời nói ý tứ, gò đầu chê cười nói, cái này, ngươi đem ta nghĩ tới quá cái kia. Cầm thú rồi. Đồng Nhan hiện tại còn, ta tại sao có thể đối với nàng? Hạ Liên Tuyết cười nói, ngươi cảm thấy nàng còn, cái kia sẽ không ngại chờ một chút, nói chúng ta sẽ trăm phương ngàn kế giúp ngươi đem nàng giữ ở bên người. Ngươi cũng có thể nghe quyến rũ sư tỷ nói, chỉ có hai người giữa lẫn nhau chân tâm thích đối phương, chân tâm vì đối phương suy nghĩ, mới có thể thông qua song tu thuật đến cộng đồng tăng cao. Song phương là võ giả, có thể thông qua song tu thuật đến tăng cường thực lực song phương bên trong chỉ có một phương là võ giả, cũng có thể thông qua song tu thuật đưa đến dung nhan thường trú kỳ diệu hiệu dụng. Nói hiểu rõ một chút, chính là chỉ có hai cái ý hợp tâm đầu, lẫn nhau yêu nhau nam nữ cùng nhau hợp thể song tu, mới có thể đối với song phương thể chất sản sinh thay đổi về mặt căn bản, cũng mới có thể triệt để phá giải bên trong cơ thể ngươi âm dương mất nhất định tử cục. Nếu không thì, cho dù có nhiều hơn nữa nữ nhân đối với ngươi đầu hoài tống bão, cùng ngươi giao cố đoàn tụ, cũng chỉ có thể mang cho ngươi tạm thời ngu vui mừng cảm giác, trừ thứ này ra, sẽ không có tác dụng nào khác rồi. Ta nói những câu nói này, ngươi hiểu chưa? Diệp Khai Tâm gật gật đầu, biểu thị đã hiểu, nhưng lắc đầu nhẹ giọng giải thích, ta cùng Đồng Nhan quan hệ trong đó, kỳ thực không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Giải thích chính là che giấu. Hạ Liên Tuyết đã cắt đứt Diệp Khai Tâm lời mà nói, hướng về Đồng Nhan trong phòng liếc mắt nhìn, lại nói tiếp, ngươi phủ nhận cũng vô dụng, bởi vì ta có thể thấy trong lòng ngươi nhưng thật ra là rất yêu thích người mỹ nữ này chủ thuê nhà. Đồng Nhan liền càng không cần phải nói, nàng nhìn trong ánh mắt của ngươi đều là thiếu nữ kéo dài tình ý, nàng thích ngươi yêu thích ghê gớm à. Diệp Khai Tâm sao có thể không thấy được Đồng Nhan đối với tình ý của chính mình, chỉ là vẫn không muốn chọc thủng mà thôi, miễn cho lẫn nhau lung túng. Hiện tại bị Hạ Liên Tuyết nói ra, hắn chỉ có thể cười khổ than thở, Đồng Nhan thật sự còn a, lại nói nữa, ta xuất hiện ở bên người đã có mấy người các ngươi, nói thật ta là không muốn lại gây phiền phức rồi. Hạ Liên Tuyết cũng khẽ thở dài nói, ta cũng nói thật lòng đi, ta cảm thấy phải cùng ngươi có qua quan hệ nữ người đã nhiều lắm rồi rồi, không có chút nào nhớ ngươi lại đi treo chọc những thứ khác cô gái. Nhưng là bên trong cơ thể ngươi dương tức thực sự quá mạnh mẽ, lại như một tòa núi lửa đang hoạt động, lúc nào cũng có thể phun trào. Diệp Khai Tâm hai tay tìm đòi ôm eo của nàng, đưa nàng mềm mại không xương giao thân thể chăm chú ôm trong ngực, túi đầu ở nàng mềm mại ướt át trên môi đỏ như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, vê đút nở, cười nhẹ nói, không sợ, không phải có ngươi ở bên cạnh ta sao? Bên trong cơ thể ngươi có Phi Phượng Chiến Châu, mới vừa dễ dàng chống lại Phong Hổ Chiến Châu mang đến cho ta nguy hại. Kha kha, thời khắc mấu chốt, chúng ta liền đồng thời nghiên cứu song tu. Liên Tuyết, ngươi chính là ta kiếp trước bên trong tình nhân, trong cuộc sống quý khách. Hạ Liên Tuyết nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần, nhưng lắc đầu nói, quyến rũ sư tỷ dạy ta song tu thuật ta đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, lại nói trong cơ thể ta Phi Phượng Chiến Châu còn nơi đang tan rã trong đó, không cách nào hoàn toàn cùng ngươi nội tức lẫn nhau giao hòa chống lại. Vì lẽ đó trước lúc này, thân thể của ta không cách nào trở thành người hữu hiệu nhất thuốc giải, chỉ có thể liên hợp bên cạnh ngươi những nữ nhân kia, đối với bên trong cơ thể ngươi khả năng bất cứ lúc nào phát tác dương tức tiến hành áp chế. Ai, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nàng tới đây, thấy Diệp Khai Tâm trên mặt vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, rũa ra xanh nhạt giống như nhỏ dài ngón tay ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, khẩu khí bên trong mang theo vài phần giận ý, nói rằng, sau đó sẽ không thiếu nữ người đối với ngươi đưa hoài đưa ôm, có cao hay không hưng. Mất hứng. Diệp Khai Tâm lắc lắc đầu. Mất hứng còn vết miệng bà cười đắc ý. Nhìn kỹ một chút, ta đây rõ ràng là nhe răng trợn mắt cười khổ, rõ ràng chính là ngấm cười. Diệp Khai Tâm bó tay rồi, một lát sau mới có chút buồn bực mà nói, Liên Tuyết à, lẽ nào ngoại trừ cái phương pháp này ở ngoài, sẽ không có những biện pháp khác có thể giải quyết trong cơ thể ta dương tức quá vượng quá thịnh quá yếu nhiêu rồi hả? Có là có. Hạ Liên Tuyết cười nói, còn nhớ ở núi Phong Diệp Trăng lúc, người sau khi hôn mê, lão sư bọn họ là làm sao cứu tỉnh đấy sao? Diệp Khai Tâm gật đầu nói, đương nhiên nhớ tới, đó là chúng ta lão sư liên thủ đạo tông tông chủ Mộ Linh Lung, Nho tông tông chủ Ninh Kiếm Vũ, Nguyệt Bay mấy vị đương đại cao cấp nhất cường giả, dùng bọn hắn nội tức độ vào trong cơ thể ta, gia tốc trong cơ thể ta Phong Hổ Chiến Châu tan rã tốc độ, tan rã chiến châu chuyển hóa thành cường đại nội tức, mà cường đại nội tức lại gia tốc thân thể ta thương thế vượt qua hợp. Hạ Liên Tuyết nói, đúng rồi, nếu như ngươi sau này không muốn lại trêu chọc những cô gái khác lời mà nói, là có thể tìm đến những cường giả này, để bọn hắn lấy phương pháp giống nhau, đến giúp đỡ ta đem trong cơ thể Phi Phượng Chiến Châu tan ra rồi, sau đó hai người chúng ta trong cơ thể nội tức một là chí âm, một chí dương, là có thể dùng quyến rũ sư tỷ giáo song tu thuật đến cân bằng âm dương. Nàng nói tới chỗ này dừng một chút, sau đó đôi mắt đẹp liếc chéo Diệp Khai Tâm, tựa như cười mà không phải cười mà nói, ngươi cảm thấy thế nào? Là chuẩn bị ở ta này trên một cái cây treo cổ, hay là muốn trừ ta ra, dù có được một đám lớn rừng rậm? Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, dùng sức bắt được mấy lần tóc, nhún vai cười khăn nói, cái này, ngươi nói cái phương pháp này tuy rằng có thể được, thế nhưng ta cảm thấy quá phiền toái. Trước tiên không nói mấy vị kia cường giả cấp cao nhất có nguyện ý hay không hỗ trợ, liền coi như bọn họ đồng ý, cũng sẽ hao tổn quá lượng nội tức. Ai, lần trước lao sư bọn hắn vì cứu ta, nội tức hao tổn quá lớn, muốn khôi phục lại như trước loại kia đỉnh phong thực lực, khả năng chí ít cần một năm nửa năm mới được. Ai, chuyện này, ta xem chờ một chút được rồi. Quyết định lựa chọn một đại rừng rậm sao? A, đây mới là ngươi thật bản sắc mà. Ngươi nếu như nghĩa chính nghiêm tử, lời thề son sắt hướng thiên xin thể chỉ cùng ta một cái được, ta thật sự sẽ đối với ngươi sản sinh một điểm hoài nghi đây. Ở ta mông mông không rõ trong trí nhớ, một cái không phong lưu, không tốn tâm ngươi, cái kia cũng không phải thật sự ngươi. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, tay ngọc nhẹ dương, đem một tội trạng nổn ngang sợi tóc lị hồi đến sau tai, lại nói, nhớ kỹ A Diệp Khai Tâm, ngươi sau đó không chỉ muốn tốt với ta, cũng muốn đối với các nàng tất cả mọi người được. Nhất định phải làm đến không buông tha, không gạt bỏ, không vứt bỏ. Diệp Khai Tâm thấy Hạ Liên Tuyết trên mặt không hề có một chút không vẻ mặt cao hứng, biết nàng là phát ra từ chân tâm, vì vậy dùng sức gật đầu. Bóng đêm thâm trầm, nguyệt quang càng hiện ra hàn ý, hai người đứng ở trong viện nói trong chốc lát lời nói, chợt nghe Đồng Nhan chô ở trong kia phòng ốc bên cửa sổ truyền đến một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là Đồng Nhan đụng phải đồ vật gì, lập tức đèn đuốc liền dập tắt. Nha đầu nhất định ở trộm nghe chúng ta nói chuyện đây. Hạ Liên Tuyết khẽ cười một tiếng, đối với Diệp Khai Tâm nói, được rồi, không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 361, hy vọng núi Phong Diệp Trang, một trận chiến, thành tựu Diệp Khai Tâm vô địch thực lực, cũng chứng kiến hơn trăm năm đến một đời mới võ giả đỉnh cao sinh ra, chỉ là đối với chuyện này, biết tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ vì không nhiều những người kia tất cả đều lòng có ăn ý, giữ bí mật không nói, mà Diệp Khai Tâm bản thân cũng duy trì cho tới nay biết điều tác phòng, vì lẽ đó học kỳ mới bắt đầu về sau, cuộc sống của hắn cũng không hề nhắc lên cái gì lớn song lớn, vẫn như cũ cùng thường ngày thật tiết lặng. Kỳ thực lấy Diệp Khai Tâm giờ khắc này thực lực, hoàn toàn có thể thoát khỏi võ học viện ràng buộc, đi làm mình thích, đã từng giấc mơ quá hầu như tất cả mọi chuyện, chỉ là Diệp Khai Tâm quyết định chủ ý, chuẩn bị đàng hoàng ở võ học viện vượt qua còn lại thời gian, bởi vì hắn không nghĩ tới sớm hòa vào bên ngoài cái kia ngươi lừa ta gạt, vật ngọc giàn rủa xã hội, võ trong học viện tuy rằng cũng tồn tại các loại bất công hiện tượng, nhưng đối với bên ngoài xã hội mà nói, dù sao đơn thuần thanh, tính rất nhiều. Có thể có được một cái hoàn chỉnh võ học viện cuộc đời, đối với Diệp Khai Tâm tới nói có vô cùng quý giá ý nghĩa, hắn không muốn cuộc đời của chính mình xuất hiện ở đây đứt gãy, đến lao niên lúc lại đi cảm thán cùng tiếc nuối. Bởi có rồi siêu cường thực lực, Diệp Khai Tâm tâm cảnh cùng tầm mắt cũng tương ứng tiến vào một cái hoàn toàn mới phương diện, hắn sau lần đó trong một đoạn thời gian, đem Phật tông hết thảy võ học tìm hiểu tu luyện một lần, hầu như mỗi một loại võ học đều rất nhanh đạt đến thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn trình độ, đồng thời loại suy tự nghĩ ra mấy bộ mới võ học, nghiêm nhiên có một đời võ học đại sư phong độ. Thích Thiên Cơ ở giữa tới thăm quá Diệp Khai Tâm hai lần, ở thi so sánh võ học của hắn tiến cảnh về sau, thật lâu không nói gì, cuối cùng mới phát sinh rồi trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ cảm thán ngữ điệu, cũng tiên đoán Diệp Khai Tâm sau này võ học thành tựu đều sẽ vượt qua hết thảy tiền nhân trở thành liên bang võ học trong lịch sử người số 1, cũng trịnh trọng nói cho Diệp Khai Tâm, chờ hắn tốt nghiệp về sau, chính mình sẽ lập tức đem Phật tông vị Chí Tông chủ giao cho trong tay hắn. Diệp Khai Tâm hiện tại võ học viện sinh hoạt so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn tiêu giao tự tại, mỗi ngày ở võ trong học viện ngoại trừ cùng một đám học viên vui cười chơi đùa, tình cờ cùng Nguyệt Vận Mi Lai nhãn khứ ở ngoài, những thứ khác nhàn rỗi thời gian, liền chào hỏi Thiết Tháp cùng Tiêu Tráng chạy tới võ học viện Tây Bắc nhưng yên lặng trong rừng cây nhỏ, chỉ điểm chuyện thụ cho bọn hắn một ít Phật tông võ học. Tiêu Tráng cùng Thiết Tháp mặc dù biết Diệp Khai Tâm thực lực tiến bộ cấp tốc, vượt xa cùng năm cấp học viên, nhưng khi nhìn đến hắn hiện lộ ra thực lực về sau, hay là kinh hãi. Mẹ nhà nó, hài lòng, thực lực của ngươi làm sao biến thành mạnh như vậy? So với chúng ta Nguyệt Vận Nguyệt lão sư còn lợi hại hơn chứ? Nói nhanh lên ngươi là lệ cái gì danh sư, hay là ăn cái gì tăng trưởng thực lực thuốc? Chờ đến Diệp Khai Tâm đem một bộ Phật tông võ học biểu thị xong, Tiêu Tráng không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, kéo Diệp Khai Tâm hỏi tới. Lần trước hài lòng đi chiến thú hoàng, không phải dẫn theo mấy viên chiến châu trở về quý đây là hắn nuốt vào chiến châu kết quả. Thiết Tháp vang vang mà nói. Vứt bỏ cường tráng lắc đầu nói, không phải là nguyên nhân này chứ. Hài lòng không phải cũng đưa chúng ta mỗi người một viên chiến châu sao? Hai người chúng ta cũng đều nuốt vào, có thể khoảng thời gian này, chúng ta thực lực làm sao cũng không sao tiến bộ. Thiết Tháp gục lốc nở đủ cười, vò đầu nói, có thể là chúng ta quá đần. Tiêu Tráng lườm hắn một cái, tức giận, đần chính là ngươi. Ta thông minh đây. Thiết Tháp tuy rằng hàm hậu thành thật, nhưng không có nghĩa là hắn không biết nói chuyện lập tức châm biếm lại nói, chúng ta thừa nhận ta đần vì lẽ đó thực lực của ta vẫn để không đi lên, có thể ngươi người thông minh này thực lực làm sao cũng giống vậy tại chỗ chạy bộ, không hề tiến bộ. Tiêu Tráng bĩu môi, nói, đó là bởi vì ta lười, không muốn giới khổ công phu tu luyện bằng không thực lực của ta có thể vung ngươi tám cái phố đi. Thiết Tháp cười hắc hắc nói, ngươi khoác lác bản lĩnh, đúng là có thể vung ta tám cái phố. Mẹ nhà nó ngươi không tin. Tiêu Tráng cái đầu so với Thiết Tháp thấp không chỉ một cái đầu, chỉ có thể ngửa đầu trừng mắt nhìn hắn. quấn lên tay áo lớn tiếng nói, "Hắc đại ca, có bản lĩnh hai người chúng ta ở đây luyện một chút, xem ta đem ngươi đánh chính là kẻ ra quần, lớn con dế. Luyện thành luyện, mới sợ ngươi cái này nhỏ được." Thiết Tháp lùi về sau hai bước, cũng quấn nổi lên ống tay áo, cùng Tiêu Thụ mắt to trừng mắt nhỏ đối lập lên. Diệp Khai Tâm biết hai người bọn họ thường thường đấu võ mồm cãi nhau, có lúc còn có thể bởi vì một lời bất hòa mà ra tay đánh nhau, bất quá bọn hắn này đầy chơi đùa thành phần chiếm đa số, huynh đệ ở giữa cảm tình cũng không hề theo cãi nhau ầm ĩ mà xuất hiện vết rách, trái lại mỗi đánh một trận, cảm tình sẽ sâu sắc thêm một phần, bởi vậy lúc này nhìn thấy bọn hắn lại muốn động thủ, Diệp Khai Tâm cũng lười quên bảo bọn hắn, mỉm cười bàn quan. Hai người nói đánh là đánh, ngay trước mặt Diệp Khai Tâm động thủ chân ra, bất quá bọn hắn so với chỉ là chiêu thức, cũng không hề thả ra nội tức ra, để tránh khỏi tổn thương đến bốn phía hoa cỏ cây cối. Nếu bị võ trong học viện dò xét viên tóm lại, không chỉ sẽ phải gánh chịu dừng lại một trận phê bình, còn có thể bị khấu trừ nhất định được học phần, trực tiếp ảnh hưởng đến sau này tốt nghiệp thành tích có hay không hợp lệ. Trong hai người, Tiêu Tráng tuy rằng lười biếng một ít, nhưng ngộ lực khá mạnh, mà Thiết Tháp cứ việc chăm chỉ, nhưng tư chất độ chênh lệch, vì lẽ đó thực lực của hai người vẫn chính là kẻ tám lạng người nửa cân, ai mà nghĩ thắng ai cũng rất không dễ dàng. Diệp Khai Tâm nhìn bọn họ lăn lộn đánh một hồi, cảm giác liền như là một đôi bính ba tuổi trẻ nhỏ ở lẫn nhau chơi đùa tựa như, không khỏi thấy buồn cười, hoành trên người trước ngăn cản ở giữa hai người, nói rằng: "Được rồi, đừng làm rộn. Ta chuẩn bị qua mấy ngày bắt đầu truyền thụ cho các ngươi Phật tông cấp trung võ học, các ngươi có muốn học hay không?" "Ừm." Tiêu Tráng cùng Thiết Tháp chăm miệng một lời đáp, lập tức hai mặt nhìn nhau, lại đồng thanh nói: "Cấp trung võ học." "Đúng, chính là cấp trung võ học." Diệp Khai Tâm gật đầu xác định. Tiêu Tráng cười khổ nói: "Lão đại, ngươi lầm hay chưa? Chỉ bằng ta cùng Thiết Tháp hiện tại nội tức, có thể trong tu luyện giai võ học." Thiết Tháp cũng nói đúng vậy a, hài lòng, ta cùng nhỏ được liền tứ đẳng tinh võ giả ngưỡng cửa đều không vượt qua, làm sao có thể đi trong tu luyện giai võ học. "Đừng nói giỡn a." Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói, "Không phải đùa giỡn, ta và các ngươi nghiêm chỉnh mà nói đây. Nếu như tất cả thuận lợi, sau 3 ngày, các ngươi là có thể theo ta tu luyện Phật tông cấp trung võ học rồi, sau đó một cái học kỳ bên trong, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi bắt đầu tu luyện Phật tông cấp cao võ học. Đương nhiên, này cũng cần dụng tâm của các ngươi phối hợp cùng tu luyện. Đặc biệt là nhỏ được ngươi, muốn thực lực tiến bộ nhanh, sau đó muốn bỏ lười biếng thói xấu, bằng không ngươi tiểu đợi đến bị Thiết Tháp đạt đến đi. Nhỏ được, ngươi có thể chịu đựng Thiết Tháp kỵ ở trên thân thể ngươi đánh tình hình của ngươi sao?" "Mẹ kiếp, đương nhiên không thể. Hắc đại ca cái kia hình thể ngồi ở trên người ta, không phải đem ta nghiền thành bánh thịt không thể." Tiêu Thụ thấy Diệp Khai Tâm nói chăm chú, cũng đã biết thực lực của hắn cường đại đến vượt qua Nguyệt Vận lão sư, đối với lời của hắn cũng có mấy phần tin tưởng, xoa xoa đôi bàn tay trưởng, vui dạo dực mà nói: "Hài lòng, ngươi nói khẳng định như vậy, chẳng lẽ có biện pháp để ta cùng Thiết Tháp thực lực giống như ngươi tăng nhanh như gió?" Nghe hắn vừa nói như thế, Thiết Tháp cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Khai Tâm, đầy mặt vẻ chờ mong. "Đúng, ta có biện pháp." Diệp Khai Tâm gật đầu nói. "Ừ." Tiêu Thụ huy vũ một thoáng năm đấm, kích động suýt chút nữa không nhảy dựng lên, nên miệng cười nói: "Hài lòng, nhanh đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói, đến cùng có biện pháp gì tốt?" "Mẹ nhà nó, ngươi vừa nói như thế, ta rồi hướng tương lai tràn ngập hy vọng nữa à?" Hoang Đường Cao Thủ chương 361, hy vọng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 362, có phúc cùng hưởng sật đao loạt Tiêu Tráng cùng liên bang thiên thiên vạn vạn tu luyện võ học võ giả đồng dạng, đều muốn ra loại rút xuất, danh chấn một phương, cũng lấy này quang tông diệu tổ, chỉ là thực lực ở đạt đến cấp 5 tinh võ giả cấp độ về sau, vẫn chỉ trệ không tiến, mắt thấy đời này không có gì đã có tiền đồ, cũng có chút nạn lòng thoái chí, nhưng là bây giờ Diệp Khai Tâm nhưng mang đến cho hắn tốt như vậy tin tức, hắn sao có thể không hưng phấn kích động. Suýt chút nữa đã nghĩ ôm lấy Diệp Khai Tâm hôn một cái. Hội viên Trích Lục tự mạng lưới Thiết Tháp cùng tâm tình của hắn gần như, chỉ là vẻ mặt không có hắn kích động như vậy thôi, nhưng mặt mày trong lúc đó loại kia chờ đợi kích động tâm tình làm thế nào đều không che giấu nổi. "Ta sẽ dùng của ta nội tức giúp đỡ bọn ngươi tan rã trong cơ thể dùng cái kia viên 30 năm kỳ chiến châu, như vậy chính các ngươi nội tức liền sẽ nhanh chóng tăng cường, do đó gia tốc thực lực của các ngươi trưởng thành." Diệp Khai Tâm nói. "Mợ nói, ngươi nói chính là cái phương pháp này?" Tiêu Tráng vẻ mặt biến thành có chút ủ rũ, than thở: "Đây không phải bằng đốt cháy giai đoạn sao? Chiến châu nhanh chóng tan rã cố nhiên có thể tăng cường thực lực, nhưng là lấy thân thể của chúng ta trạng thái, chỉ sợ không thể chịu được loại kia đột nhiên tăng cường nội tức cường lực xung kích, làm không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch gãy bỡ, sau đó cả đời người sống đời sống thực vật." "Hắc, ta liền nghe nói có không ít võ giả dùng các loại phương pháp đến thôi hóa chiến châu, kết quả bị kịch đâu." Thiết Tháp gật đầu nói: "Đúng vậy à, từ ta vừa tu luyện võ học ngày thứ nhất lên, lão sư thường nói nhất câu nói đầu tiên là ngọc nhanh chóng thì lại không đạt. Hài lòng, chúng ta hay là từ từ đi đi." Diệp Khai Tâm cười nói: "Các ngươi đừng cơ, ta trải qua cao nhân chỉ điểm, tự có biện pháp giúp các ngươi. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền ngoan ngoãn phối hợp ta, không tin quên đi." Tiêu Tráng cùng Thiết Tháp hai mặt nhìn nhau, một lát không nói gì. "Ô Thác Xịt thân là võ giả, thân là nam nhân, ta vì hai người các ngươi ra hỏa cảm thấy sỉ nhục." Diệp Khai Tâm đặt mông ngồi ở trong rừng cây trên cỏ, liếc mắt liếc chéo Tiêu Tráng cùng Thiết Tháp nói: "Đổi thành ta là các ngươi, ta thả rằng ở võ học trên đường bắt buộc mạo hiểm cũng không muốn cả đời bình thường. Sợ này sợ cái kia võ giả, đều là không tiền đồ võ giả, sợ này sợ cái kia nam nhân, đều là nho yếu đích nam nhân. Làm Tâm, ta tin ngươi." Thiết Tháp cắn răng, tiến lên một bước nói: "Tin tưởng ta, không sai." Diệp Khai Tâm cười gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Tráng: "Ngươi không cần nhìn ta." Tiêu Tráng cười khổ nói: "Chúng ta đều là huynh đệ, ta không tin ngươi, còn có thể tin ai? Sống hay chết, theo ngươi rằng co." Diệp Khai Tâm nhếch miệng nở nụ cười, đi tới vỗ vỗ bả vai của hai người, nghiêm mặt nói, các ngươi tin tưởng ta, ta cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng, theo ta dụng tâm tu luyện, sẽ có một ngày trở thành dương cấp võ giả không còn là giấc mơ. Nghe được hắn vừa nói như thế, Tiêu Tráng cùng Thiết Tháp một lần nữa lại biến thành kích động lên, nhìn về phía Diệp Khai Tâm trong ánh mắt mang theo vài phần nóng trông cùng cùng nhiệt. Tiêu Tráng xoa xoa tay chủ nói, hài lòng đừng nói nhảm rồi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Chỉ cần có thể như ngươi nói vậy, ta cũng có trở thành dương cấp võ giả hy vọng, cái kia mặc kệ sau đó nói muốn ta làm gì, ta không chút do dự liền đi làm, quyết không hai lời nói. Ta cũng vậy. Thiết Tháp dứt khoát kiên quyết mà nói, vì cha mẹ của ta người thân có thể trải qua ngày thật tốt, vì chính ta có thể trở thành là tên rủ xuống liên bang võ học giới sử sách võ giả, mặc kệ giao ra bao nhiêu tâm huyết mồ hôi, ta đều nhất định sẽ kiên trì. Diệp Khai Tâm thỏa mãn gật đầu, giơ lên tay trái thủ đoạn, theo rơi xuống hố đen trên điện thoại di động mấy cái ấn phím, nói rằng, ta cho Hà Mã gọi điện thoại, để hắn cũng lại đây. Sau này ba người các ngươi ngoại trừ tùy tùng Nguyệt Vận lão sư đồng thời tu luyện ở ngoài, còn lại nhàn rỗi thời gian, liền do ta đến giáo dục rồi. Ở Diệp Khai Tâm hết thảy bạn nam giới bên trong, liền mấy Hà Đại Tráng, Tiêu Tráng, Thiết Tháp ba người quan hệ với hắn tốt nhất, còn kém bái bà tử kết làm kim lan tình nghĩa rồi. Căn cứ giữa huynh đệ có phúc cùng hưởng nguyên tắc, Diệp Khai Tâm mình đã đứng ở cái thời đại này võ giả đỉnh phong, vì lẽ đó quyết định nhắc nhở một chút này ba cái hảo huynh đệ, còn bọn hắn sau này có thể đạt đến ra sao độ cao, liền muốn xem mỗi người bọn họ cơ duyên như thế nào. Hắn một cú điện thoại đánh tới, cũng không lâu lắm, chỉ thấy Hà Đại Tráng hùng hục nhỏ chạy tới, nhìn thấy cảnh lá thấp thoáng Diệp Khai Tâm ba người về sau, Hà Đại Tráng rất xa bày nổi lên bắt chuyện, các anh em lại đều ở a. Ha ha, hài lòng, ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Diệp Khai Tâm nói, gọi ngươi tới đương nhiên là chuyện tốt nhi. Ngay sau đó đem mới vừa rồi cùng Tiêu Tráng, Thiết Tháp nói những câu nói kia lại đơn giản lặp lại một lần. Hà Đại Tráng đối với Diệp Khai Tâm luôn luôn hoàn toàn tự tin, nghe xong không nghi ngờ chút nào, mặt mày hớn hở mà nói, cha ta cả ngày nói ta không phải khối tu luyện võ học liệu, chuẩn bị để ta sau khi tốt nghiệp trở lại tiếp hắn lớp, đi theo hắn làm giết lợn bán thịt một đồ tể. Mẹ nhà nó, để ta đi giết heo, còn không bằng để heo giết ta đây. Hài lòng, ngươi đã có nắm chắc như vậy để thực lực của chúng ta nhanh chóng tăng trưởng, vậy ta liền đem đời sau hạnh phúc giao cho ngươi rồi. Diệp Khai Tâm trịnh trọng gật đầu, chào hỏi ba người đồng thời khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem chính mình trở thành dương cấp võ giả về sau học được Phật tông cuối cùng giai nội tức tâm pháp truyền thụ cho ba người, càng làm nhu hợp chính mình gần đây càng ngộ tổng kết ra một bộ khác hoàn toàn mới nội tức vận chuyển pháp môn giảng giải cho ba người nghe. Những này nội tức tâm pháp đối với Diệp Khai Tâm tới nói đã biến thành đơn giản đến cực điểm, nhưng đối với Hà Đại Tráng ba người mà nói nhưng cực kỳ gian nan thâm ảo. Trải qua Diệp Khai Tâm dòng dã một ngày trong giờ học nhiều lần giảng giải, ba người mới tất cả đều lý giải hiểu rõ. Hai ngày sau thời gian trong, Diệp Khai Tâm lợi dụng chính mình cường đại nội tức độ vào đến Hà Đại Tráng ba trong cơ thể con người, đem bên trong cơ thể của bọn họ cái viên này 30 năm kỳ chiến châu cấp tốc thôi hóa, mà chiến châu tan rã lúc sản sinh nội tức thì bị Hà Đại Tráng ba người lợi dụng mới vừa từ Diệp Khai Tâm nơi đó học được nội tức tâm pháp một chút thuần phục cũng chậm rãi chiếm làm của riêng. Quá trình này cũng không hề đối với thân thể của bọn họ sản sinh bất kỳ mặt trái hiệu ứng. Quả nhiên cùng Diệp Khai Tâm nói đồng dạng, trong vòng 3 ngày Hà Đại Tráng ba người nội tức thực hiện vượt qua thức tăng tiến, do nhập học lúc cấp 5 tinh võ giả cảnh giới một lần nhảy vọt đến cấp 3 tinh võ giả cảnh giới. Bọn hắn trước đây học cái kia chút cấp thấp võ kỹ chỉ cần đơn giản luyện tập một lần có thể ung dung nắm giữ, sau đó liền bắt đầu đi theo Diệp Khai Tâm trong tu luyện giai võ kỹ. Chiến châu cấp tốc tan rã, nội tức từ từ tăng cường, vì Hà Đại Tráng ba người thực lực tăng lên để xuống cơ sở vững chắc. Ở đây sau đó trong một đoạn thời gian, ba người bọn họ cũng không để Diệp Khai Tâm cái này lao sư thất vọng, ở không làm lỡ võ học viện bình thường bài tập ở ngoài, đi sớm về tối, cần tu khổ luyện, thực lực bản thân lấy hoàn toàn vượt qua chính bọn hắn tưởng tượng tốc độ bước nhanh đi tới. Hà Đại Tráng ba người tu luyện sinh hoạt đương nhiên là cực kỳ khốc hàn, nhưng mà Diệp Khai Tâm lại như cũ ung dung tự tại, khoái hoạt tiêu dao, ngoại trừ tỉnh cờ chỉ đạo một thoáng Hà Đại Tráng ba người tu luyện ở ngoài, phần lớn nhàn rỗi thời gian đều rút ra đi tìm chính mình cái kia chút hồng nhan chi kỷ vành thai và tóc mai chạm vào nhau, đả tình mạ thiếu. Ở một cái mưa dầm kéo dài cuối tuần hoàng hôn lúc, mới vừa từ võ học viện cửa lớn đi ra, chuẩn bị trở về sân vuông đi cùng Hạ Liên Tuyết, Diệp Khai Tâm đột nhiên nhận được Đoan Mục Dung điện thoại. Hoang Đường Cao Thủ chương 362, có phúc cùng hưởng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 364, có trò hay để nhìn Ngư Tiểu Hiểu làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Khai Tâm sẽ mang theo chính mình đi tới Nhược Thủy Cư ăn cơm. Nàng đến bên trong đô thị cũng có một quãng thời gian rồi, Nhược Thủy Cư đương nhiên là nghe nói qua, biết đó là Nhược Thủy tập đoàn chủ tịch Thu Nhược Thủy cùng với người nhà được, ở trong mắt người bình thường, cái tiếp nhưng là một cái cao cao không thể với tới nơi, có thể tới đó làm khách, không phải nhà giàu cự phú, chính là quyền quý nhân vật nổi tiếng. Khi hai người vai cũng vai, tay nắm tay đi tới Nhược Thủy Cư trước đại môn lúc, Ngư Tiểu Hiểu có chút sốt sáng nắm lấy Diệp Khai Tâm một cái cánh tay, nhỏ giọng nói, "Khai Tâm ca, bằng hữu của ngươi là người nào? Làm sao ở tại Nhược Thủy Cư gì?" Diệp Khai Tâm cười nói, "Nhược Thủy Cư chủ nhân, đương nhiên phải ở tại Nhược Thủy Cư gì rồi." "À?" Ngư Tiểu Hiểu đôi mắt đẹp trợn tròn, kinh hô, "Ngươi là nói, cái kia muốn mời ngài ăn cơm bằng hữu, là Thu?" "Là Thu Nhược Thủy." Diệp Khai Tâm cười ha ha nói, "Thu Nhược Thủy lớn như vậy?" Hoang Đường Cao Thủ chương 364, có trò hay để nhìn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 365, trêu chọc tỷ muội chúng ta chơi rất thú vị sao? Thụy Mộc Nhan tuy rằng yêu thích chơi bùa, nhưng xuất thân từ hào môn đại gia, đợi người tiếp khách cơ bản lễ nghi cũng rõ ràng lắm, trong lòng tuy rằng nói thầm, nhưng mặt ngoài nhưng là một bộ cười híp mắt răng rắc, tiến lên bước lên Ngư Tiểu Hiểu tay, nhiệt tình mà nói, "Ngư Tiểu Hiểu, chào ngươi." Ta tên Đoan Mục Nhan, ta cùng tỷ tỷ cũng đều thật bạn của Diệp Khai Tâm, hoan nên ngươi đến trong nhà của chúng ta làm khách. Ngư Tiểu Hiểu thấy Đoan Mục Nhan dung mạo, vóc người, khí chất đều cực kỳ xuất sắc, nghĩ thầm muội muội như vậy, tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào, lòng tự tin không khỏi có chút bị đả kích, thầm thở dài, có chút câu thúc cười cười, nhẹ giọng nói, ta là bị hài lòng kéo lấy tới được, quấy rối các ngươi rồi. Đoan Mục Nhan nhíu Diệp Khai Tâm một chút, thầm nghĩ, ngươi không quấy rối đến ta, đúng là quấy rối đến tỷ tỷ ta rồi. Tuy rằng tỷ tỷ ngoài miệng hơi hận, chỉ nói là hài lòng thiếu nợ nàng một cái bữa tiệc, có thể ta biết nàng chính là muốn mượn cơ hội này cùng hài lòng tăng tiến một chút tình cảm, ngươi đến lúc này, chẳng phải là phá hỏng kế hoạch của nàng một. Ai, cũng không biết tỷ tỷ có thể hay không để ý không được, ta muốn qua đi nhắc nhở một thoáng tỷ tỷ, làm cho nàng tuyệt đối đừng nói ra cái gì không em hay ra, gây hài lòng mất hứng. Không có chuyện gì nữa, một điểm không quấy rầy. Con người của ta a, thích nhất náo nhiệt, đến càng nhiều người càng tốt. Đoan Mục Nhan cười vỗ tay một cái, đem lại nói, các ngươi chưa ngồi, tỷ tỷ vẫn còn trong phòng bếp đội vàng đây, ta quá khứ cùng nàng nói một tiếng, thuận tiện đem rửa sạch tay đi ra bồi các ngươi nói chuyện. Các ngươi uống trà hay là ăn trái cây? Trên bàn đều có, chính mình đến a. Đừng khách khí, coi như đây là nhà của mình. Diệp Khai Tâm quả nhiên không có khách khí, khoát tay áo một cái, để Đoan Mục Nhan đi làm chính mình, tụ, tập sau cầm hai quả táo, gọn gàng nhanh chóng gọt đi ra, đưa cho Ngư Tiểu Hiểu một cái, chính mình một cái. Đoan Mục Nhan đi vào trong phòng bếp về sau, cũng không biết cùng Đoan Mục Dung nói chút gì, sau một chốc, hai tỷ muội cùng đi ra, Đoan Mục Nhan hay là cười hì hì, Đoan Mục Dung sắc mặt nhưng có chút khó coi. Nhỏ Hiểu muội muội, này là chị của ta Đoan Mục Dung. Đoan Mục Nhan rộng rãi hướng ngoại, nhiệt tình hiếu khách, gánh tâm tỷ tỷ bởi vì Diệp Khai Tâm mang cái mỹ nữ trước tới dùng cơm mà tức giận, tiến tới gây Diệp Khai Tâm không vui. Ra nhà bếp sau cuống quýt thay hai người lẫn nhau giới thiệu, một tiếng Nhỏ Hiểu muội muội gọi cực kỳ thân thiết, phảng phất nhận thức rất lâu tựa như. Ngư Tiểu Hiểu biết Đoan Mục Nhan bên người vị này lạnh lạnh cao quý, diễn quan bức người thiếu nữ chính là Nhược Thủy tập đoàn người thừa kế tương lai, vô hình trung liền cảm thấy có chút áp lực, bất quá ngẫm lại chính mình tùy tùng Diệp Khai Tâm tới được mục đích, một là thay hắn chặn rượu, hai là biểu thị công khai sự tồn tại của chính mình, dù như thế nào cũng không có thể trước khí thế trên tua đi, vì vậy chậm rãi đứng dậy, mỉm cười đối với Đoan Mục Dung nói, ngươi thật cho tỷ, vậy, rồi đến các ngươi rồi. Nàng đã biết Đoan Mục 2 tỷ mỗi tuổi so với mình lớn hơn một chút, bởi vậy một tiếng này cho tỷ gọi chuyện đương nhiên. Tỷ tỷ nàng gọi Ngư Tiểu Hiểu, là hài lòng bạn tốt. Đoan Mục Nhan ở giới thiệu Ngư Tiểu Hiểu đồng thời khinh khẽ đẩy một thoáng Đoan Mục Dung, trùng nàng trừng mắt nhìn. Đoan Mục Dung nghĩ đến muội muội vừa nãy ở trong phòng bếp cùng nàng nói những câu nói kia, sắc mặt hơi trì hoãn, hướng về phía Ngư Tiểu Hiểu gật gật đầu, ôn hòa mà nói, "Xin chào, hoan nên đi tới Nhược Thủy cư." Nói xong câu đó sau liền đem chất vấn ánh mắt quăng đến Diệp Khai Tâm trên người, tựa hồ đang hỏi, "Không phải để một người tới sao? Làm sao còn dẫn theo cá nhân?" Diệp Khai Tâm chỉ muốn đội vàng đem đêm nay bữa cơm này ăn đi nhanh lên người, xem như là thực hiện đối với Đoan Mục 2 tỷ bội hứa hẹn, tại hướng đi trong phòng bếp nao nao miệng, nói, hai người các ngươi tỷ bội ở trong phòng bếp làm gì rồi hả? Cơm nước đã làm tốt rồi hả? Đoan Mục Dung trong lòng có chút bất mãn, khinh lên một tiếng, nói, Diệp Khai Tâm, ngươi thật giống như đã quên ngày hôm nay muốn tới làm gì. Đoan Mục Nhan liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, ăn cười nói, muốn ăn sẵn có hay sao? Không cửa. Ngươi trước khi đến nói như thế nào? Ngư Tiểu Hiểu nghi hoặc nhìn một chút Diệp Khai Tâm, thầm nghĩ, làm sao vậy? Khai Tâm ca không đi tới dùng cơm sao? Diệp Khai Tâm thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, làm rõ rồi, ta là khách mời, các ngươi là địa chủ, khách nhân đến, đến rồi, các ngươi hẳn là tận địa phương tình nghĩa đó à, làm sao muốn để cho ta tới làm? Ai, thật nếu để cho ta làm cơm sao? Chính ngươi đáp ứng rồi. Đoan Mục Dung nói, ta tha cho đã hơn nửa ngày, tự đợi đến nếm thử tài nấu nướng của ngươi đây. Đoan Mục Nhan cười nói, Ngư Tiểu Hiểu môi anh đào khẽ nhếch, giống như dụ có chút tỉnh ngộ rồi, ngơ ngác nhìn Diệp Khai Tâm, thầm nghĩ, Khai Tâm ca lúc nào đã đáp ứng cho hai người mỹ nữ này làm cơm rồi hả? Diệp Khai Tâm thấy Ngư Tiểu Hiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng giải thích, hai người bọn họ trước đây đã giúp việc khó khăn của ta, ta đáp ứng xin các nàng ăn bữa cơm, ai biết hai người bọn họ không tới trong tiểu điếm, không muốn cho ta tới nhà cho các nàng làm ăn khặc khặc, ngươi nói, đây không phải thành tâm khó xử ta sao? Ngư Tiểu Hiểu cùng Diệp Khai Tâm nhận thức lâu nhất, biết hắn đến bên trong đều đệ nhất võ học viện trước đó, không phải ăn chút mì, chính là đi chính nhà mình đích bữa sáng trong cửa hàng ăn chút bữa sáng, nơi nào sẽ làm cái gì cơm nước. Nghe vậy rất nhiều đồng cảm, đối với Đoan Mục 2 tỷ muốn nói, đúng vậy à, ta có thể làm chứng. Khai Tâm ca hắn thật sự không biết làm cơm. Đoan Mục Nhan liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, giao âm thanh sáng giọng, chính hắn nhưng là thổi nói sẽ đây, ta cùng tỷ tỷ tin là thật, ngày hôm nay ban ngày chạy đến chợ bán thức ăn bên trong mua được rất nhiều gà hiếp đắp trứng cùng rau xanh, vạn sự đã chuẩn bị, liền thiếu nợ ngươi cái này bếp trưởng, ngươi lại sẽ không, ngươi lại không sẽ quá để ta. Ta cùng tỷ tỷ phu nhìn. Nam nhân không được dễ dàng làm ra hứa hẹn, nếu làm, liền muốn dũng cảm gánh chịu, liền muốn nhất định đổi tiền mặt, thực hiện. Ngươi đáp án của ta thời điểm không phải rất sảng khoái sao? Hiện tại làm sao bắt đầu do dự thoái thác? Trêu chọc tỷ muội chúng ta chơi rất thú vị sao? Đoan Mục Dung hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói. Lời nói này vô cùng không để mặt Diệp Khai Tâm, liền Đoan Mục Nhan nghe xong đều cảm thấy phi thường không thích hợp, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, lôi kéo tỷ tỷ ống tay áo, ra hiệu nàng không nên vọng động. Ngư Tiểu Hiểu tuy rằng vẫn lấy điềm đạm nhu nhược hình tượng gặp người, nhưng cũng coi Diệp Khai Tâm là trở thành nàng bại ngược, không cho phép người khác đối với hắn có một chút không được, nghe Đoan Mục Dung nói hắn như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, chân mày cau lại, đã nghĩ thay Diệp Khai Tâm tranh luận vài câu. Diệp Khai Tâm biết Đoan Mục Dung chính là này lôi tính cách, vì lẽ đó sẽ không bởi vì nàng vài câu lời vô ích mà để ý, cảm giác được Ngư Tiểu Hiểu khí tức có chút gấp gáp, hướng về nàng liếc mắt nhìn, thấy nàng xinh đẹp hồng trướng đỏ ngầu, minh bạch nàng là vì kích động mới như vậy, luôn cuống vội khoát khoát tay, cười khan nói, "Cái kia, nhỏ cho nói có đạo lý, ta nếu đáp ứng rồi cho các ngươi làm bữa cơm, cái kia không thể chơi xấu." "Được rồi, ta đi làm, bất quá sự tình thanh minh trước rồi, mặc kệ ta làm chính là thật là ác quỷ, đều không cho phép chê cười a." "Không chê cười, không chê cười." Đoan Mục nhan mắt sáng rỡ mắt nói, "Đi thôi hài lòng, ta cùng ngươi đi trong phòng bếp, cho ngươi đánh ra tay." "Ta cũng đi." Ngư Tiểu Hiểu đối với một mặt lạnh lẽo Đoan Mục Dung có chút ý kiến, có thể không muốn ngồi tiếp nàng ngồi ở trong phòng ăn. "Cùng đi." Thấy Diệp Khai Tâm đồng ý làm cơm, Đoan Mục Dung trên mặt vẻ mặt dễ nhìn một điểm, xoay người cái thứ nhất đi vào trong phòng bếp. Diệp Khai Tâm bỏ đi áo khoác, cười hì hì sau đó đổi tới. Đoan Mục Nhan thân thiết lôi kéo Ngư Tiểu Hiểu tay, vừa nói vừa cười cũng đi vào. Một người làm cơm, ba người hỗ trợ, may là nhà hàng nhà bếp diện tích cũng khá lớn, bốn người đều ở tại trong phòng bếp, nhưng có thật nhiều trống không. Kỳ thực Diệp Khai Tâm ở trong tứ hợp viện ở rất lâu, thường thường ăn đồng nhan làm cơm, mưa dầm tấm đất, việc nhà món ăn cũng đơn giản học mấy thứ, không giống như trước chỉ làm dưới mì thảm như vậy. Hắn thấy trong phòng bếp có chuẩn bị kỹ càng sẵn có thịt món ăn, vì vậy mở ra lô, chiếc có vây lên tập rể, vung vẩy lên món ăn sẻn xúc, ca bài hát, dựa vào cảm giác bắt đầu xào lên, xào quen thuộc mới thôi, mặc kệ thật xấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 366, liền ở lại nơi này đi. Bốn người ở trong phòng bếp bận rộn nửa ngày, mới do Diệp Khai Tâm xào ra khác biệt thức ăn chay, này vốn là chuyện đơn giản, Diệp Khai Tâm nhưng luống cuống tay chân náo động lên một thân đổ mồ hôi. Đoan Mục Nhan bình thường ở nhà từ chưa từng làm cơm, ở bên cạnh quan sát sau một lúc, cảm thấy xào rau cũng không phải việc khó gì, ngửa tay dưới, xung phong nhận việc nhận lấy Diệp Khai Tâm trong tay hoa sạn, cũng tự mình làm một cái món ăn. So với Diệp Khai Tâm, Đoan Mục Nhan càng thêm không thể tả, một cái món ăn xào hạ xuống, dầu muối tương giấm chua, các loại đồ gia vị làm đầy tay đầy người đều là, gây Diệp Khai Tâm cười ha ha. Đoan Mục Dung mấy ngày nay xem không ít nấu nướng mỹ thực phương diện thư tịch, tự nhận là đã có thể xuống bếp, mắt thấy Diệp Khai Tâm cùng mọi mọi Đoan Mục Nhan biểu hiện đều không ra sao, trong lúc nhất thời cũng đã quên đi cùng Diệp Khai Tâm tính toán hắn đem Ngư Tiểu Hiểu mang đến sự tình, ở một bên nóng lòng ngọc thí, muốn lấy Đoan Mục Nhan mà thay thế. Thứ hai món ăn làm xong, Đoan Mục Nhan rốt cục không tiếp tục kiên trì được rồi, đem món ăn cái sẻng ném cho tỷ tỷ Đoan Mục Dung, vội vã nói tiếng làm cơm thật sau đừng quên gọi ta về sau. Y y a a giao âm thanh đều chợt mở, chạy đi trong phòng tắm cọ rửa lên. Đoan Mục Dung nhìn một chút Diệp Khai Tâm, mặt lạnh đi tới lò, trước có trước, quay lưng Diệp Khai Tâm, Ngư Tiểu Hiểu hai người nắm quyền trước tiên chuẩn bị kỹ càng gà, cá, thịt, trứng, dựa theo trong óc bảo tồn từ mỹ thực trong sách xem ra phương pháp, từng cái làm lên. Ở giữa thỉnh thoảng nghe được Diệp Khai Tâm trong miệng phát sinh trà trà tiếng than thở, tựa hồ rất kinh ngạc chính mình biết làm món ăn tựa như. Đoan Mục Dung mặc dù không có xoay người, khóe miệng cũng đã không nhịn được, nổi lên mỉm cười. Đoan Mục Dung tuy rằng muốn đem ngày hôm nay hết thảy món ăn đều nhận hết, do chính mình tới làm, nhưng là dù sao lấy trước chưa từng tiếp xúc qua, làm bốn cái món ăn về sau, cái chán chóp mũi đã hơi thấy đổ mồ hôi, xoay người đối với Diệp Khai Tâm nói, ta mệt mỏi, còn lại giao cho ngươi tới làm rồi để cho ta tới đi, Khai Tâm ca ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Cá bên trong hiểu sợ mệt nhọc Diệp Khai Tâm, xông về phía trước một bước nói. Đoan Mục Dung cao mày, gật gật đầu, đem ba sạn thả xuống, chính mình bước nhẹ đi đi ra bên ngoài trong phòng ăn, mở ra video, nghe ung dung nhạc êm dịu, thuận thế ở một bên trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Thiết bốc hiểu trong nhà chính là bữa sáng điếm, nói tới xào rau làm cơm xuống bếp phòng, trong bốn người còn liền mấy nàng mạnh nhất, bất quá trong nhà có cha mẹ ở, nàng cũng rất ít động thủ, nhưng mưa dầm thấm đất sau khi, hay là học được mấy thứ, cứ việc tiến vào bên trong đều võ học viện tới nay đối với làm cơm phương diện có chút mới lạ rồi, nhưng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng làm mấy thứ. Đến tận đây, bốn người tổng cộng làm 10 dạng thức ăn, bốn ăn mặn bốn tố, cộng thêm hai cái sốt. Bốn người đối với mình làm món ăn đều là tự mình cảm giác hài lòng, thêm vào đây cũng là mọi người cộng đồng khổ cực kết tinh, bởi vậy cùng món ăn bưng lên bàn ăn lúc, tạm thời đều từ bỏ trong lòng bất mãn, lẫn nhau chỉ mình làm ra món ăn làm cho đối phương thưởng thức. Đương nhiên, thưởng thức kết quả khiến người ta mở rộng tầm mắt, Diệp Khai Tâm, Đoan Mục Dung, Đoan Mục Nhan càng là trên mặt mang theo xấu hổ, thật không tiện, bởi vì ăn ba người bọn họ làm gì đó về sau, mới phát hiện không phải đã quên thảm muối, chính là mặn khó có thể nuốt xuống, hoặc là chính là món ăn không xào quen thuộc, còn có chính là xương sườn không có ngủ gần nát. Bốn người bên trong, cũng chỉ có Ngư Tiểu Hiểu làm mấy thứ vẫn tính đạt tiêu chuẩn. Bữa tối làm trở thành như vậy, Đoan Mục hai tỷ bội trong lòng đối với Diệp Khai Tâm đoán khí lại gia tăng rồi mấy phần. Đoan Mục Nhan la hét muốn dùng rượu trừng phạt Diệp Khai Tâm, một cổ món óc lấy ra rất nhiều hương tân rượu đỏ, sơn quái đạo, cho ngươi đến cho chúng ta làm cơm, ngươi liền làm trở thành dáng dấp này. Ân, cơm hôm nay món ăn làm vô cùng không thành công, này cùng Diệp Khai Tâm nói khoác cũng có quan hệ. Diệp Khai Tâm, ngày hôm nay cơm nước không đủ ăn, ngươi tiểu lấy rượu đại cơm đi. Này xem như là trừng phạt ngươi, ngươi uống cũng phải uống, không được uống đến a. Diệp Khai Tâm biết mình đối lý, cười khổ nói, được, ta uống còn không được sao? Bất quá chỗ rượu này có thể làm cho ta tự mình một người uống sao? Các ngươi đến buổi tiếp cùng uống. Uống thì uống. Đoan Mục Nhan không chút nào yếu thế, nói, như vậy đi, ngươi uống hai chén, ba người chúng ta cùng uống một chén. Hi hi, ngược lại mụ mụ ngày mai không trở lại, uống nhiều một chút cũng không sợ nàng sẽ mắng. Uy, một bốc hiểu muội, một bốc cho tỷ, các ngươi sẽ không dám buổi tiếp cùng uống chứ? Ngư Tiểu Hiểu theo Diệp Khai Tâm lại đây, vốn là chuẩn bị thay hắn chặn rượu, nghe Đoan Mục Nhan vừa nói như thế, nhìn một chút Diệp Khai Tâm, thấy hắn một mặt bi thương kiên quyết vẻ, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, uống là có thể uống, bất quá ta không dám uống quá nhiều bằng không thì về đi trễ, dì tức giận, sẽ không mở cửa ra cho ta. Không chuyện nhỏ cá nhỏ, chấm liền gọi điện thoại, nói không đi trở về rồi. Diệp Khai Tâm cười hì hì, thuận miệng cười trêu nói, trong phòng ta giường lớn, ngươi có thể đến chỗ của ta đi ngủ. Vừa dứt lời, cảm thấy không thích hợp, nhìn trước mặt tam nữ một chút, chỉ thấy Ngư Tiểu Hiểu đầy mặt từng hồng, Đoan Mục Nhan ha ha cười khẽ, Đoan Mục Dung sắc mặt lạnh hơn. Diệp Khai Tâm, ngươi hôm nay làm món ăn hai người bọn ta tỉ muội đều bất mãn ý, trước tiên phạt ngươi ba chén. Ngươi không thể nói được gì chứ? Đoan Mục Dung nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đoan Mục Nhan sớm liền chuẩn bị xong mấy cái trống rông chén đến rượu, cũng ở bên trong rót đầy rượu đỏ hương tân, nghe vậy đầu đến Diệp Khai Tâm trước mặt ba chén, cười nói, phạt rượu nhất định phải uống, không cho chơi xấu. Uống thì uống, ta không thèm đến xỉa rồi. Diệp Khai Tâm bưng lên một ly rượu đỏ, dầm dầm mấy cái uống xong, nghĩ thầm so với những kia độ cao rượu thế ra, uống rượu đỏ cảm giác tốt hơn nhiều lắm, chính là không biết Hồng uống nhiều rượu có thể hay không say. Hắn uống chén thứ ba lúc, yêu cầu Đoan Mục hai tỷ bội dù như thế nào cũng muốn bồi tiếp uống một chén, Đoan Mục hai tỷ bội bị hắn dây dưa không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là một người uống một chén. Bốn người như vậy vừa ăn một bên uống, đến lúc sau đều có điểm ấm đầu cảm giác, trên bàn ăn dễ dàng nhất rút ngắn cảm tình, Đoan Mục Dung cùng Ngư Tiểu Hiểu lẫn nhau mời mấy chén rượu về sau, ở giữa không được tự nhiên cũng tiêu giảm rất nhiều. Đoan Mục Nhan là thứ yêu điên náo người, ngày hôm nay mẫu thân không ở, Diệp Khai Tâm cũng đi tới trong nhà, nàng càng thấy hưng phấn, cảm thấy uống như vậy rượu không có ý gì, vì vậy đề nghị mọi người chơi chút đánh cược thắng thua nhỏ game, thua lấy uống rượu làm trừng phạt, Diệp Khai Tâm đám người nhất trí tán thành. Nói đến chơi lên, tam nữ như thế nào lại là Diệp Khai Tâm đối thủ? Kết quả đương nhiên là thua nhiều thắng ít, bởi vậy các nàng uống rượu cũng là so với Diệp Khai Tâm nhiều hơn một chút. Như vậy ở trong phòng ăn vẫn náo đến hơn 11 giờ, trong lúc vô tình lại đem trong tủ rượu còn lại những kêu bình rượu đỏ tất cả đều uống xong, mỗi người đều có gật đầu ngất chân nhẹ đích cảm giác. Đến lúc này, bốn người bên trong liền mấy Diệp Khai Tâm xem như là tỉnh táo được rồi, hắn vô chính mình chóng mặt cái chán, nhìn một chút trời bên ngoài, nói, không còn sớm không thể uống phải đi về rồi. Một bút cá nhỏ, chúng ta đi rồi. Ngư Tiểu Hiểu cùng Đoan Mục hai tỷ bội đồng dạng, lúc này đều là má phấn đường hồng, gò má nóng lên, trong dạ dày bốc lên, vẻ mặt đau khổ khoát tay nói, Khai Tâm ca, ta có chút khó chịu đây. Chờ một lát lại đi đi. Đoan Mục Nhan mở cửa nhìn một chút, chỉ thấy giữa bầu trời chẳng biết lúc nào lại cơn mưa nhỏ tí tách rơi, xoay người lẩm bẩm nói, trời mưa thiên lại muộn như vậy, ta xem các ngươi hay là đừng đi, liền ở lại nơi này đi. Hoang đường cao thủ chương 366, liền ở lại nơi này đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 367, rõ ràng là ngươi tiến vào ta ổ chăn hiếm hồ đồ, uống đều đã có 7, 8 phần men say Diệp Khai Tâm, Ngư Tiểu Hiểu. Đoan Mục Dung, Đoan Mục Nhan bốn người, dắt dịu nhau rời đi nhà hàng, đi vào cũng không biết là ai ở lại biệt thự trong. Tuy rằng bốn người say đích đầu óc có chút mơ hồ, nhưng còn chưa tới cái gì cũng không biết mức độ, Đoan Mục Nhan cùng Đoan Mục Dung, Ngư Tiểu Hiểu chạm vào biệt thự một gian phòng ngủ lớn về sau, thấy Diệp Khai Tâm cũng đi theo vào, phản quá thân bắt hắn cho đẩy đi ra, nói, đi ra, đêm nay ba người chúng ta nữ nhân ngủ chung, ngươi đến sát vách phòng ngủ đi ngủ. Mọi người ngủ cùng nhau có cái gì? Ta cũng sẽ không chạm các ngươi, thật phiền phức. Diệp Khai Tâm bị đẩy sau khi ra cửa, bất mãn lẩm bẩm vài câu, đẩy ra sát vách cửa phòng, mở ra trong phòng ngủ đèn, đi tới một cái giường chạm kế tiếp ở căn phòng ngủ này bên trong để một tấm giường hai người, mặt trên gối đệm chăn vân vân lấy màu phấn hồng giai điệu làm chủ, gian phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, không nhận rõ là nước hoa, hoa tươi hay là người lưu lại, nghe thấy đến làm người vân vân ngọc say. Đoan Mục Nhan liền yêu thích màu sắc rực rỡ màu sắc, căn phòng ngủ này hẳn là nàng a. Hắc, ta làm sao mò tới trong phòng của nàng? Mặc kệ, đi nằm ngủ nơi này rồi. Biệt thự này bên trong vẫn cầm lái khí ấm, ấm như đầu hạ, Diệp Khai Tâm lại luôn luôn yêu thích lộ ngủ, tự lẩm bẩm nói, bỏ rơi giày, tam hạ ngũ trừ nhị thoát khỏi trên người hết thảy quần áo, vén chăn lên chui vào. Hắn lại khốn lại khó chịu, nằm xuống sau dùng chăn che lại đầu, không bao lâu liền ngủ thật say. Cũng không từng tới bao lâu, mơ mơ hồ hồ bên trong tựa hồ nghe đến cửa phòng mở thanh âm, lại quá một trận, thật giống có người tiến vào chính mình căn phòng ngủ này bên trong. Diệp Khai Tâm khốn lợi hại trong óc một đoàn hồ dán, căn bản chẳng muốn đi nghĩ, lười mở mắt đến xem là ai đi vào, trở mình ngủ tiếp hắn lớn cảm giác. Đột nhiên một bộ hừng hực mềm mại giao thân thể chui vào, một tia quen thuộc thiếu nữ mùi thơm cơ thể tiến vào Diệp Khai Tâm tị khổng, người kia ở Diệp Khai Tâm bên người nằm xuống sau không nhúc đích, hơi thở dần dần đều đều, tựa hồ cũng ngủ rồi, chỉ là cũng không lâu lắm, nàng tựa hồ nằm mộng thấy gì, trong miệng tự lẩm bẩm vài câu, sau đó nghiêng người sang, tứ chi xà bình thường đã triển trụ Diệp Khai Tâm thân thể. Diệp Khai Tâm say đích lợi hại đến đâu, nhưng võ giả trời sinh tính cảnh giác vẫn phải có, người đến ôm lấy thân thể của hắn về sau hắn liền bắt đầu ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nội tức phân tán ở bên ngoài thân tự mình bảo vệ. Đã qua một trận, chỉ cảm thấy đối phương hô hấp bằng phẳng đều đều, trên người cũng không có tỏa ra bất kỳ có chứa địch ý, nội tức lúc này mới yên lòng lại. Trong mơ mơ màng màng, tựa hồ có hai đám thô sáp nô gia đình ở sau lưng của mình lên, có điểm ngứa hào cảm giác này đối với Diệp Khai Tâm tới nói giống như đã từng quen biết, trong cơ thể không tên minh liền bắt đầu có chút sao động bất an. Hắn trở mình, lười biếng tạo ra mí mắt mơ mơ hồ hồ trong ngọn đèn thấy rõ tiến vào mình bị ổ cái kia người dung mạo không phải Đoan Mục Nhan chính là Đoan Mục Dung, chỉ bất quá lúc này cảm giác say còn không có lại đây, đầu óc không phải như vậy tỉnh táo, thêm vào thực sự là khó cực, cũng không đi suy nghĩ nhiều cái gì, trở tay ôm chặt lấy đối phương mềm mại thân thể, cảm thấy vô cùng thoải mái, lần thứ hai nhắm mắt lại. Đối phương vốn là đã ngủ, bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực về sau, hô hấp có điểm không khoái, rất nhanh từ trong mộng tỉnh lại, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, ôm quá chặt, buồn chết người nhà há, đây là Đoan Mục Nhan rồi. Diệp Khai Tâm đem ngủ không ngủ, nghe được thanh âm của đối phương về sau, lập tức liền phân biệt ra được nàng là ai. Hắn bình thường cùng Đoan Mục Nhan gặp mặt lúc, hai người chơi đùa vui đùa, không hề câu thúc, quan hệ trong đó có chút ám muội. Lúc này biết là Đoan Mục Nhan chui vào, hai tay vừa thu lại, đem nàng ôm chặt hơn rồi, lẩm bẩm nói đến lời say, Đoan Mục Nhan, ngươi xuyên ta trong chăn làm gì? Nói cho ngươi biết, ta không phải là cái gì người đứng đắn quân tử, ngươi đừng ý đồ dụ dỗ ta. Đoan Mục Nhan cũng ngầm trộm nghe ra tiếng nói của hắn, chỉ là vào lúc này ý thức hỗn độn, căn bản không ý thức được hai người ngủ ở trên một cái giường không thích hợp, trở tay cũng ôm lấy Diệp Khai Tâm, nói, Diệp Khai Tâm, này hình như là phòng ngủ của ta, ngươi chạy thế nào giường của ta lên đây? Ta nào có dụ dỗ ngươi, rõ ràng là ngươi muốn bất lịch sự ta. Rõ ràng là ngươi tiến vào chăn của ta, là ngươi tiến vào phòng ngủ của ta, ngươi muốn dụ dỗ ta, ngươi muốn bất lịch sự ta. Được rồi, ta hiện tại liền bất lịch sự ngươi. Đến a, chờ ngươi đấy. Kỳ hỉ, nói cho ngươi biết một tin tức tốt nói. Nhân gia hay là xử nữ? Ta cũng nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Nói, ta còn là xử nam. Kha kha, có quỷ mới tin, bên cạnh ngươi thật nhiều lần sáng nữ nhân. Yêu còn không tin ngươi là xử nữ đây. Không tin liền đến thử xem. Thí liền thí. Bên trong phòng ngủ đối thoại âm thanh đống nhiên dừng lại, trên giường tầng kia bạc bị tử không biết bị ai một cước đập ra, ở một trận xô xô đẩy đẩy ở bên trong, nguyên bản còn ăn mặc nội y Đoan Mục Nhan cũng bị thoát trở thành trơn, lập tức hai cỗ hừng hực thân thể ôm nhau cùng nhau, dường như hai đám lửa đồng thời bốc cháy lên. Trên đời này có một số việc, căn bản không cần học tập có thể tự mình lãnh đạo, vô sự tự thông, tỉ như nam nữ trên giường cái kia một cái chuyện, trên giường hai người ôm nhau, lẫn nhau tìm tòi một lát sau, hai cái miệng môi liền tiếp ở cùng nhau, ở kịch liệt ủng vê đút nở bên trong, Diệp Khai Tâm vươn mình ép đến Đoan Mục Nhan trên người. Dùng đầu gối đem chặn ở trước người cái kia hai cái thon dài chân ngọc hướng về hai bên tách ra, xe nhẹ chạy đường quen về phía trước đỉnh tiến vào. Ô Đoan Mục Nhan trắng như tuyết giao thân thể đột nhiên căng thẳng, giữa yết hầu phát sinh một tiếng trầm trầm thở nhẹ, một lát sau lại thành tĩnh lại, phát sinh thở phì phò giao tiếng thở. Diệp Khai Tâm ở tiến vào một khắc đó, hô hấp cũng rõ ràng gấp gáp ồ ồ lên. Thân thể hai người cứ như vậy chặt chẽ không kẽ hở kết hợp đến đồng thời. Bởi vì cồn tác dụng, hai thân thể con người phản ứng cũng biến thành chậm chạp rất nhiều, Đoan Mục Nhan thân thể đang bị Diệp Khai Tâm xâm nhập một khắc đó, cảm giác cũng không có gì đau đớn. Phản phất bị con kiến cắn một thoáng, sau đó thân thể ngay khi Diệp Khai Tâm có chút lô mãng mà trùng kích vào, lúc nhanh lúc chậm liên tục đung đưa. Đã trải qua bắt đầu một chút không thích hướng về sau, một loại dị dạng cảm giác thư thích tập kích mà đến, cảm giác kia giống như là ngồi lên rồi xe cắp treo giống như chập trùng lên xuống, mê mội mà kích thích, hoặc như là cả người ngâm ở nhiệt độ thích hợp trong nước, từng cái lỗ chân lông lộ ra đều là vui vẻ sung sướng. Đến lúc sau, loại này cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt, không nhịn được liền muốn a gọi ra, chỉ là nàng trong vô thức cảm thấy không thể lớn như vậy gọi, vì vậy ở hết sức dưới áp chế, thanh âm này từ yết hầu trong lỗ mũi sau khi ra ngoài, liền đã biến thành ia kéo dài không ngừng SHN ngâm âm thanh. Này SHN ngâm làm người tiêu lan lột, cũng cho Diệp Khai Tâm lấy lớn lao kích thích, vì vậy loại kia tới tới lui lui động tác tần suất lại bị hắn tăng cao đến một cái cảnh giới mới. Hoang đường cao thủ chương 367, rõ ràng là ngươi tiến vào ta ổ chăn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 368, đông hoa nở rộ rồi cần hái rồi Đoan Mục Nhan lần lượt bị ném lên đám mây, hết sức vui mừng sau khi sảng khoái, tùy theo mà đến đúng là cả người cốt nhuyễn gân đau xót, acid. Diệp Khai Tâm đón lấy xung kích, càng làm cho nàng có chút không chịu nổi, cánh tay ngọc dùng sức, đem Diệp Khai Tâm từ trên người đẩy ra, lẩm bẩm nói, không xong rồi, không chịu nổi rồi, ngươi đừng núp nít rồi, ta nghỉ ngơi một lúc trở lại. Diệp Khai Tâm vào lúc này trạng thái liền dường như một đống vừa bị dẫn tuổi khô, còn không có cháy gừng hực đã bị một chậu nước lạnh cho vô tình rồi chưa, loại cảm giác đó không trên không dưới, khó chịu nói không nên lời, bị Đoan Mục Nhan đẩy ra về sau, muốn lần thứ hai nào tới trên người nàng dùng sức mạnh, bụng dưới chợt có chút nghẹn trướng cảm giác, mơ hồ biết là rượu uống quá nhiều, nước tiểu ý tới. Vì vậy trượt rơi xuống giường hai người, mặc vào cũng không biết là chính mình hay là Đoan Mục Nhan dép, nửa mở nhắm nửa con mắt sờ về phía phòng vệ sinh. Vui sướng tràn trề giải quyết quá mất về sau, Diệp Khai Tâm chỉ cảm thấy không nói ra ung dung, tuy rằng trong óc còn thiếu mê muội hồ, nhưng trong lòng lại tham luyến vừa nãy lúc ở trên giường hai người thân thể kết hợp với nhau tươi đẹp cảm giác, ở mắt say lờ đờ ngọc trận ngọc bế, buồn ngủ mông lung, dựa theo trong ký ức con đường, mò về tới trong phòng ngủ. Xốc lên lớn chăn trên giường chui vào chăn bên trong, nguyên bản một bộ mềm mại hừng hực giao thân thể giờ khắc này lại trở thành hai đám. Hắn tuy rằng trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều cái gì, ôm ở trong đó một bộ dao thân thể, túi đầu xuống ở đằng kia mềm mại không xương mang theo nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, cơ thể trên da thịt thân vẽ đút nở một trận, hai tay liền bắt đầu theo cái kia chập trùng không ngừng phong luyến thản địa hướng hạ du đi, xe nhẹ chạy đường. Quen thăm dò vào đến cái kia một lùn cỏ thơm trong lúc đó đung đưa mà bắt đầu, không bao lâu, nơi đó lại liền thủy nhuận ẩm lên. Dưới thân thiếu nữ vốn là đang ngủ say sưa ở Diệp Khai Tâm bừa bãi lị hồi gầy dưới dần dần từ trong mộng tỉnh lại, chỉ là nàng say đích so với Diệp Khai Tâm càng thêm lợi hại, cảm giác được có người đang sợ chính mình về sau, chỉ là theo bản năng uốn éo thân thể chỉ muốn thoát khỏi con kia náo quấy nhiễu bàn tay của chính mình, chỉ là bàn tay kia nhưng ngoan cố vô cùng, như thế nào cũng không từ chính mình giữa hai chân rời đi, vì vậy chăm chú cũng quay dậy một đôi thon dài trắng như tuyết ngọc chân, đem con kia chán ghét bàn tay kẹp tại trong đó, không cho nó cử động nữa đạn. Bàn tay kia khiết mà không chứa cùng cặp kia chân ngọc dây dưa nửa ngày, cuối cùng mượn cái tay còn lại trưởng trợ giúp mà thu được mang tính áp đảo thắng lợi, thiếu nữ nho nhỏ nội y chẳng biết lúc nào đã bị đập vỡ vụn, ngọc chân bị dùng sức phân hướng về hai bên, hiện ra đại đại khảm hình dạng về phần cái gì xấu hổ không xấu hổ. Vào lúc này thiếu nữ trong đầu cũng có mấy phần dị dạng phấn khởi, cái nào còn có cái ý niệm này. Diệp Khai Tâm dựa vào cảm giác tìm đúng vị trí, thân thể đột nhiên vọt tới trước, ở một tiếng mang theo một chút thống khổ than nhẹ phong phá tan tầng tầng trở ngại, thẳng vào đảo nguyên nơi sâu xa. Người kia bị Diệp Khai Tâm xâm vào thân thể về sau, không chỉ buông tha cho vốn có một điểm dễ dỗi chống cự, trái lại biến thành nhiệt tình như lửa mà bắt đầu, hai chân thật cao co lại ở cái hông của hắn, hai tay nhanh nắm ở hắn cái cổ kính theo hắn lúc nhanh lúc chậm xông tới trong miệng phát sinh từng tiếng thiện ngâm khẽ hát khác nào một thủ tươi đẹp tiêu sống sao cho êm thai nhạc khúc. Diệp Khai Tâm sức chiến đấu dũng mãnh, một phen rong rồi hạ xuống, không chỉ không cảm thấy mệt nhọc, trái lại càng đánh càng mạnh, dưới thân người kia bắt đầu còn có thể cùng hắn phối hợp một trận, sau đó rốt cuộc không chịu nổi thân thể uốn éo một trận, càng đem hắn một cái đẩy hạ thân ra, lật người đi nghỉ ngơi, đem phía sau lưng để lại cho hắn. Diệp Khai Tâm lại một lần nữa bị không trên không dưới treo đến ở nơi đó, cả người khó chịu, chính mạnh mẽ hơn trở lên, trở tay về phía sau một màn, lại mò tới một cái khác, chiếc có dao thân thể. Người này vóc người rõ ràng muốn so với vừa nãy người kia dao nhỏ hơn một chút, nhưng no đủ hai bú, vòng eo nhỏ bé mềm mại, phát dục nhưng không kém chút nào. Diệp Khai Tâm vịn quá thân thể của nàng, ở trên người nàng đi khắp một trận, cuối cùng tìm thấy cái kia một đôi tay nhỏ, cảm giác thấy hơi quen thuộc. Khi môi thân vê đút nở đến mặt của đối phương gò má lúc, nghe thấy được nàng miệng và mũi thơm ngát ngùi, trong lòng có điểm hoảng mà nói, chẳng trách cảm giác quen như vậy, nguyên lai đây là nho nhỏ cá. Kỳ quái, nho nhỏ cá chạy thế nào đến ta trong phòng đến ngủ? Hắn và Ngư Tiểu Hiểu đã từng đồng thời dắt tay đến trường tan học thời gian mấy năm, xem như là thanh mai trúc mã một cặp, vì lẽ đó đang tìm thấy cặp kia tay nhỏ lúc, mới sẽ cảm thấy quen thuộc như thế, khi đó hai người mới biết yêu. Diệp Khai Tâm sắc đảm cũng phát triển, bắt đầu chỉ là trêu đùa nàng vài câu, sau đó phát triển đến mò nàng tay nhỏ, lại sau đó liền hôn nàng vê đút nở nàng đều là thường thường chuyện, chỉ là hắn đối với cá tiểu nhân, nhỏ bé cảm tình ở bên trong, càng nhiều hơn là quan tâm che chở, không muốn quá sớm liền đi xâm phạm thân thể của nàng. Tuy rằng ngơ ngơ ngác ngác trong óc sinh ra một ít chống cự ý thức, nhưng vào lúc này, ý thức đã bị Ngọc nhìn qua khống chế, muốn nhịn xuống lại nói nghe thì dễ. Hai tay không ngừng mà xoa xoa Ngư Tiểu Hiểu mê người độc thể, bất chi bất giác đã xem trên người nàng chỉ còn lại quần áo cởi xuống, đồng thời trong lòng cũng tại làm đi vào là lùi thiên nhân giao chiến. Đột nhiên Ngư Tiểu Hiểu thân thể giật giật, lại trở tay đem hắn kéo trong ngực. Diệp Khai Tâm nghe Ngư Tiểu Hiểu từng nói, nàng cùng cha mẹ phân giường về sau, liền quen thuộc ôm một cái lớn bố ba ba ngủ chung, cho tới nuôi thành thói quen, không ôm đồ vật gì đều không thể an tâm ngủ, chỉ bất quá Diệp Khai Tâm không phải cái gì bố ba ba, mà là một cái sống sờ sờ nam nhân, vốn là trong thân thể hắn liền thiêu đốt một đoàn lửa lớn rừng rực, bị Ngư Tiểu Hiểu như thế mà ôm, cái kia hai tòa mềm mại mà tràn ngập co giãn ngọc, phong lại đỉnh ở hắn rộng rãi trên lồng ngực, vậy thì dường như tới dầu lên lửa, Diệp Khai Tâm thân thể càng khô nóng lên. Hắn hai chân giẫm một cái, chăn trên giường liền rơi xuống đất, Ngư Tiểu Hiểu chỉ mặc nội y giao thân thể nhất thời lộ lộ ở trong không khí, cái kia hơi cuộn mình trắng như tuyết sáng loáng thiếu nữ thân thể, ở tràn ngập tư tưởng đỏ sậm trong ngọn đèn, tản ra không hề có một tiếng động dụ hoặc, hai cái trắng như tuyết thon dài, êm dịu chặt chẽ bắp đùi chăm chú xoắn cùng nhau, đường nét không nói ra ưu mỹ. Thiếu nữ thân thể là tới thiên tứ dư nhân gian bảo vật, đồng thời hào không keo kiệt giao cho món bảo vật này vô cùng mê người mỹ lực, một thân da thịt như tuyết như ngọc, chạm vào mềm mại, hai tòa tuyết phong đỉnh cất cao đứng thẳng, đỉnh núi hai hạt đậu đỏ phấn nền tươi đẹp, bụng dưới bằng phẳng như sông, trung gian ngọc tề nhợt nhạt, chân ngọc trong lúc đó, cỏ thơm ung tùm, đầy nước mang lộ, phong quang vô hạn. Chỉ là vội vội vàng vàng nhìn lướt qua, bên người thiếu nữ hoành hiện lên diệu thể đã để người kinh thán, Diệp Khai Tâm trong lòng mơ mơ màng màng chỉ muốn, nho nhỏ cá đã không nhỏ rồi, năm đó cùng tiến lên học chính là cái kia ngây ngô thiếu nữ, trong lúc vô tình đã lớn rồi. Đông hoa nở rộ rồi, cần hái rồi. Vào giờ phút này, thân thể Ngọc nhìn qua đã hoàn toàn chi phối đại não tư duy, đã trải qua hai lần trình chiến Diệp Khai Tâm như tên trên dây cùng, hắn chỉ là theo bản năng do dự một chút, liền bày chỉnh ngay ngắn Ngư Tiểu Hiểu thân thể, vươn mình phục đi tới, có chút vội vã không nhịn nổi xông về phía trước ba. Khai Tâm ca. Lòng hắn trong lúc cấp bách, trong lúc nhất thời càng không có tìm được chính xác, không cách nào tiến vào, quen thuộc ngủ bên trong Ngư Tiểu Hiểu cũng bị động tác của hắn ta náo tỉnh, mở mắt nhìn một chút, mơ hồ thấy rõ người trước mắt là Diệp Khai Tâm, lẩm bẩm kêu một tiếng, liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Hoang đường cao thủ chương 368, Đông hoa nở rộ rồi, cần hái rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 369, mưa xuân nhuận tại không hề có một tiếng động ca long tam đồng bọn chậm rãi đi vào nhà xưởng, dựa theo địa đồ chỉ thị, vũ khí của bọn họ liền chôn giấu ở cái này công trường mặt sau một cái không có khai phá đất hoang trên. Bởi vì nơi này hay là nông thôn, vì lẽ đó bọn hắn bị lính đánh thuê phát hiện xác suất thật là thiếu, trừ phi bọn hắn có gián điệp vệ tinh hoặc là ba đồng bọn sớm đã bị lính đánh thuê phát hiện. Đương nhiên đây là biết bắt nhất dự định. Tốt là, cái này công trường hay là không có một người, hoặc là có một phần nhỏ người, bất quá cũng không hề bị ba đồng bọn phát hiện. Đương nhiên bọn họ là không nghe được bất kỳ người nào khác âm thanh, chỉ nghe được tiếng bước chân của bọn họ chậm rãi đi ở này có thể nói là tàn tạ khắp nơi kiến thiết chuyên dụng trên đường. Nơi này mỗi ngày đều muốn thừa nhận hơn 100 tấn nghiền ép. Sau lối ra, mở miệng liền đi ra ngoài, không được đều là dừng lại ở xa lộ cao tốc này lên, bởi vì đây là nhanh nhất một con đường rồi. Ừ, đúng, chính là chỗ này đi ra ngoài. Cẩn thận ngươi bên phải có chiếc xe chuẩn bị ra tốc vượt qua ngươi rồi. Tiêu Ba đặc biệt thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm chính đang lái xe con rắc, bởi vì hắn trên lòng bàn tay máy vi tính có hướng dẫn, không tiếp thu lộ bọn hắn chỉ có thể theo cao này máy rồi. Tiêu Ba đặc biệt cầm sèn rất sớm thời gian liền quấn vào sau lưng của bọn họ, hiện tại bọn hắn mới tỉnh ngộ mà bắt đầu, lúc đó tại sao không đem xem khi phòng thân công cụ dùng, mà là dùng một cái lực công kích quá nhỏ ống nước. Bất kể nói thế nào, đào móc cứ như vậy bắt đầu rồi, bọn hắn muốn ở mảnh này đại hoang trên đất tìm ra vũ khí của bọn họ. Phải chú ý mỗi trong phòng là bất luận cái gì động tĩnh, ta sợ nơi này sẽ có súng bắn tỉa hoặc là lính đánh thuê ở đây mai phục, hoặc là một ít đến tập kích người của chúng ta ở chỗ này chờ, ngược lại nơi này bất kỳ động tĩnh đều muốn hướng về mọi người đánh báo cáo. Dắt, ngươi xem mặt sau. Tiêu Ba đặc biệt người chỉ huy hai người khác, bọn hắn hy vọng vừa muốn an toàn, lại phải nhanh chóng địa đi tới đất hoang nơi đó. Tiêu Ba đặc biệt suy tư một chút, sau đó nhìn bầu trời một chút cái kia trắng xóa hoàn toàn, bất quá kỳ quái chính là tầng này màu trắng bên trong xen lẫn nhất điểm hồng sắc, hơn nữa còn nhìn thấy những này màu đỏ bên trong có thật nhiều không gian các quang. Tiêu Bá đặc biệt đống nhiên tỉnh ngộ. Ta nghĩ tới rồi, chính là chút màu đỏ đồ vật, là tới chặn siêu không gian dâm truyền tống, sau đó những này vật sẽ đưa đến kiểm tra điểm. Dắt lái một chiếc màu trắng xe con, xếp sau ngồi Tiêu Bá đặc biệt còn có hẹp, nơi bọn họ cần đến là bạt cờ hiệu trưởng cho bọn họ trên bản đồ đánh dấu đi ra địa phương, cũng chính là chôn giấu bọn hắn vũ khí địa phương. Thiên không thành quản hạt rất nghiêm ngặt, vì lẽ đó ba đồng bọn không thể từ bên ngoài mang theo vũ khí đi vào, bởi vì nơi này chính quy vào miệng, lối vào cùng lối ra, mở miệng chỉ có một. Vừa lúc đó, Tiêu Ba đặc biệt thấy được ở tại bọn hắn đi tới trên đường 10 giờ phương hướng có một cái bóng màu đen ra hiện tại trước mắt của hắn, bất quá chỉ có thấy được cái bóng, nhưng không nhìn thấy người. Tiêu Ba đặc biệt tưởng rằng chính mình hoa mắt, hoặc là một ít sâu các loại đồ vật, vì lẽ đó hắn cũng không hề chú ý tới cái bóng này. Không biết, bởi vì quân chính phủ vĩnh viễn là quân đội bên trong thuộc hạ, nếu như phát hiện quân chính phủ công kích chúng ta cũng có thể liên hệ quân chính phủ người chỉ huy, nói cho bọn họ biết là quân đội một bí mật kế hoạch, bọn hắn sẽ ngừng bắn rồi. Số may lời mà nói, bọn hắn còn có thể phái một cái bộ đội đến giúp đỡ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này đây. Bọn hắn chậm rãi đi ở cái này công trường một con đường lên, con đường này là nối thẳng đất hoang con đường duy nhất, cũng là kiến thiết phòng ở cần cầu thông đạo, vì lẽ đó nơi này mặt đất có rất nhiều rạn nứt. Mà ba đồng bọn hai bên có thật nhiều còn không có kiến thiết xong phòng ở, xem ngoại hình cái này công trường kiến thiết xong chính là một cái ở lại đạm thực dân cư xá. Ta đang suy nghĩ, nếu như chúng ta này thân thế kỷ hiệu phi thuyền vũ trụ đồng phục làm việc, cũng chính là màu đen này một bộ, có cúc áo cái kia một loại, bị lính đánh thuê nhận ra, chúng ta nên như thế nào? Mỗi cái trạm điểm lính đánh thuê trên tay đều có vũ khí nặng, tuy rằng không phải rất tân tiến, bất quá tuyệt đối có thể đem chiếc xe này cho nổ bay. Hoặc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Được rồi, bọn tiểu nhị, xuống xe rồi. Tiêu Ba đặc biệt đánh ra chính lái xe bên kia cửa xe, muốn dắt nhanh lên một chút xuống xe, thời gian của bọn họ rất vội vàng. Bây giờ là gần như buổi trưa 11 giờ rồi, chúng ta cần ở 12 giờ trước bắt được vũ khí, phi thuyền bên kia ta đã liên lạc với rồ nạn, bọn hắn sẽ chuyển tống bán trượt bay cho chúng ta. Tiêu Ba đặc biệt ở một tờ giấy trắng trên họa, vẽ, làm nhiệm vụ quá trình. Dắt đóng lại xe con cửa xe, sau đó dùng chìa khóa xe đem xe môn cho khóa lên, tuy nói đây là bạt cờ hiệu trưởng cho bọn họ dùng xe, bất quá cũng muốn Tiêu Ba đặc biệt bọn hắn giữ gìn kỹ, sau đó nhất định sẽ trả cho bạt cờ hiệu trưởng. Được rồi, ta hiểu được, bắt được vũ khí là được rồi, thật sao? Như vậy chúng ta đi thôi, thật không tiện làm lỡ các ngươi 2-3 phút đồng hồ rồi. Bọn hắn tiến triển rất thuận lợi, rất nhanh xe con liền lái xe đến trên xa lộ cao tốc, nơi này không có lính đánh thuê quản hạn, càng không cần phải nói ở trên đường thường thường sẽ thấy một ít kỳ quái trạm điểm bên trong lính đánh thuê sẽ đoạn ngừng xe của ngươi, sau đó kiểm tra người ở bên trong cùng đồ vật. Nông thôn có thể nói là thiên không thành bên trong tự do nhất địa phương rồi, vì lẽ đó rất nhiều người không chịu nổi như vậy câu nệ thành thị, chuyển tới nông thôn lại đây trải qua thích trí sinh hoạt, bọn hắn cũng là rất nóng trong tự do địa cầu đảm thực dân. Nhiệm vụ còn đang tiến hành. Có thể nói là bất chi bất giác, bọn hắn đi tới đất hoang lên, nơi này mọc đầy cỏ dại, không nhìn thấy một viên ngói một viên gạch ở đây kiến thiết phòng ở, thật sự có thể nói là đất hoang rồi, mà ba đồng bọn bởi vì thời gian dài độ cao tập trung, chính mình cũng không biết đi bao dài con đường, đại khái là nửa km bộ dạng. Thiên không thành có một quy củ, phàm là siêu không gian truyền tống vật đều muốn ở biên cảnh nơi bị bọn lính đánh thuê kiểm tra một lần, chẳng lẽ muốn bọn hắn phát hiện chúng ta truyền tống chính là súng ống, chân chính súng ống a. Tiêu Ba đặc biệt vỗ vô giáp vai, sau đó chỉ điểm mệnh chuẩn bị xuất phát. Công trong đất vẫn như cũ không ai. Bọn hắn ở trên xe nói chuyện thời gian cũng không lâu, xe cộ rất nhanh sẽ đạt tới chỗ đó, là một cái công trường lối vào, bên trong không có một cái nào công nhân, bọn hắn mấy ngày nay đều đi nghỉ ngơi rồi, mà trách nhiệm người cũng không biết đi nơi nào rồi. Nói cách khác, bên trong không có một người, đây đối với ba đồng bọn tới nói, là cái rất tốt tin tức, hành động của bọn họ còn duy trì ẩn mật tính. Nói cách khác, tầng này màu đỏ đồ vật, chính là phòng ngừa gặp nguy hiểm kèm chuyển tống đến thiên không thành bên trong, đương nhiên ngoại trừ súng ống ở ngoài, dụng cụ cắt gọn còn có dễ dàng đốt dễ dàng bạo phát kèm giống nhau không thể mang tới bên trong. Cùng biên cảnh kiểm tra đồng dạng nghiêm ngặt. Hoẹp cũng từ bên trong xe lấy ra một đôi giày chạy bộ, xem ra hắn cũng có chạy trốn dự định. Hoẹp cảm thấy một điểm bất an, bất quá như vậy hạ xuống, chính phủ nhìn thấy chúng ta những bí mật này tiến hành kế hoạch bên trong nhân viên, nếu như cảm thấy khả nghi lời mà nói, cũng sẽ cử đi quân chính phủ công đánh chúng ta. Như vậy cũng tới sàng bậy đi à nha. Ngày đó, thiên không thành hay là duy trì trời nắng khí trời, bởi vì nơi này căn bản cũng không có vũ vân, bầu trời không hề giống địa cầu như vậy thiên lam, mà là trắng xóa hoàn toàn, những này hết đều là do hơn vạn chén nhỏ đèn huỳnh quang phát sinh. Trên xuống vạn chén nhỏ đèn huỳnh quang sau lưng chính là vũ trụ tối tăm, đương nhiên thiên không thành còn có người công tầng ố rổ hẹn bảo vệ. Bất quá chỉ tìm tới một cái ống nước phòng thân là không đủ, một cái ống nước khẳng định đánh không lại lính đánh thuê vũ khí nặng hoặc là súng lục cái gì, ngoại trừ quân đao có thể chống lại một thoáng ở ngoài, bọn hắn trên tay bắt được cây này ống nước nghiêm chỉnh mà nói, tác dụng chỉ là dùng để phòng ngừa một ít vô danh lưu manh, vô duyên vô cớ địa xông lại. Vì lẽ đó bọn hắn cần phải nhanh một chút đến địa điểm chỉ định. Giáp đi ra ngoài xe, phủi mông một cái thu dọn thật toàn thân quần áo, cột chắc dây giày chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào chạy trốn. Sau đó hắn xoay người nhìn Tiêu Bá đặc biệt nói, bọn hắn có thể từ phi thuyền vũ trụ nơi truyền tống bán trượt bay cho chúng ta, tại sao không thể truyền tống súng ống cho chúng ta đây? Còn có phi hành thiết giáp cái gì? Giáp gãi đầu một cái, nhìn lại một chút công địa tình huống bên trong. Ba cái tay không tấc sắt người đi ở này trên đường nhỏ, nơi này yên tĩnh lại như hoàng vu công trường đồng dạng, đồ vật gì cũng không có. Toàn bộ công trường cũng là có mấy tòa nhà không có kiến thiết xong xuôi phòng ở, nói là tay không tấc sắt cũng không phải rất đúng. Tiêu Bá đặc biệt ở ven đường đã tìm được một cái dài một thước thép chế ống nước, hiện tại bọn hắn xem như là đã tìm được một tấc thiết phòng thân rồi. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không. Tiêu Bá đặc biệt rất tin tưởng quan điểm của mình, hơn nữa vào lúc này hắn còn đang chỉ điểm dắt đi con đường. Chúng ta này thân màu đen thường phục là phi thuyền vũ trụ công nhân viên bí mật đặt hàng, mà cái này cứu vớt địa cầu kế hoạch là bí mật tiến hành, ngoại trừ quân đội ở ngoài, không có một người biết sẽ có cái kế hoạch này. Tiêu Bá đặc biệt chống dâu thời điểm cũng sẽ cùng mẹ trò chuyện một ít chuyện, đương nhiên rắc là không biết nói chuyện, hắn muốn chuyên tâm lái xe. Thế nhưng siêu không gian truyền tống là ở dị không gian thứ nguyên truyền lại đưa hậu cần, bọn hắn tại sao có thể ở biên cảnh nơi kiểm tra thương của chúng ta chi đây, cũng không phải phi thuyền bên kia vừa vận chuyển tới biên cảnh kiểm tra điểm, ngược lại hẳn là chuyển tới chúng ta trên tay hoặc là trước mặt ta. Rắc cũng chuẩn bị xuất phát, hắn ở trên xe cầm điểm khẩn cấp đồ ăn, bởi vì bọn họ không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Tại sao rắc lái xe chính là một chiếc rất phổ thông xe con, mà không phải phi thường xa hoa xe, lại như Ferrari cùng chạy băng băng, cũng không phải có rất công nghệ cao hàm lượng trôi nổi ô tô. Đây là che giấu bọn hắn thân phận chân chính phương pháp, để bọn lính đánh thuê biết bọn họ là quân nhân, khẳng định ba đồng bọn sẽ bị dày đặc hỏa lực cho tập kích, đến thời điểm thì khó rồi. Ở trạm vạng bữa tối lên, Ngư Tiểu Hiểu thay Diệp Khai Tâm uống xong không ít rượu, trong bốn người liền mấy nàng uống nhiều nhất, cũng say đích lợi hại nhất. Bị Diệp Khai Tâm từ đang ngủ say lị hụt tỉnh về sau, Ngư Tiểu Hiểu mở mắt nhìn thấy là hắn, trong vô thức cái kia một chút đề phòng cũng tan thành mây khói rồi, nghĩ thầm Khai Tâm ca cùng mình ngủ cùng nhau, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Chính mình chỉ để ý yên tâm đi ngủ, bất luận phát sinh cái gì, hắn đều nhất định sẽ bảo vệ mình. Từ lúc Tây Đô thành phố lúc đi học, mới biết yêu Ngư Tiểu Hiểu cũng đã đem tương lai của mình đặt ở Diệp Khai Tâm nơi đó, xin thề mặc kệ đến lúc nào, Khai Tâm ca đều là tính mạng của mình bên trong duy nhất một. Ở Ngư Tiểu Hiểu trong lòng, đã sớm đem mình làm Diệp Khai Tâm người, nàng từ lâu chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ lúc nào Khai Tâm ca muốn thân thể của chính mình cũng sẽ không hề bảo lưu kính dâng đi ra ngoài, thậm chí ở đi tới bên trong đô thị sau đó, nhìn thấy Diệp Khai Tâm bên người xuất sắc nữ nhân càng ngày càng nhiều, nàng còn cảm nhận được một loại chưa từng có nguy cơ, không chỉ một lần suy nghĩ quá phải hay là không hẳn là chủ động một điểm, đem thân thể giao cho Khai Tâm ca trong tay, lấy rút ngắn hai người vốn là thân mật không quan hệ giữa, vững chắc chính mình ở Khai Tâm ca trong lòng vị trí. Cả người nếu cũng đã đối với Khai Tâm ca tệ mở, như vậy bất luận Khai Tâm ca muốn đối với mình làm cái gì, chính mình cũng không có do dự cùng chống cự. Một Ngư Tiểu Hiểu trong lòng sớm có loại ý nghĩ này, cho nên khi Diệp Khai Tâm phục trên thân thể của nàng, lần lượt thử hướng phía trong xâm nhập gồm nàng liệu tình lúc, cứ việc cái kia phảng phất bị hôn mê rồi con mắt, mụ trùng đi loạn hừng hực đổ vật tới tới lui lui đỉnh nàng có điểm không khỏe, nàng nhưng không có bất kỳ oán giận cùng phản cảm, ngơ ngơ ngác ngác trong lòng ngược lại sinh ra không biết từ đâu mà đến cảm giác vui sướng cảm giác. Loại này cảm giác vui sướng cảm giác cùng nồng đậm cơn buồn ngủ hồ đồ hợp lại cùng nhau, suýt chút nữa làm cho nàng nhắm mắt lại lần thứ hai ngủ mơ hồ mông lung. Một bốc dưới bụng phương bỗng nhiên giống như ra một loại mũi kim nhẹ chút một thoáng hơi cảm giác đau, chỉ bất quá cồn có gây tê tác dụng, thân thể nàng phản ứng cũng bởi vậy biến thành chậm rãi, loại kia hơi đau nhức căn bản không đủ để làm cho nàng từ hỗn độn trạng thái bỗng nhiên tỉnh lại. Dưới bụng phương cái kia bên trong phản phất ở liên tục nhiều lần tiến hành một hồi kéo ngạo mạn chiến, loại kia nàng có thể cảm giác được hơi đau đớn rằng co một lát liền bị mũi ở ngoài một loại cảm giác khác thường thay thế, hoảng hoảng hốt hốt ở bên trong Ngư Tiểu Hiểu tựa hồ minh tái một chút cái gì, trong lúc nhất thời hết thảy cảm giác tất cả đều hóa thành một loại vui thích cảm giác hạnh phúc. Khai Tâm ca Ngư Tiểu Hiểu lần thứ hai khẽ gọi một tiếng, hai tay một câu chăm chú nắm ở phục ở trên người sóc này chập trùng, vụ vụ thở hổn hển Khai Tâm ca cái cổ, đem đầu của hắn ép xuống ở trước ngực mình, hai chân cũng thật cao dơ lên tách ra lâu cuốn ở cái ông của hắn, muốn để cả người của hắn đều chen vào trong thân thể của mình. Nhớ tới trước đây Khai Tâm ca thật nhiều lần ám chỉ quá chính mình, muốn chính mình cùng hắn cùng giường chung gối làm một ít nam nữ thích nghe ngóng sự tình, tuy rằng ở lúc đó lấy vui lụa chiếm đa số, bất quá mình cũng nhìn lén quá một ít nam nữ phương diện tư liệu, biết nam nhân hơn nửa đều là yêu thích ở trên giường ôm nữ nhân mình yêu thích đồng thời làm thích nghe ngóng sự tình. Nếu hiện tại Khai Tâm ca đã cùng chính mình hòa làm một thể, vậy sẽ phải đơn giản ngoan ngoãn mà nghe lời phối hợp thật hắn. Mà hôm nay qua đi mình và Khai Tâm ca quan hệ trong đó nhất định sẽ càng thêm chặt chẽ chứ. Giờ khắc này Ngư Tiểu Hiểu chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất ở trong suối nước nóng chập trùng lên xuống, nếu như ở đám mây cao vút không ngừng mà bay tới bay lui, trong phương tâm cũng đầy dẫy một loại trước nay chưa có ấm áp và bì, mấy loại cảm giác dung hợp lại cùng nhau chính là một loại không cách nào chuyển lời hạnh phúc. Nàng muốn nếu như hai người cứ như vậy vẫn nhanh dính vào cùng nhau một đời một kiếp không được tách ra, thật là tốt bao nhiêu. Diệp Khai Tâm xông tới tần suất ở từ từ tăng nhanh, sức mạnh đã ở một chút tăng mạnh, hô hấp càng gấp gáp ồ ồ mà bắt đầu. Ngư Tiểu Hiểu rõ ràng cảm giác được hắn xâm nhập thân thể mình bật kia biến thành so với vừa nãy càng thêm uy vũ hùng tráng. Loại kia dị dạng cảm giác hạnh phúc dần dần nhổ lên biện pháp hay, khi phục ở trên người Diệp Khai Tâm bỗng nhiên phát sinh một tiếng gầm nhẹ, thân thể xông tới động tác dừng lại một khắc đó, Ngư Tiểu Hiểu tựa hồ cảm giác được có cái gì nóng bỏng đồ vật tiến hành rồi thân thể mình, đồng thời cảm giác mình cả người đều bị cực lớn hạnh phúc hóa thành làn sóng cho nuốt chửng nhân chìm, bản năng muốn phải bắt được đồ vật gì mới có thể thở dốc xuống. Nàng toàn bộ thân thể con người không bị khống chế căng thẳng lên, tứ chi như bạch tuộc đồng dạng ở Diệp Khai Tâm trên người bản càng chặt, liền ngay cả hai tay 10 ngón đầu ngón tay rơi vào Diệp Khai Tâm trong da đều hoàn toàn không biết. Hết sức vui thích về sau, lười biếng mệt nhọc cảm giác như thủy triều giống như nước biển giống như tập kích mà đến, Ngư Tiểu Hiểu lẩm bẩm kêu vài tiếng, Khai Tâm ca về sau, hưng phấn đại não bắt đầu khôi phục lại yên lặng, mí mắt cũng bắt đầu biến thành cảm thấy chất trầm trọng, trong lúc vô tình, liền ôm chặt đã trượt tới bên cạnh người Diệp Khai Tâm tiến vào trong động. Ở say rượu hỗn độn mông lung, Diệp Khai Tâm cứ như vậy liên tục nhiều lần hành hạ, mãi đến tận cuối cùng được để phát tiết đi trong cơ thể không thôi hỏa diễm, lúc này mới nằm ở hai cỗ lăn lộn nhuyễn giao thân thể trong lúc đó ngủ say. Một đêm điên cuồng, một đêm hoang đường, liền nhau hai căn phòng ngủ bên trong ba cái say rượu thiếu nữ, ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, bị đồng dạng men say vân vân Diệp Khai Tâm chiếm tiện nghi, tuy rằng toàn bộ quá trình không có ra một điểm khí lực, nhưng vẫn là gân mềm xương nhũn, phản phất ở đằng kia từng tiếng vô ý thức giao ngâm ngâm nga trong tiếng, cả người sức mạnh đều bị lấy sạch, cùng tất cả sau khi kết thúc, giống như là bị chiều sâu thôi miên tựa như, lại tất cả đều ngủ thơm. Quá rất ngọt. Nhưng mà các nàng đều sẽ không nghĩ tới, đêm đó triền miên trong lúc đó, các nàng tuy rằng bị Diệp Khai Tâm chiếm đi món hời lớn, nhưng cùng lúc cũng từ Diệp Khai Tâm nơi đó chiếm được càng đại tiện hơn nghi. Diệp Khai Tâm thực lực bây giờ, nghiễm nhiên đã là đương đại số 1, trong cơ thể hắn phong hổ chiến châu hoàn toàn tan rã về sau, tuy rằng còn có bộ phận linh khí không có chuyển hóa thành tự thân sức chiến đấu, nhưng thân thể của hắn nhưng chân thực đã là một tòa bạc hố, thân thể bọn họ ở giữa lẫn nhau kết hợp, liền như cùng ở tại giữa bọn họ trải nổi lên một tòa liên hệ âm dương đường ống, nội tức một cách tự nhiên ngay khi đối phương này thân thể lưu chuyển bắt đầu vận hành, giống như là tháng 3 bên trong mưa xuân, tại không hề có một tiếng động thẩm thấu song phương. Đôi này, chuyện này đối với Diệp Khai Tâm trong cơ thể âm dương nội tức cân bằng cố nhiên có nhiều chỗ tốt, cùng lúc đó, cũng vì tam nữ mang đến thoát thai hoán cốt giống như tân sinh, cho dù là ở võ học một chữ cũng không biết đoan mục nhàn, cũng bởi vì đêm đó triển miên được ích lợi vô cùng. Diệp Khai Tâm là người thứ nhất từ trong giấc mộng tỉnh lại, khi tỉnh lại trời mới vừa tờ mờ sáng, bên người hai nữ vẫn như cũ vẫn còn ngủ say ở trong. Mở mắt ra, nhìn thấy thân thể hai bên co giúp ở trong chăn đoan mục dùng, Ngư Tiểu Hiểu hai người, Diệp Khai Tâm giật mình, hầu như tại chỗ liền từ trên giường nhảy lên. Diệp Khai Tâm cẩn thận từng ly từng tí một đem đặt ở Ngư Tiểu Hiểu trên người chân trái rời, đem tay phải từ đoan mục dùng giở trên đỉnh trượt xuống, chậm rãi ngồi dậy, thời gian dần qua bỏ áng một bên. Này mấy cái vốn là đơn giản đến cực điểm động tác, càng để Diệp Khai Tâm ra một thân mồ hôi lạnh, rất sợ sẽ đánh thức trong giấc ngộng hai nữ, gặp phải một hồi thế chiến. Hoang đường cao thủ chương 369, mưa xuân nhuận tại không hề có một tiếng động chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 370, làm sao bây giờ? Ông trời, ta nhớ được tối hôm qua tự chỉ hình như là đơn độc ngủ ở trong một cái phòng, làm sao đến nơi này đến? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Diệp Khai Tâm ngồi ở bên giường giã lẩm bẩm tự nói vài câu, xoa xoa có điểm đau đầu thái dương huyệt, bắt đầu nỗ lực nhớ lại, sau đó không lâu, tối hôm qua từng làm cái kia chút chuyện hoang đường ở trong đầu hắn một chút rõ ràng. Của ta cái IBA, lúc này muốn xông đại họa. Lập tức ba cái à, các nàng nếu như đã tỉnh lại, ta làm như thế nào hướng về các nàng giao cho? Say rượu mất lý trí. Cùng nho nhỏ cá giải thích như vậy vấn đề không lớn, nàng cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy hơn ta, nhưng là đoàn mục 2 tỷ muội sẽ có phản ứng gì? Trước tiên không nói các nàng 2 tỷ muội, nếu như bị các nàng mẹ thu nhược thủy biết, còn không đem ta cho nuốt sống lột sống rồi hả? Đông nhiên phía sau cái chăn giật giật, Diệp Khai Tâm sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại lúc, hóa ra là Đoàn Mục Dung trở mình lại tiếp tục ngủ. Giờ khắc này Đoàn Mục Dung mặt hướng ra ngoài, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở trên mặt nàng, không nói ra quyến rũ giao tươi đẹp, chỉ là giữa lông mày lại tựa hồ như mang theo một tia oán trách rú oán, cái kia một mái tóc đẹp đen nhánh không biết lúc nào xóa ra, chồng chất ở mềm mại trắng như tuyết trên gối đầu. Thân thể nàng nằm nghiêng, mỏng manh cái chăn khoát lên nàng chập trùng linh lung giao thân thể đường cong lên, một cái ngọc chân trong lúc lơ đãng lộ đàng chăn bên ngoài, chân nhỏ tinh tế thon dài, bắp đùi êm dịu như ngọc, lại nhìn lên trên lúc, còn có thể nhìn thấy nửa bên da tún như ẩn như hiện, tràn đầy vô tận dục hoặc. Đó là cái gì? Diệp Khai Tâm ánh mắt quét tới, nhìn thấy Đoan Mục Dung dưới đùi phương trắng như tuyết trên giường xuất hiện lấm ta lấm tấm màu đỏ tươi dấu, không khỏi ngẩn ra, nước mắt nhìn kỹ lúc cái kia lại là loang lộ vết máu. Hỏng rồi, lại còn là lần đầu tiên a, lần này phiền phức càng lớn. Diệp Khai Tâm trong lòng hồi hộp nhảy một cái, trước mắt đã hiện ra Đoan Mục Dung sau khi tỉnh lại quắc mắt nhìn chừng chừng, muốn cùng chính mình liệu mạng bộ dạng. Trước, có hai nữ hô hấp đều, tựa hồ còn có ngủ say bên trong, chắc là tối hôm qua tại chính mình một phen điên cuồng hành hạ xuống, thực sự quá mệt mỏi, tối thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, bước nhẹ vòng tới Ngư Tiểu Hiểu phía bên kia giá chăn một góc vạch trần nhìn một chút. Cùng theo dự đoán đồng dạng, Ngư Tiểu Hiểu dưới thân bị đơ lên, đồng dạng cũng có từng đóa tươi đẹp hoa mai muối. Diệp Khai Tâm khổ não gãi đầu một cái ra, ở trong phòng bồi hồi chỉ chốc lát, không biết hai nữ sau khi tỉnh lại chính mình nên đối với các nàng mới tốt, đột nhiên nghĩ đến còn có một Đoan Mục Nhan, thở dài về sau, một gì, tâm cẩn thận tiến vào gian phòng cách vách. Đoan Mục Nhan là thứ ngủ cực không thành thật người, chăn mền trên người đã bị nàng đạp đi hơn phân nửa, chỉ có một mảnh góc chăn còn che ở bên nàng nằm trên bờ eo, thân vô thốn lũ giao thân thể hầu như toàn bộ bại lộ ở trong không khí, tư thế ngủ như là tiểu bạch miêu tựa như quyền rúc vào một chỗ, thật trong phòng cầm lái khí ấm, không cần lo lắng sẽ cảm lạnh. Đêm qua tuy rằng cùng Đoan Mục Nhan điên cuồng triền miên lâu như vậy, nhưng hết thảy đều như là làm một giấc mộng xuân mơ mơ màng màng, mơ mơ hồ hồ, lúc này nằm ở hoàn toàn tỉnh táo trạng thái rồi mới phát hiện Đoan Mục Nhan vóc người lồi có hứng thú, càng lạ như vậy mê người, làm cho không người nào có thể tìm ra chút nào khuyết điểm. Đoan Mục hai tỷ muội ngoại trừ khuôn mặt vẻ mặt một lạnh một nóng ở ngoài, những phương diện khác hầu như đều có thể lấy giả đánh cháo Đoan Mục Nhan vóc người giỏi như vậy, Đoan Mục Dung khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Như theo dự đoán đồng dạng, Đoan Mục Nhan dưới thân trên giường cũng thỉnh lỉnh có vài điểm đỏ tươi dấu, như đất tuyết hoa mai, sáng sủa mở ra, thậm chí ở kia đôi thon dài bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ, cũng mơ hồ thấy được vài sợi tinh tế phơi khô tơ máu. Diệp Khai Tâm đứng ở trước giường ngơ ngác đờ ra, trong lòng không hề có một chút chiếm thiên món hời lớn vui sướng, có chỉ nói là không ra hối hận khổ não. Hối hận chính là tối hôm qua ngàn không tìm hiểu vạn không nên uống nhiều rượu như vậy, cho tới say rượu mất lý trí, đoạt lấy tam nữ thân thể, khổ não chính là chuyện bây giờ đã phát sinh, tam nữ sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng gì? Chính mình làm như thế nào đi đối mặt nàng bọn họ? Chuyện này căn bản nói không rõ ràng là ai sai, nhưng cuối cùng, mình là một nam nhân, chung quy muốn đối với chuyện này phụ nhận trách nhiệm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Khai Tâm cau mày, khổ sở suy nghĩ an đối với đó sách. Lấy tam nữ tính cách, Ngư Tiểu Hiểu cô gái nhỏ này cùng chính mình quan hệ tốt vô cùng, xuất hiện tại chính mình đoạt lấy thân thể của nàng, nàng là hẳn là sẽ không vì thế cùng chính mình cãi lộn, thậm chí còn khả năng bởi vì chuyện này cảm giác được cùng quan hệ của mình càng thêm thân mật mà vui vẻ. Về phần Đoan Mục Nhan, nàng là thứ hướng ngoại hoạt bát tính cách, cùng quan hệ của mình cũng xem là tốt, thậm chí còn từng có một lần ám muội ở chung trải qua, nhìn ra được nàng rất yêu thích cùng với chính mình, xuất hiện đang phát sinh việc này, xấu nhất tình huống chính là nàng từ đây không để ý tới chính mình, đem chuyện này xử lý lạnh rồi. Diệp Khai Tâm nhất không nắm chắc được đúng là Đoan Mục Dung đối với chuyện này phản ứng. Tính cách của nàng cùng mẹ hắn tương tự, yêu ngạo lạnh lạnh, tuyệt đối nữ cường nhân một cái, cứ việc mình và nàng đồng thời cũng trải qua vài đoạn thời gian tốt đẹp, nhưng là không bài trừ nàng sẽ nhờ đó sự tình cùng mình tại chỗ trở mặt khả năng, ngược lại nàng là tuyệt đối không thể dùng ra vừa khóc hai náo ba thắt cổ chiêu thuật, yêu cầu mình đối với nàng phụ trách cái gì, thật muốn như vậy, sự tình cũng còn tốt làm rất nhiều. Vừa nghĩ tới Đoan Mục hai tỷ muội cùng chính mình tình đoạn nghĩa tuyệt, từ đây hình cùng người dương tình cảnh lúc, Diệp Khai Tâm liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Một lát sau, Diệp Khai Tâm trong lòng rốt cục đã quyết định, nếu chuyện này chính mình không biết nên xử lý như thế nào, vậy không bằng liền đem phiền phức ném ra, đến tam nữ bên kia giá xem nhìn các nàng sau khi tỉnh lại đều sẽ có phản ứng gì. Nghĩ tới đây, Diệp Khai Tâm đưa tay ra, ở Đoan Mục Nhan trên người nhanh chóng chọn mấy lần, làm cho nàng khoảng chừng ở sau 15 phút chính mình tỉnh lại, sau đó lại rón rén trở lại Đoan Mục Dung cùng Ngư Tiểu Hiểu vị trí trong phòng, lấy đồng dạng thủ pháp thi ở trên người các nàng. Trong vòng 15 phút, mặc kệ xuất hiện ở xảy ra chuyện gì, tam nữ đều là hồn nhiên vô chi rồi, thừa cơ hội này, Diệp Khai Tâm đem Đoan Mục Nhan ôm vào Ngư Tiểu Hiểu, Đoan Mục Dung trong phòng, làm cho các nàng ba cái ngủ thẳng cùng trên một cái giường, sau đó mình cũng nhảy áng chui vào, thân thể xâm nhập đến tam nữ trong lúc đó, cùng các nàng chăn lớn cùng giường, nhắm mắt lại chợp mắt mà bắt đầu, lo lắng để phòng chỉ chờ tam nữ tỉnh dậy. Vào giờ phút này, trong chăn bốn người tất cả đều trần truồng lộ thể, cái giường này tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng bốn người vai sóng vai nhét chung một chỗ, hầu như chính là thân thể dính sát vào dựa vào, tam nữ hiện tại hầu như không có biết chìm, đối với cái này đương nhiên không phản ứng gì, tuy nhiên lại khổ giả ngủ trạng thái Diệp Khai Tâm. Thân thể hắn nằm ngang, cánh tay trái bên trong ôm lấy Đoan Mục Nhan, trong cánh tay phải nắm cả Đoan Mục Dung. Như vậy theo hồng môi thúy, trái ủng phải ôm, oanh oanh giao nhu, tiến yến mềm nhẹ, tuy rằng Diệp Khai Tâm trong lòng không ngừng đếm thầm một con dê, hai con dê, ba con dê, không để cho mình sinh ra ý nghĩ đẹp đẽ, nhưng làm sao có thể khống chế được nổi. Trong lúc vô tình, một cái nào đó vị trí đã dần dần quật khởi, nhất trụ kinh thiên. Diệp Khai Tâm biết tam nữ sau khi tỉnh lại nhìn thấy chính hắn một dáng vẻ, nhất định sẽ lung túng cực kỳ, có lòng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là tính toán thời gian, tam nữ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Nơi nào còn dám lộn xộn, chỉ được đàng hoàng nằm, trong lòng mắng thầm, tiểu huynh đệ a tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi nhanh lên một chút túi đầu. Này ba người phụ nữ sau khi tỉnh lại nhìn thấy ngươi dáng dấp này, nói không chắc dưới cơn nóng giận, đem ngươi cái này làm thị chuyện xấu con vật nhỏ cho cắt đi. Hoang đường cao thủ chương 370, làm sao bây giờ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 371, lại nhìn muốn bị đau mắt hụt thời gian một chút đi qua, ngay khi Diệp Khai Tâm lần được trước chịu được lúc, bên người Đoan Mục Dung thân thể bỗng nhiên giật, chậm rãi mở mắt ra, sát theo đó Đoan Mục Nhan cùng Ngư Tiểu Hiểu cũng thản nhiên tỉnh lại. Tam nữ ý thức đều còn có chút mông lung, sau khi tỉnh lại cảm giác được bên người ngủ có người, trong đầu mơ hồ nhớ lại tối hôm qua uống hơi nhiều rồi, sau khi vào phòng ngã đầu đi nằm ngủ, còn cùng ai ngủ ở cùng nhau, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Đoan Mục Dung nghĩ cùng mình ngủ ở một giường có thể là Ngư Tiểu Hiểu, Ngư Tiểu Hiểu nghĩ cùng mình ngủ cùng nhau có thể là Đoan Mục Nhan, Đoan Mục Nhan nghĩ bên cạnh mình có thể là Đoan Mục Dung. Ngược lại tam nữ không có một cái nào nghĩ đến cùng Diệp Khai Tâm ngủ cùng nhau. Diệp Khai Tâm cảm giác được bên người có động tĩnh, nhanh chóng điều hòa hô hấp, nỗ lực để cho mình thụy thái xem ra càng thêm chân thực, đồng thời cầu nguyện tam nữ sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ gì cả, mọi người bình an vô sự, như vậy tốt nhất. Nhưng là này lại dường như rất nhỏ khả năng, bởi vì các nàng thân thể dị dạng áng trên cái kia chút loang lổ vết tích, cũng có thể bằng chứng tối hôm qua chính mình đối với các nàng làm chuyện gì, đêm đó hoang đường, rất có thể sẽ để cho mình đối mặt một hồi phiền phải lớn, nói không chắc sẽ có một hồi báo táp giáng lâm đỉnh đầu. Nếu như đúng là báo táp lời mà nói, vậy cũng chỉ có thể cầu khẩn nó không được quá mạnh liệt rồi. Ba người phụ nữ lười biếng rủi rủi con mắt, hầu như trong cùng một lúc đem mắt mở, sau đó liền đều thấy được ngủ ở giữa các nàng Diệp Khai Tâm. Tam nữ trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao sẽ theo chúng ta ngủ đến cùng một chỗ? Đoan Mục Nhan theo bản năng dùng tay đẩy ra Diệp Khai Tâm, ai biết bàn tay khắp nơi, càng là hắn sáng loang loáng thân thể ồ một tiếng, cảm thấy có chút không đúng, trở tay lại ở trên người mình sờ sờ, lại cũng là Trần Như Nhộng lập tức liền a rít lên một tiếng, xốc lên bốn người cùng nắp cái kia mở lớn chăn, vươn mình ngồi dậy. Nàng một tiếng kêu sợ hãi, đem còn chưa kịp phản ứng Đoan Mục Dung cùng Ngư Tiểu Hiểu sợ hãi đến một cái giật mình, cũng trước sau ngồi dậy. Từ nữ này vừa đứng lên, nửa đoạn trên thân thể trực tiếp liền lộ ở không khí ở bên trong, vì vậy bản năng từng người giơ lên hai tay, che lại trước ngực cái kia một đôi run run rẩy rẩy, phấn chán giao nhuyễn hồng tinh phỏng ngọc. Diệp Khai Tâm chỉ cảm thấy trên người đột nhiên nhẹ đi, biết tam nữ ngồi dậy lúc đem nắp ở chính mình chăn mền trên người cũng mang lên, cảm giác tựa hồ chân của mình cái kia bất lao yến đồ vật cũng lộ ở chăn bên ngoài, trong lòng tối kêu không tốt. Hắn đoán không lầm, tam nữ đồng thời ngồi dậy, đem chăn trực tiếp bén đến bắp đùi của hắn dễ, cái nơi, kết quả cái kia cái đã sớm ngẩng đầu đến ngực, kích động không thôi tiểu huynh đệ liền nhất trụ kinh điên, thẳng tắp chỉ về nóc nhà như là một cây cột cờ tựa như đứng ở đó. Tam nữ quay đầu nhìn thấy thân thể hắn đột xuất bộ vị, lập tức trợn mắt ngất ngụm, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần ra, sau đó hai mặt nhìn nhau một chút, từng cái mặt phấn đỏ chót, túi đầu không nói. Trong phòng ngủ trong lúc nhất thời tĩnh có chút đáng sợ, chỉ nghe được ba thiếu nữ nổn ngang mà thở hào hẹn. Diệp Khai Tâm nhìn như nằm ở nơi đó không nhúc nhích ngủ ngon ngọt, trên thực tế trong lòng hắn giờ khắc này phảng phất có ngàn vạn con kiến ở bò, lần được dày vò, âm thầm kêu to, các vị, nên nhìn đủ rồi chưa? Còn xem, lại nhìn muốn bị đau mắt rồi. Ôi mẹ của ta mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Thì trong số ba nữ, Đoan Mục Nhan đầu tiên lên tiếng, nàng cấp tốc liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, thấp giọng nói, đây là làm sao vậy? Mấy người chúng ta sao lại thế? Làm sao sẽ ngủ cùng nhau? Đoan Mục Dung dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, cấp tốc từ hoang mang bên trong tỉnh táo lại, nàng nắm lên chăn che lại Diệp Khai Tâm thân thể, nhẹ nhàng thở một hơi, cao mày nói, có thể là chúng ta tối hôm qua đều uống nhiều quá, sau đó đi nằm ngủ ở cùng nhau. Cái kia vậy tại sao trên người chúng ta nội y đều thoát ta cũng không có lộ ngủ đích thói quen? Đoan Mục Nhan lại hỏi, nàng nghiêng mắt nhìn mắt chợt thấy trên đất bị xé rách thành đầu hai cái nội y, chỉ vào hỏi, à, tỷ tỷ, cái kia màu đen viền ren nội y không là của ngươi sao? Làm sao bị xé thành như vậy a? Đoan Mục Dung cả kinh, một cái tay sờ về phía trong chăn, lúc này mới ý thức được chính mình dĩ nhiên cũng là trần truồng lộ thể. Nàng nỗ lực nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, có thể ngoại trừ uống rượu lúc tình hình còn rõ ràng trước mắt ở ngoài, những thứ khác đều là mơ mơ hồ hồ, như ở trong khói, lúc gần lúc hiện tựa hồ cùng nào đó người nam tử ở trên giường điên cuồng dây dưa thân vẽ lúc nở, lúc đó còn cho rằng đây chẳng qua là giấc mộng, nhưng bây giờ lại từ từ rõ ràng, nam tử kia hoảng hốt chính là bên người vẫn như cũ ngủ say Diệp Khai Tâm. Khả năng ta thoát thời điểm quá mau rồi. Kết quả là xé nát rồi. Ta cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đoan Mục Dung lúc này rốt cục cảm thấy đến thân thể mình phát sinh một ít dị dạng rồi, giữa hai chân bí ẩn vị trí có loại hơi sưng đau cảm giác, làm cho nàng đột nhiên ý thức được một chút gì, nhưng là lại không dám tưởng tượng loại chuyện kia, âm thanh đều có chút run rẩy rồi. Sáu nhỏ hiểu, cái kia hồng nhạt nội khố là của ngươi chứ? Đoan Mục Nhan lại hỏi. Vâng. Ngư Tiểu Hiểu vùi đầu thấp giọng nói. Ngươi cùng ta tỉ tỉ đồng dạng, cũng là mình không cẩn thận lôi kéo nát hay sao? Ta cũng không biết. Ngư Tiểu Hiểu nhìn lén nhìn một chút Diệp Khai Tâm, hai tay đang chăn bên trong nhẹ nhàng động lên. Tối hôm qua Diệp Khai Tâm một đêm hoang đường một cuối cùng đem trong cơ thể đồ vật lưu lại Ngư Tiểu Hiểu trong thân thể, cho tới nàng ngồi dậy về sau, cảm thấy giữa hai chân có chút lạnh nhớp nhớp, rất không thoải mái. Một bắt đầu Ngư Tiểu Hiểu còn cho rằng là bạn tốt của mình tới một có thể cảm giác không quá giống, hơn nữa trong lòng tính toán toán, hẳn là cách bạn tốt ngày còn kém mấy ngày. Nàng lần thứ hai liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, thấy thân thể hắn tuy rằng bị mỏng bị che lại, nhưng này cái khiến người ta thẹn thùng hoảng hốt đồ vật tựa hồ còn đĩnh dựng hướng lên trên, đem chân đều nâng lên lão cao một khối, lại kết hợp chính mình trước đây hiểu rõ một ít sinh lý vệ sinh tri thức, trong nháy mắt liền mơ hồ đã minh bạch cái kia lạnh lạnh nhơm nhớp có thể là thân thể nam nhân bên trong đồ vật. Lẽ nào Khai Tâm ca tối hôm qua cùng ta được rồi? Ngư Tiểu Hiểu một trái tim thẳng thắn cấp nhảy dựng lên, như tiểu lộc lộc chàng, chỉ là nhưng không có một chút nào lo lắng sợ sệt, trái lại nảy sinh xấu hổ. Đầu giường thả có một quyển khăn tay, Ngư Tiểu Hiểu thừa dịp Đoan Mục hai tỷ bội không chú ý thời điểm, lặng lẽ cầm tới, đang bị bên trong kéo xuống một ít, nhẹ nhàng lau sạch đi trên người có thể là Diệp Khai Tâm để lại đồ vật, có thể lại lo lắng bị các nàng xem đến, động tác cẩn thận từng ly từng tí một. Tam nữ nói mấy câu nói về sau, trong phòng ngủ lại yên tĩnh lại, Ngư Tiểu Hiểu sóng mắt lưu chuyển, mặt ửng hồng ngất, trong lòng suy nghĩ chỉ có bản thân nàng mới biết sự tình. Đoan Mục hai tỷ bội nhưng cúi đầu như mày, ngơ ngác đờ ra, tựa hồ đang nỗ lực nhớ lại cái gì. A, xong đời. Đoan Mục Nhan đỗng nhiên lại là một tiếng kêu sợ hãi, đỗng nhiên đem chăn mền trên người xốc lên, trực tiếp ở trên giường đứng lên. Khinh bạc cái chăn bị nàng như thế hất lên, chậm rãi chân trượt rơi xuống đầu giường trên sàn nhà, kết quả trên giường bốn người thoát chân thân thể, đồng thời bại lộ ở thiên dưới ánh sáng. Nếu như trong lúc vô tình xâm phạm ngài quyền lợi, xin thông qua hệ thống thư tín liên hệ chúng ta đem ở 24 giờ bên trong dành cho cắt bỏ. Hoang đường cao thủ chương 371, lại nhìn muốn bị đau mắt một chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 372, ngươi cũng chảy máu. Lúc này bên ngoài sắc trời đã sang choang, vài sợi ánh mặt trời chiếu ở tam nữ linh lung nguyện chuyển. Bạch ngọc mỡ dê giống như động trên hạ thể, không nói ra dao tươi đẹp bên người, chỉ tiếc Diệp Khai Tâm chính đang dương ngủ, những người khác căn bản là không có cách thưởng thức. Ngư Tiểu Hiểu cùng Đoan Mục hai tỷ bội tuy rằng cùng là nữ tử, trên thân thể không bí mật gì có thể nói, nhưng là giống như vậy lóa lộ ở chung, nhìn một cái không sót gì, các nàng vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Một tiểu nhan, ngươi làm gì? Đoan Mục Dung ngồi ở trên giường, hai tay ôm lấy cong lên hai chân, cằm đặt ở trên đầu gối, đem thân thể bí ẩn vị trí che giấu mà bắt đầu, lúc này mới bất mãn nói, ngươi làm sao đem chăn hất đi? Nàng một câu nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy muội muội Đoan Mục Nhan đưa tay chỉ hướng về dưới người mình ga trải giường, trong thần sắc không nói ra dị dạng. Đoan Mục Dung theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cả người lập tức hóa đá ở nơi đó. Bạch Như Sơ tuyết ga trải giường, lấm ta lấm tấm nở rộ to to nhỏ nhỏ hoa mai ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi xuống, những kia hoa mai có vẻ càng tươi đẹp chói mắt. Đối với người khác mà nói, nhìn thấy những này hoa mai khả năng còn không ý thức được cái gì, nhưng là đối với cả người đã phát dục thành tích, đồng thời hào không thiếu phương diện này tri thức Đoan Mục Dung tới nói, nàng cũng hiểu được, mảnh này mảnh hoa mai mang ý nghĩa cuộc đời mình một người trong trọng yếu thời đoạn chung kết. Không chỉ có chỉ là trên giường, Đoan Mục Dung còn phát xuất hiện trên người chính mình cũng có một chút phơi khô vết máu, đặc biệt là phân trán trắng như tuyết bắp đùi gốc rễ nơi đó vài miếng càng dễ thấy. Tiểu Nhan ngươi nơi đó, Đoan Mục Dung rất nhanh từ ngốc ngạc bên trong phản ứng lại, ánh mắt rời về phía muội muội Đoan Mục Nhan nơi đó lúc, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lên đại đại, trong thần sắc tất cả đều là khó có thể tin cùng khó mà tin nổi. Ta làm sao vậy? Đoan Mục Nhan túi đầu nhìn một chút, phát hiện dưới thân trên giường lại cùng tỷ tỷ đồng dạng có vài miếng đỏ sâm ôi một tiếng, vẻ mặt lập tức biến thành cổ quái, nàng theo bản năng nhìn về phía Ngư Tiểu Hiểu, cũng chỉ vào thân thể của nàng kêu lên, một nhỏ hiểu ngươi cũng giống vậy, ngươi cũng chảy máu. So với ta cùng tỷ tỷ tựa hồ còn nhiều. Thiết nhỏ. Hiểu trong lòng đã sớm minh bạch xảy ra chuyện gì tình huống, đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu lặng yên không lên tiếng. Tam nữ từng người nghĩ tâm sự, trong phòng ngủ lại một lần nữa lâm vào vắng lặng, mà làm bộ ngủ say Diệp Khai Tâm trong lòng càng khẩn trương lên, nghĩ thầm tam nữ khẳng định đã minh bạch xảy ra chuyện gì, thái độ của các nàng làm sao, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ công bố. Tỷ tỷ Đoan Mục Nhan đầu tiên phá vỡ yên lặng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói, làm sao bây giờ à, làm sao bây giờ à. Đoan Mục Dung mặc dù đối với Diệp Khai Tâm sớm có tình ý, nhưng đối với phát sinh loại này thân mật quan hệ, trong lòng hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại ngược lại tốt, không những mình đầu đêm bị mơ mơ hồ hồ chiếm đi, liền ngay cả muội muội cũng nhận được thai bà tới, chuyện này thật sự có chút không tốt lắm làm. Đoan Mục Dung thực sự oán hận không nổi Diệp Khai Tâm ra, nàng cũng biết xảy ra chuyện như vậy, rất có thể là vì tối hôm qua say rượu nguyên nhân dẫn đến, không khỏi âm thầm hối hận tối hôm qua không nên kích động dưới, cùng muội muội liên thủ đem Diệp Khai Tâm qua chén, bây giờ suy nghĩ một chút, mua dây buộc mình rồi. Đúng vậy a, sự tình đã xảy ra, ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Nhan bây giờ nên làm gì? Chuyện này nếu như bị mụ mụ biết, nàng kia không biết sẽ có cỡ nào căm tức, chỉ sợ giết Diệp Khai Tâm tâm đều có. Đoan Mục Dung biết chuyện này hậu quả một khi bộc lộ ra đi, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, bình thường bình tĩnh cùng cơ trí cũng không thấy. Nếu như chuyện như vậy chỉ phát sinh tại chính mình cùng Diệp Khai Tâm trong lúc đó, vậy còn dễ làm rồi, mình thích Diệp Khai Tâm, Diệp Khai Tâm đối với mình tựa hồ cũng có như vậy chút ý tứ, hai người liền như vậy trở thành người yêu độ khả thi rất lớn, nhưng là bây giờ muội muội đã bị kéo vào, hơn nữa bên người còn có một cùng Diệp Khai Tâm thanh mai trúc mã Ngư Tiểu Hiểu, mình và Diệp Khai Tâm được rồi, các nàng sẽ không đồng ý. Diệp Khai Tâm sẽ không đồng ý. Đoan Mục Dung không thể nghi ngờ là cái cường thế thiếu nữ, bình thường làm việc, sấm rền gió cuốn, kiên quyết quả đoán, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, nhưng là đối với việc này, nàng nhưng lâm vào sâu sắc xoắn xuýt cùng do dự. Tỷ tỷ, mụ mụ ngày mai sẽ phải đã về rồi. Đoan Mục Nhan nghiêng người sang, cũng mặc kệ hai tỷ bội cái đều là trần truồng lộ thể, ôm chặt lấy tỷ tỷ thân thể, vội la lên, nếu như biết hai người chúng ta đều như vậy rồi, có thể hay không mắng chết chúng ta à? Còn có, mụ mụ có thể hay không bởi vậy oán hận trên Diệp Khai Tâm? Kỳ thực phát sinh chuyện như vậy, cũng không có thể toàn bộ trách Diệp Khai Tâm một người, chúng ta tối hôm qua rót rượu của hắn nhiều lắm, ba người chúng ta cũng đều có trách nhiệm. Đúng không tỷ tỷ? Nghiêng đầu qua chỗ khác lại hỏi Ngư Tiểu Hiểu, đúng không Ngư Tiểu Hiểu? Ngư Tiểu Hiểu gật đầu nhẹ giọng nói, vâng. Ta không sinh hài lòng làm khí ta cũng không tức giận a, ta vẫn có một chút tức giận. Bất quá ta không phải khí Diệp Khai Tâm, là khí chính ta không có để ý thật miệng mình, nếu như tối hôm qua ta không uống rượu lời nói, thì sẽ không mơ mơ hồ hồ cùng Diệp Khai Tâm như vậy. Cho dù hắn say lướt khớt muốn cùng ta như vậy, ta cũng sẽ tận lực ngăn cản hắn. Đoan Mục Nhan trong miệng nói, nhìn lén nhìn một chút tỷ tỷ Đoan Mục Nhan, thấy nàng chau mày, sắc mặt khó coi, không khỏi có chút sốt sáng, một cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, tỷ tỷ, ngươi tức rồi? Nàng thở nhỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, đối với tỷ tỷ tính khí hiểu rất rõ, biết nàng bình thường nhìn như lạnh lẽo uy nghiêm, không có chút rung động nào, nhưng nếu như khởi sướng phẫn nộ ra, vậy thì sẽ hoàn toàn bất chấp hậu quả, muốn làm những thứ gì, liền mẫu thân đều không quản được nàng. Ta Đoan Mục Dung vào giờ phút này, trong lòng thật không có sinh khí, có chỉ mờ mịt luống cuống, nghe được muội muội lo lắng hỏi dò, nàng thở dài, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Bên nàng đầu liếc mắt nhìn giấc ngủ bên trong Diệp Khai Tâm, thấy trên người hắn chính là cái kia dâng trào đồ vật chẳng biết lúc nào đã nhuyễn rủ xuống, như là chỉ chán ghét đại chủ tử, không khỏi âm thầm nát tan một cái, nằm sau khi đứng dậy gối nhẹ nhàng út xuống, sau đó nhìn một chút muội muội, nhìn một chút Ngư Tiểu Hiểu, lại nhìn một chút dưới thân đỏ tươi vết tích, bán thưởng tài sâu xa nói, sinh khí ta rất tức giận tỉ tỉ. Nhưng là sinh khí hữu dụng không? Sinh khí có thể đổi về chúng ta mất đi quý giá nhất đồ vật sao? Không thể á. Đoan Mục Dung khe khẽ thở dài, vươn mình xuống giường, trong phòng ngủ trong ngăn kéo tìm ra mấy bộ quần áo, chính mình để lại một bộ, phân biệt ném cho Đoan Mục Nhan cùng Ngư Tiểu Hiểu một bộ, nói, đều sắp mặc vào đi. Ba người chúng ta vóc người gần như, hẳn là cũng có thể mặc. Tam nữ mặc trong ngoài quần áo về sau, đứng ở trước giường nhìn vẫn như cũ ngủ say bất tỉnh Diệp Khai Tâm, hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Lấy Diệp Khai Tâm thực lực bây giờ, muốn giả bộ ngủ thực sự là quá dễ dàng, lấy tam nữ ánh mắt, căn bản sẽ không phát hiện ra hỏa này hoàn toàn là đang giả bộ ngủ, hơn nữa đối với cho các nàng nói tới nhất ngôn nhất ngữ, tất cả đều nghe lọt vào lỗ tai trong mắt. Đoan Mục Dung cũng không hề như tưởng tượng lớn như vậy phát giận, này ít nhiều gì để Diệp Khai Tâm cảm giác có chút ngoài ý muốn, không đa nghi bên trong nhưng vui vẻ lê bớm, trong lòng bắt đầu tính toán chính mình sau khi tỉnh lại làm như thế nào đối mặt nàng bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 373, ai bắt nạt người rồi? Chúng ta đi thôi, đi nhà hàng ăn điểm tâm đi. Tam nữ ở nét trước đứng đó một lát, Đoan Mục Dung bỗng nhiên nói rằng, ngày hôm nay đã là nàng lên trễ nhất một lần rồi, nếu như lại không đi ra ngoài, không biết những kia quản gia đám người hầu trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, dù sao Diệp Khai Tâm tối hôm qua là ở đây ngủ lại. Chúng ta đi rồi, Diệp Khai Tâm làm sao bây giờ? Đoan Mục Nhan hỏi. Mặc kệ hắn, để hắn ngủ tiếp đi. Đoan Mục Dung cắn răng, liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm khuôn mặt oán hận nói, hắn tối hôm qua uống quá nhiều, ban đêm lại rằng có lâu như vậy, hẳn là mệt chết đi, này vừa cảm giác khả năng muốn ngủ rất lâu mới có thể tỉnh. Cấp độ kia hắn tỉnh sau đó, nhìn thấy bộ dáng này, làm sao bây giờ? Đoan Mục Nhan lại hỏi. Được, hãy nghe ta nói, thừa dịp Diệp Khai Tâm còn không có tỉnh lại, chúng ta đi trước, chuyện này nếu như hắn không nhắc lên, sau đó ai cũng đừng tiếp tục nói ra. Nhưng là tỷ tỷ chuyện này liền quên đi như vậy sao? Tỷ tỷ ngươi không phải vẫn ở thích Diệp Khai Tâm sao? Không bằng chờ hắn tỉnh về sau, ngươi cùng hắn nói. Đoan Mục Dung đôi mắt đẹp trừng, tựa hồ có hơi xấu hổ, sau đó nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút Ngư Tiểu Hiểu, vô lực thở dài, nói, một tiểu nhan, ngươi thì sao? Ngươi không thích Diệp Khai Tâm sao? Ta. Đoan Mục Nhan túi đầu trầm mặc. Một số thời khắc, trầm mặc chẳng khác nào là chấp nhận. Lâu yêu thích, ngươi cũng đồng dạng yêu thích, nếu như là người khác, ta có lẽ sẽ cùng nàng tranh một chuyến, có thể chúng ta là hai tỷ muội. Ai Đoan Mục Dung lại là sâu sắc thở dài, bất đắc dĩ cười khổ, rồi hướng Ngư Tiểu Hiểu nói, còn có Ngư Tiểu Hiểu, nàng so với hai chúng ta nhận thức Diệp Khai Tâm sớm hơn, chỉ sợ yêu thích cũng càng nhiều hơn một chút chứ. Ta có thể nhìn ra được, Diệp Khai Tâm đối với nàng cái kia phần che chở quan ái, là những người khác đều không có cách nào thay thế được. Ngư Tiểu Hiểu miệng nẹt giật, muốn nói gì, nhưng rốt cuộc không có nói ra, chẳng qua là cảm thấy chuyện xảy ra tối hôm qua quá mức hoang đường, nên xử lý như thế nào, thực sự khiến người ta khó xử, ngược lại mặc kệ Khai Tâm ca lâu sao dạng, mình chính là yêu thích hắn, đời này liền nhận định là người của hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Có một số việc, không dùng kiếm ý đi cưỡng cầu, hay là tất cả tùy duyên thì tốt hơn. Nếu như Diệp Khai Tâm sau khi tỉnh lại hồi tưởng lại chuyện này, hắn có lẽ sẽ cùng chúng ta làm cái giải thích, nếu như hắn cái gì cũng không biết, vậy chúng ta cũng đều trang làm cái gì cũng không đã xanh. Ta có một đề nghị, sau đó mặc kệ chúng ta ai có thể cùng hắn đi tới đồng thời, những người khác đều muốn yên lặng chúc phúc nàng, không được bởi vậy thương tâm khổ sở, được không? Đoan Mục Dung ở trong số ba nữ là nhất lý trí, tỉnh táo nhất, cũng là cực kỳ có uy minh một cái, nàng thốt ra lời này, Đoan Mục Nhan trước tiên tán thành, Ngư Tiểu Hiểu nghĩ đến một lúc lâu, tốt nhất mới cắn răng nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy tam nữ mặc quần áo xong, thu thập căn phòng một chút, Ngư Tiểu Hiểu đỏ mặt thay Diệp Khai Tâm đem bạc bị một lần nữa lắp kín, lúc này mới đồng thời rón rén rời đi căn phòng ngủ này. Sau một lúc lâu, giả bộ ngủ bên trong Diệp Khai Tâm chi hai lắng nghe, biết tam nữ đã đi xa, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài, cảm giác trên lưng ướt nhẹp, trở tay một màn, lúc này mới xuất hiện trên lưng không ngờ là một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vươn mình ngồi dậy, về suy nghĩ một chút tam nữ vừa nãy đối thoại, cảm thấy lần này hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, vì vậy tấn mặc vào y phục của mình, quay về trong phòng ngủ tấm gương sửa sang lại một thoáng dung nhan, lúc này mới cố làm cái gì đều không đã xanh tựa như thản nhiên hướng đi Nhược Thủy Tư nhà hàng. Tiến vào nhà hàng lúc, xuất hiện tam nữ phân biệt ngồi ở đó trường trường hình bữa tiệc lớn bàn một góc, từng người cúi đầu, trước mắt đều bày một phần tinh mỹ bữa sáng, chỉ bất quá tam nữ đều đang ngơ ngác ngốc, ai đều không có đi động bữa sáng, liền ngay cả Diệp Khai Tâm đi vào nhà hàng, các nàng đều không có xuất hiện. Ai nha, ba người các ngươi dậy sớm đi. Làm sao lên nãy lại đây ăn điểm tâm cũng không gọi ta một tiếng đây? Quá không có suy nghĩ đi à nha? Ai, tối ngày hôm qua ta có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Đến bây giờ đầu óc còn đau, cái gì đều không nhớ ra được nữa à ha ha, những ngày bữa sáng các ngươi không thích ăn đúng không? Vậy thì giao cho ta đến tiêu diệt. Diệp Khai Tâm đi tới bàn ăn một góc khác, đặt mông ngồi xuống, sau đó đem tam nữ bữa sáng hết thảy vơ tới trước mặt mình, cũng không dám dương mắt đi nhìn các nàng, túi đầu mãnh liệt ăn quát lớn mà bắt đầu, nhờ vào đó để che giấu chuẩn dạng. Diệp Khai Tâm. Hài lòng lắm. Ngươi đã tỉnh. Tam nữ nghe được Diệp Khai Tâm âm thanh, gần như cùng lúc đó ngẩng đầu lên, sau đó lại trăm miệng một lời cùng Diệp Khai Tâm đã ra động tác bắt chuyện. Đoan Mục Nhan cùng Ngư Tiểu Hiểu sắc mặt quái lạ. Đoan Mục Dung nhưng là một mặt bình tĩnh, chỉ là cũng không ai biết nàng giờ khắc này trong lòng gợn sóng, còn xa hơn xa quá Đoan Mục Nhan, Ngư Tiểu Hiểu hai người. Tam nữ tuy rằng rất sớm liền ngồi ở trong phòng ăn, nhưng nào có cái gì tâm tình đi ăn điểm tâm. Nhìn thấy chính mình bữa sáng bị Diệp Khai Tâm cướp đi, cũng đều không để ý lắm, từng người lên tiếng chào hỏi về sau, hai mặt nhìn nhau một chút, có cảm giác trong lòng cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Cái này nhà hàng xây ở Nhược Thủy Cư trống trải trong mặt cỏ, nhanh dẫn một mảnh hoa biên, bốn phía vách tường dùng lượng lớn pha lê, cả phòng sáng rộng rãi sáng sủa. Theo mắt nhìn đi, những thanh đó lục, tím màu đỏ vào hết trong mắt, đặt ở dĩ vãng thời điểm, mọi người tại đây chút dùng cơm, chính là lại xấu tâm tình cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh chung quanh mà làm nhạt một ít. Nhà hàng giờ khắc này cửa sổ cũng cầm lái, gió nhẹ từ vào, mang đến thoải mái sáng sớm mới mẻ không khí cùng hoa cỏ mùi thơm ngát, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Nhưng là vào lúc này, Đoan Mục Dung, Đoan Mục Nhan, Ngư Tiểu Hiểu đều không tâm tình đi lưu ý những thứ này, các nàng trầm mặc không nói gì, cũng tựa hồ ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh, làm cho trong phòng ăn không khí có vẻ ngột ngạt nặng nề, khiến người ta thở dốc đều có chút khó khăn. Diệp Khai Tâm vốn là rất tham ăn, nếu như ở bình thường, một mình hắn cho dù ăn này 3 phần bữa sáng, tuyệt đối là điều chắc chắn, nhưng là hôm nay tình huống đặc thù, hắn mỗi một dạng bữa sáng tùy tiện ăn vài miếng, sẽ thấy cũng không nuốt trôi, đơn giản hai tay mở ra, ánh mắt ở tam nữ trên mặt tấn đảo qua, cười khăn nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Tựa hồ cũng có điểm không đúng a. Nhỏ Hiểu, ngươi tâm tình có điểm hạ a, không có sao chứ? Khai Tâm ca, ta rất khỏe. Ngư Tiểu Hiểu miết miệng nói, kỳ thực trong lòng nàng thật là muốn nói cho Diệp Khai Tâm chuyện này, đối với Diệp Khai Tâm, nàng trước đây chưa từng có ẩn giấu qua cái gì. Phán, Nhan đây, ngươi thì thế nào? Ai bắt nạt ngươi rồi? Diệp Khai Tâm ánh mắt chuyển hướng Đoan Mục Nhan. Ngươi bắt nạt ta rồi? Đoan Mục Nhan lườm một cái, tức giận. Nàng tối hôm qua là người thứ nhất bị Diệp Khai Tâm hành hạ, cũng là bị hành hạ lâu nhất một cái, đến bây giờ bắp đùi cái kia một vùng còn có chút mơ hồ không khỏe, trong lòng đối với Diệp Khai Tâm vừa yêu vừa hận. Nữ nhân đối với mình người đàn ông đầu tiên đặc biệt là coi trọng, huống chi Đoan Mục Nhan còn vẫn âm thầm thích Diệp Khai Tâm, cho nên đối với Diệp Khai Tâm, Đoan Mục Nhan yêu muốn xa lớn hơn nhiều so với oán hận, hơn nữa cái này oán hận trên căn bản có thể nhỏ đến không đáng kể, chỉ là do ở trong lòng có chuyện lại không thể cùng Diệp Khai Tâm nói, trong lòng có chút khó chịu, vẻ mặt cũng không khỏi mang theo vài phần đố oán. Xem là một sự hưởng thụ, kiến nghị ngài thu gom. Nếu như trong lúc vô tình xâm phạm ngài quyền lợi, xin thông qua hệ thống thư tín liên hệ chúng ta đem ở 24 giờ bên trong dành cho cắt bỏ. Hoang Đường Cao Thủ chương 373, ai bắt nạt người rồi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 374, cười một cái cho ta xem. Diệp Khai Tâm đối với Đoan Mục Nhan ngươi bắt nạt ta rồi câu nói này rõ ràng trong lòng, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể áng chừng minh bạch giả bộ hồ đồ rồi, đánh cái ha ha, nói, ta làm sao bắt nạt người rồi? Người tối hôm qua, ngươi liền bắt nạt ta rồi. Người cái lớn dâm tặc, đại bại hoại. Đoan Mục Nhan một cái kích động, suýt chút nữa vừa muốn đem tối hôm qua lại nói đi ra, nhưng là gặp phải tỷ tỷ cảnh cáo tựa như ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là lâm thời đổi giọng. Ngươi mới là dâm nữ đây. Nếu biết tam nữ đã đạt thành nhất trí, ai cũng sẽ không đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra, như vậy Lâm Phi cũng chỉ phải phối hợp các nàng diễn một tuồng kịch rồi. Ánh mắt ở tam nữ trên mặt từng cái đảo qua, cười nói, ta tỉnh trước khi đến mơ một giấc mơ, mơ tới ba người các ngươi cùng nhau khi phụ ta. Thừa dịp ta uống say thời điểm, lột sạch quần áo của ta, sau đó đoạt lấy ta. Sau đó ta đã bị làm tỉnh lại rồi. Ai nha thật đáng tiếc, cái này mộng rất sớm liền tỉnh, bằng không bị ba cái đại mỹ nữ giữ lấy, cho dù được điểm ba nữ, ta cũng cảm thấy đáng giá. Phi, thật sự không xấu hổ. Đưa chúng ta đoạt lấy ngươi. Là ngươi. Là ngươi đối với chúng ta đuồng nghịch lưu manh còn tạm được. Đoan Mục Nhan khí vô cùng. Tiểu Nhan, ngươi có thể nói hay không điểm lời nói. Đoan Mục Dung biết mình cô em gái này không có gì phụ thành tâm cơ, nếu như không ngăn cản nàng nói chuyện, nói không chắc sau một chốc, nàng là có thể đem lời nói thật cho bật thốt lên nói ra, đến thời điểm mọi người cùng nhau lung túng, sau đó nói không chắc liền bằng hữu đều không có làm, vì vậy thấp giọng bắt đầu quát mắng. Hả, vậy ta không nói. Chết đi tâm, thối hài lòng, chính ngươi trang điểm đi thôi. Đoan Mục Nhan từ nhỏ đã sợ cái này tỉ tỉ, thấy nàng phát hỏa, không thể làm gì khác hơn là hủy hủy khuất khuất túi đầu không nói. Nhỏ cho, ta cảm thấy đến ngươi hôm nay cũng không đúng kính. Diệp Khai Tâm lại đưa ánh mắt chuyển hướng Đoan Mục Dung. Đoan Mục Dung mí mắt giật lên, có chút sốt sáng mà nói, ta làm sao vậy? Nàng theo bản năng sờ sờ mặt của mình, cảm thấy có điểm tỏa nhiệt, còn cho rằng Diệp Khai Tâm nhìn ra gì đó, ho nhẹ một tiếng, mặt cười nhanh căng thẳng lên. Ngươi hôm nay tính khí cũng rất lớn. Diệp Khai Tâm cười nói, bình thường ngươi đều là một bộ nhẹ như mây gió, vạn sự không mình tại hoài bộ dạng. Thật sao? Đoan Mục Dung xếp vào một bụng sự tình, cái nào còn có thể làm được bình thường nhẹ như mây gió cùng thong dong chấn định. Lạnh mặt nói, nghe Bồ Tát đều có ba phần khí, ngày hôm nay có người chọc ta tức rồi, cánh khí của ta lớn một chút cũng bình thường chứ. Diệp Khai Tâm đùng vỗ một cái mặt bàn, đứng dậy, trừng mắt dựng thẳng mục mà nói, ai dám chọc chúng nhỏ cho sinh khí. Nói cho ta biết, ta thay ngươi dạy hắn. Nếu như ta nói là ngươi thì sao? Đoan Mục Dung cực kỳ lạnh lùng nói. Ta. Diệp Khai Tâm làm bộ ngẩn ra, sau đó chỉ vào chóp mũi của mình nói, ngươi nói là ta chọc giận ngươi tức rồi. Ngươi đây là mạc tu hữu tội danh a. Ngươi là eo cuốn bạc triệu, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu phú bà, ta định bợ ngươi cũng không kịp, làm sao có khả năng sẽ chọc cho ngươi. Ngươi tối hôm qua uống rượu quá nhiều, nói chút lời khó nghe, gây ta tức rồi. Đoan Mục Dung ngẫm lại tối hôm qua hoang đường sự tình, không nhịn được thì có điểm xấu hổ, nghĩ thầm kể cả chính mình ở bên trong ba thiếu nữ trong một đêm bị Diệp Khai Tâm phá thân thể, hết lần này tới lần khác còn muốn giả bộ hồ đồ ẩn giấu chuyện như vậy, điều này thật sự là có điểm buồn cười, cũng thực sự là quá tiện nghi Diệp Khai Tâm ra hỏa này rồi. Ta thật nói không nên nói rồi hả? Diệp Khai Tâm hướng về Ngư Tiểu Hiểu cùng Đoan Mục Nhan phân đường liếc mắt nhìn, hướng về các nàng tìm chứng cứ nói. Hai nữ nhìn thấy Diệp Khai Tâm một bộ muốn ăn đòn bộ dạng, giờ khắc này trong lòng ít nhiều gì cũng có chút bản khí, nghe vậy lườm hắn một cái, cùng kêu lên sóng giọng, "Vâng, xem ra thật có chuyện này rồi. Xem ta tấm này miệng túi ba." Diệp Khai Tâm nói, song trưởng bay lên, đùng, đùng hai tiếng, trong vắt cho mình hai cái lòng bàn tay, trên gương mặt nhất thời bốc lên năm đạo hồng hồng dấu ngón tay mấn. Trong lòng hắn vốn là có điểm hổ thẹn, đồng thời vì hướng về tam nữ biểu thị sám hối, này hai lòng bàn tay đặt xuống lúc, dùng khí lực rất lớn, cũng không có khu dùng bất kỳ nội tức đi chống đỡ, đánh qua về sau chỉ cảm thấy trên mặt rát, lại đau lại nhà, trong lòng không nhịn được lớn chửi mình, Diệp Khai Tâm, ngươi đứa ngốc à, đánh chính mình sao dùng sức làm gì? Làm cái dáng vẻ không được sao? A, Khai Tâm ca, ngươi đừng đánh chính mình a. Diệp Khai Tâm, ngươi ngốc à, làm sao có thể như thế dùng sức đánh chính mình? Ngươi, Tam nữ nghe được cái kia hai tiếng vang lên giòn giã, lại nhìn thấy trên mặt hắn giấu ngón tay tử, cứ việc trong lòng có khí, nhưng vẫn là không nhịn được đau lòng mà bắt đầu, chỉ là biểu hiện tất cả có sự khác biệt. Ngư Tiểu Hiểu cùng Đoan Mục Nhan lập tức liền lên tiếng kinh hô, đứng dậy vòng tới bên cạnh hắn, hai bên trái phải đứng, ngưng mắt kiểm tra trên mặt hắn dấu tay. Đoan Mục Dung môi giật giật, tuy rằng nhịn xuống không có lên tiếng, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy ân cần. Diệp Khai Tâm cái kia hai trưởng đánh vào hắn trên mặt của chính mình, chính hắn mặt đau, tam nữ nhưng đau ở trong lòng. Nhỏ cho, ngươi còn giận ta sao? Diệp Khai Tâm nhìn Đoan Mục Dung tràn ngập ân cần, lại như cũng lạnh lẽo mặt cười, cắn răng nói, nếu như ngươi cơn giận còn chưa tan, vậy ta kế tục lại đánh. Đoan Mục Dung thấy hắn một bộ sâu sắc tự trách bộ dạng, chung quy không nhường nhịn hắn lại tự mình tàn phá, tha thở, ngươi à, ta cũng không thật sự giận ngươi, ngươi làm sao lại đánh chính mình? Đánh chính là vẫn như thế chủng. Quên đi, chuyện này cho dù đi qua. Vậy không được. Diệp Khai Tâm nghiêm nghị lâm như nói, ngươi nghiêm mặt, đã nói lên còn đang giận ta, nói rõ ngươi còn không chịu tha thứ ta. Ta không có. Ngươi muốn không tức giận, vậy thì cười một cái cho ta xem. Đoan Mục Dung choáng váng, vào lúc này, trong lòng nàng các loại xoắn xuýt, làm sao có thể cười được. Ai nha tỷ tỷ, ngươi liền cười một cái mà. Đoan Mục Nhan thấy Diệp Khai Tâm dương bàn tay, làm ra một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị đặt xuống tư thế, nhanh chóng đi khuyên tỷ tỷ. Nhỏ cho tỷ, ngươi nhanh cười a. Ngư Tiểu Hiểu trong lòng càng cấp, viền mắt một đỏ, suýt chút nữa liền khóc lên. Nhìn thấy Diệp Khai Tâm cùng hai nữ đều là một bộ chờ đợi bộ dạng, Đoan Mục Dung cũng không dễ giả bộ làm bị tê, nhếch miệng lên, răng ngọc hơi lộ ra, tuy rằng cười cứng ngắc gượng ép, nhưng cuối cùng cũng coi như cố ra vẻ tươi cười. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, cười rộ lên thật xinh đẹp. Diệp Khai Tâm cười hì hì khen. Đoan Mục Dung không nhịn được xì nở nụ cười, lập tức biết mình thất thố, mặt cười lập tức lại bị lên, thử lạnh nói, có cái gì tốt cười? Nếu không phải thấy ngươi đáng thương, mới mặc kệ ngươi. Nếu như nho nhỏ cá cùng tiểu nhân cũng đều có thể cười một cái cho ta xem, ta này trên mặt lần lượt hai lòng bàn tay liền không có chút nào đau. Diệp Khai Tâm lại nói, Ngư Tiểu Hiểu cùng Đoan Mục Nhan biết rõ hắn là cố ý, còn chưa phải nhẫn làm trái hắn, khanh khách nở nụ cười hai tiếng, so với Đoan Mục Dung ra, hai người bọn họ cười liền có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Các ngươi cười cũng tốt xem, cùng nhỏ cho đồng dạng đẹp đẽ. Tối hôm qua chuyện tình một đêm tuy rằng ngơ ngơ ngác ngác, nhưng Diệp Khai Tâm cũng đã bá đạo đem ba người phụ nữ xem là của mình tư lưu rồi, nghĩ thầm sau này mình tuyệt không có thể nhất bên trọng nhất bên hình, nhất định phải công bằng đối xử, miễn cho các nàng bởi vậy gây ra mâu thuẫn. Nếu như trong lúc vô tình xâm phạm ngài quyền lợi, xin thông qua hệ thống thư tín liên hệ chúng ta đem ở 24 giờ bên trong dành cho cắt bỏ. Hoang đường cao thủ chương 374, cười một cái cho ta xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 375, không nỡ bỏ nếu như có thể đem trước mắt tam nữ phối hợp được rồi, lại để những người khác mấy cái cùng tự mình có qua quan hệ nữ nhân gia nhập vào, như vậy chính mình cho tới nay lớn hậu cung giấc mơ, nói không chắc có thể bởi vậy thực hiện. Ngẫm lại chính mình sau này trong hậu cung đều sẽ một cặp tỷ muội song sinh hoa, một lạnh một nóng, một băng một lửa giận, phong vị khác hẳn không giống, Diệp Khai Tâm cảm thấy rất là kích thích. Đã trúng hai lòng bàn tay, lại còn miệng lưỡi chân chu. Đoan Mục Dung căm tức Diệp Khai Tâm một chút, thấy trên mặt hắn dấu ngón tay càng sưng đỏ, không nhịn được thân thiết hỏi, mặt của ngươi còn có đau hay không rồi hả? Thanh âm của nàng trước nay chưa có ôn nhu, điều này làm cho hiểu rõ tỉ tỉ tính khí Đoan Mục Nhan cảm thấy ngạc nhiên, mà Diệp Khai Tâm nghe tới nhưng là hài lòng, đem một mặt trương rời khỏi Đoan Mục Dung trước mặt, cũng ôn nhu nói, ngươi sờ một chút, đau đớn sẽ giảm nhẹ một chút. Ba người các ngươi phân biệt sờ một chút, liền không một chút nào đau. Ngươi xem tôi vẫn là thích ăn đòn. Đoan Mục Dung mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, lông mày dương lên, phất lên lòng bàn tay liền hướng Diệp Khai Tâm trên mặt vung tới, một trưởng này nếu như đánh thực rồi, Diệp Khai Tâm chỉ sợ tại chỗ liền muốn trong miệng bốc lên huyết. Ngư Tiểu Hiểu cùng Đoan Mục Nhan thấy thế, không khỏi cùng kêu lên cả kinh nói, đừng. Diệp Khai Tâm thực lực cao, đã đến hầu như tùy tâm ngọc, hầu như vô năng mức độ, tuy rằng Đoan Mục Dung một trưởng kia thanh thế xem ra tràn ngập ý lực, nhưng Diệp Khai Tâm nhưng cảm thụ được, trên bàn tay của nàng căn bản cũng không có dùng bao nhiêu khí lực, bởi vậy cũng không tránh không né, trái lại ưỡn nghiêm mặt tiến lên liên tiếp. Quả nhiên, khi Đoan Mục Dung lòng bàn tay sắp dừng tại Diệp Khai Tâm trên mặt lúc, vung ra tốc độ đống nhiên chậm lại, sau đó bàn tay tâm nhẹ nhàng kề sát ở Diệp Khai Tâm xương đỏ cái kia một bên trên gương mặt, âm thanh càng thêm nhu hòa, ta sờ soạn ngươi còn cảm thấy đau sao? Không phải rất đau rồi? Diệp Khai Tâm đánh bạo, trở tay đem Đoan Mục Dung tay nhỏ nắm bắt ở trong lòng bàn tay. Ngươi thật cờ, sau đó không thể lại như thế tự mình đánh mình rồi. Đoan Mục Dung rút bàn tay ra, lại một lần nữa đi xoa xoa Diệp Khai Tâm gò má, nàng dùng khí lực rất nhẹ, tựa hồ sợ sệt nặng một chút sẽ làm đau Diệp Khai Tâm tựa như, đau lòng thanh âm nói chuyện đều có một chút phát run. Vấp, sau đó ta làm hỏng việc, bảo đảm chính mình không đánh chính mình, đổi cho ngươi đến đánh. Diệp Khai Tâm cười hát hát nói, ta cũng không đánh. Đoan Mục Dung thấp giọng nói, tại sao? Bởi vì ta không nỡ bỏ Đoan Mục Dung loại này băng sơn mỹ nhân, không yêu thì thôi, một khi yêu rồi sẽ triệt để bung ra lòng mang, yêu việc nghĩa chẳng từ nan, thậm chí so với những nữ nhân khác càng phải mãnh liệt. Nàng hiện tại dứt bỏ rồi tất cả, hoàn toàn đem bên người Đoan Mục Nhan cùng Ngư Tiểu Hiểu cho rằng là không khí giống như tồn tại, cái gì cũng không để ý rồi, cái gì người can đảm lời nói cũng dám nói. Đoan Mục Nhan không dám tưởng tượng tỷ tỷ sẽ nói ra như vậy, nghe buồn nôn đến cùng. Ngư Tiểu Hiểu hai cái hai mặt nhìn nhau, chố mắt mắt mồm, đột nhiên xì bật cười. Đoan Mục Dung mạnh mẽ chừng nàng một chút, nha đầu chết tiệt kia, cười cái gì? Đoan Mục Nhan rụt đầu một cái, lại đẹp đẽ lẽ lưỡi, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất buồn cười sự tình, vì vậy không nhịn được liền nở nụ cười. Tỷ tỷ ta không phải là cười ngươi, nàng cuối cùng câu nói kia nói chưa dứt lời vừa nói ra thật có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ. lại cười ta đem miệng của ngươi dùng châm tuyến khe hở ở. Đoan Mục Dung Nhu tỉnh tới nhanh, đi cũng nhanh, lời nói này xong về sau, lập tức liền đem tay từ Diệp Khai Tâm trên gương mặt lấy ra, sau đó đứng dậy thịch 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 cũng không quay đầu lại rời đi rồi nhà hàng. Ta cũng đi thôi. Đoan Mục Dung vừa đi, Đoan Mục Nhan nhìn thấy Diệp Khai Tâm cười híp mắt, ánh mắt cũng không tiện lại lưu lại, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nàng mới vừa đi ra hai bước, đã bị Diệp Khai Tâm giỗi cánh tay dắt tay nhau trưởng, nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái, ôi một tiếng thở nhẹ, ngã ngồi ở Diệp Khai Tâm trong lòng ngực. Diệp Khai Tâm, ngươi muốn làm gì nha? Đoan Mục Dung mít Diệp Khai Tâm một chút, giao âm thanh sáng giọng. Ta muốn làm Diệp Khai Tâm cố ý đem âm điệu kéo vô cùng trường, mà sau lại không tiếp nói cái gì rồi, nghe tới tràn đầy nghĩa khác. Một bên Ngư Tiểu Hiểu đỏ bừng cả khuôn mặt, ngồi ở trong lồng ngực của hắn Đoan Mục Nhan càng là giao xấu hổ không thể tả, phản quá thân hai tay dùng sức đẩy ra ngực của hắn, nói ngươi chán ghét đã nghĩ mượn lực đứng lên. Nàng vừa đứng lên, liền lại bị Diệp Khai Tâm lôi kéo, thân thể trọng tân ngồi xuống, nam nhân một ngày trong đó, liền mấy lúc sáng sớm tinh lực nhất là dồi dào, mà Diệp Khai Tâm lại là cái ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon khỏe mạnh thiếu niên. Đoan Mục Thương Nhan liên tục đứng lên, lại bị Diệp Khai Tâm kéo ngồi xuống, như thế lên lên xuống rồi, trong đó có mấy lần Mỹ Tún trong lúc vô tình đụng chạm tới Diệp Khai Tâm chỗ yếu, nơi đó lập tức cũng có chút ngao ngoe ngọc độc lên. Đoan Mục Nhan cũng cảm giác được Diệp Khai Tâm thân thể biến hóa, thể chất của nàng cực kỳ mất cảm, một lần cuối cùng dưới chút lúc, cái kia ngẩng đầu đĩnh ngực tiểu tử lại liền đỉnh ở giữa hai chân của nàng, nàng mặt mũi thẹn thùng đỏ chót, cả người mềm nhũn, vô lực ngồi liệt ở Diệp Khai Tâm trong ngực, cũng lại đứng không đứng dậy. Diệp Khai Tâm ôm nàng, chỉ cảm thấy thân thể nàng nóng bỏng, như cùng một cái lửa giận đoàn, không nhịn được miệng đắng lưỡi khô mà bắt đầu, hai tay chăm chú nắm ở Đoan Mục Nhan vòng eo, miệng mưa rơi dừng tại mặt của nàng ú lên, vành hai bên. Đoan Mục Nhan thân thể vô lực giấy rủa, hô hấp dồn dập mà bắt đầu, lấy tính cách của nàng, nếu như trong phòng ăn không có những người khác, rất có thể sẽ người can đảm đáp lại Diệp Khai Tâm, thế nhưng hiện tại Ngư Tiểu Hiểu liền ở bên người, hơn nữa còn trợn mắt lên nhìn mình hai cái, Đoan Mục Nhan giao xấu hổ khó ức, trong miệng lẩm bẩm nói mê nói, ngươi tên lưu manh này, không được bất lịch sự ta. Bại hoại, mau thả ta ra. Ta phải gọi người á. Gọi đi, gọi rách cổ họng cũng không dùng. Diệp Khai Tâm câu nói này kinh điển lời kịch hầu như là bản năng bật thốt lên, lập tức liền thấy buồn cười, liền ngay cả Ngư Tiểu Hiểu cùng Đoan Mục Nhan cũng không nhịn được bật cười. Diệp Khai Tâm đối với Ngư Tiểu Hiểu cùng Đoan Mục Nhan tính khí đều hiểu rất rõ, một cái là loại kia lớn mật buông thả, không chút tâm cơ nào hình, một cái là cùng mình thanh mai trúc mã é lệ thiếu nữ, hiện tại Đoan Mục Dung không ở trong phòng ăn, ở này hai thiếu nữ trước mặt, Diệp Khai Tâm liền dám làm đến sắc đảm ngập trời. Nho nhỏ cá, ngươi tới, ngồi ở bên cạnh ta đến. Diệp Khai Tâm ôm Đoan Mục Nhan giao yếu mềm nhẹ giao thân thể, đem thân thể của nàng chuyển đến chính mình trái trên đùi, lại bố vô chính mình phải bắt đùi, ra hiệu Ngư Tiểu Hiểu ngồi trên. Ngư Tiểu Hiểu hướng về nhà hàng bên ngoài nhìn một chút, do dự một chút, quả nhiên xấu hổ chậm rãi tiến đến gần, đứng ở Diệp Khai Tâm trước mặt thấp giọng nói, Khai Tâm ca, dáng dấp như vậy ta cảm thấy không được khá, ta cảm thấy đến không có gì không được. Diệp Khai Tâm đưa tay ra, bá đạo lôi kéo nàng ngồi xuống, ở môi nàng hôn một cái. Hai cái thịt vô cùng giàu có giãn mi tún hai bên trái phải ép ở bắp đùi mình lên, Diệp Khai Tâm chút nào không cảm giác được trầm trọng, chóp mũi nghe hai nữ mở đầu mùi thơm ngát, thỉnh thoảng thân vê đút nở các nàng bạch nhược xương tuyết khuôn mặt, một loại đồng bền ngọc tiên cảm giác tự nhiên mà sinh ra, nghĩ thầm loại này ôm ấp để về tình hình, không biết bao nhiêu nam nhân nào tưởng quá, bây giờ chính mình lại đem nó biến thành hiện thực, nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 376, nhu đồ gây rối thừa hải gian đổi mới 2012-07-30 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 376, nhu đồ gây rối đạo loạn, một hai bàn tay lôi phèo, vừa đi về phía truyền thống trợ, một bên một mặt cười gian nhìn phèo. Bay. Bùm. Phòng sách vê đút. 94AOM. Sớm thân ngược lại Ngọc Yên thành sự tình đã hết bận rồi, cần yếu xuất thụ trang bị những vật này phẩm, cũng đã an bài xong, Phỉ Phỉ tự nhiên sẽ xử lý tốt tất cả, hắn chỉ cần chờ lấy tiền là tốt rồi. Ngươi, kéo mạnh mẽ một cái cắn lấy Lý Thiên cánh tay, đau nhức hắn nước mắt đều sắp đi ra. Ngươi cùng ta đồng thời trở lại muốn chết sao? Phải tức đến nổ phổi mắng. Kiếm diệt cuốn hoa, tám cấp cấp trung kiếm kỹ, kéo ra một đạo kiếm hoa, đối với mục tiêu tạo thành vết thương chí mạng, phụ gia thương tổn vi 18.000, xúc khí thời gian 2 giây, thời gian cột đao 3 phút, tiêu hao đấu khí 5.000 điểm. Vĩnh hằng ánh sáng, triệu hoán võ sĩ, thần lôi luyện ngục ba cái 9 cấp sở kỳ hiệu, hầu như có thể khiến cho hắn tiếu ngạo phần lớn bê dai trở xuống đích buộc, nếu như hắn hiện tại có thể trang bị trên vĩnh hằng dây chuyền, Lý Thiên có thể bảo đảm, lần này tờ cờ giải thi đấu, hắn tuyệt đối có thể nắm đệ nhất. Nếu như nắm giữ này ba cái sở kỳ hiệu về sau, vẫn chưa thể nắm số 1, cái kia thật đúng là chê cười. Gợi ý của hệ thống, ngươi cuộc kế tiếp thi đấu đem ở sau 1 phút tự hành. Quên đi, cho ngươi. Kẹo lấy ra một tờ màu vàng nóng quyển sách, ném cho Lý Thiên, cái kia màu vàng nóng quyển sách tỏa ra tia sáng chói mắt, thậm chí một tia nhàn nhạt hương vị từ quyển trục này bên trong tỏ khắp đi ra. Lý Thiên sờ sờ đầu, không thể tin được lại nhìn một chút Kẹo, không thể nào, nha đầu này dĩ nhiên đã khóc. Lẽ nào, nàng nghĩ như vậy ta cùng nàng đồng thời trở lại, nhưng là, nàng là nở tờ cờ, ta là tờ layer, nàng làm sao có khả năng yêu thích? Lý Thiên nhẹ nhàng sờ sờ Kẹo đầu, ôn nhu nói, được rồi, ta cùng ngươi đi là được rồi. Cuối cùng Lý Thiên hay là bất đắc dĩ thỏa hiệp rồi, Kẹo giúp việc khó của hắn thực sự là nhiều lắm, hắn thực sự là không đành lòng rồi. Ách, vậy thì tốt, ta đem lời làm rõ rồi. Cái kia lời của lão đầu ngươi cũng nghe nói, thế nào? Địa cấp quyển sách có thể cho ta không? Hướng về ngươi mua cũng được. Đừng nói cho ta không có, ánh mắt của ngươi đã bán rẻ ngươi. Lý Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Sớm thân lưới, được rồi, ta muốn so với thi đấu đi tới, ngoan a. Lý Thiên như dỗ tiểu hài tử đồng dạng, đem phật từ trên người hắn buông ra. Lý Thiên thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn phật cái kia mảnh khảnh bóng lưng, thở dài. Ngươi làm gì thế lao xem ta? Phật cười hì hì hỏi, tựa hồ có ý riêng. Cái kia, ngươi không nên như vậy mà. Lý Thiên cũng không biết nên nói cái gì, cái kia ta muốn so với thi đấu rồi. Lần thứ hai kiểm tra vĩnh hằng dây chuyền thuộc tính, vĩnh hằng dây chuyền, thiết khí, vốn là một vị thiên sứ bốn cánh bên người dây chuyền, vị này thiên sứ ở một hồi thần ma đại chiến bên trong vẫn lạc, dây chuyền cũng theo không biết tung tích. Nên liệm dây xích nắm giữ năng lực khó tin cùng cường đại phụ gia thuộc tính, hết thể cơ bản thuộc tính thêm 100, quang minh hệ, phép thuật hệ xét thương tổn 30, hắc ám phép thuật thương tổn chống lại 30, phụ gia sở kỳ hiệu vĩnh hằng ánh sáng, triệu hoán võ sĩ, thần lôi luyện ngục. Nhu cầu trang bị đẳng cấp lệ bèo 50, đấu khí loại nghề nghiệp hạn chế trang bị, hắc ám hệ, vong linh hệ, tà ác hệ loại đỡ lỡ hạn chế trang bị. Ha ha, có thật không? Kéo đông nhiên đứng lên, cười như hoa lệ, cùng vừa rồi u buồn như hai người khác nhau. Xin lỗi. Lý Thiên lung tung nói, sừng sốt bị cắn không gặp một tiếng. Làm sao bây giờ? Lý Thiên không biết làm sao mà bắt đầu, hắn đối với Phẹo cũng không phải không cảm tình, nhưng này tất cả đều là tình huynh muội, tất cả đều là hữu tình, còn có một chút thường thường sống chung một chỗ, khác phái trong lúc đó rất dễ dàng sản sinh hảo cảm. Hú hồ, hắn chân chính yêu thích chính là Hồng Nhạt Tiểu Khiết, một ngày nào đó, hắn sẽ hướng về Hồng Nhạt Tiểu Khiết biểu lộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thiên tâm tư vạn ngàn lên. Sau một phút, hệ thống lần thứ hai nhắc nhở, Lạc Thành tờ cờ thi đấu Ngọc Yên Thành thi đấu khu đệ ít 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 chẳng mở ra. Hừ, Phẹo như trước không nói lời nào. Ha ha, cảm tạ a. Lý Thiên giả vờ ung dung nói, không hiểu. Phải quay đầu đi, nhưng là đắc ý khinh cười rộ lên. Cảm ơn. Lý Thiên thật xin lỗi, tiếp nhận tay, nhưng là không biết nói cái gì nữa rồi. Sớm thân ân. Ở Lý Thiên đáp ứng cùng nàng đồng thời sau khi trở về, thái độ đối với Lý Thiên đến 360 độ bước ngoặt lớn. Ồ, là nàng. Lý Thiên mắt sáng rực lên, mặc dù chỉ là bái kiến đối phương một lần, thế nhưng nàng cái kia ngây ngô rằng dấp, cho Lý Thiên lưu lại rất lớn ấn tượng. Không nghĩ tới, thực lực của nàng càng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, dĩ nhiên một đường tiến quân đến chọn lựa thi đấu, không dễ dàng à. Gợi ý của hệ thống, ngươi cuộc kế tiếp thi đấu đem ở sau 5 phút tử hành. Yêu thích, là yêu thích, khi Lý Thiên nghĩ đến cái này từ thời điểm, cũng là giật mình, đùa gì thế, nàng là nở tờ cờ, là giả lập đi ra nhân vật, làm sao có khả năng thích tờ layer. Nhưng là tại sao nàng hết lần này đến lần khác yêu cầu mình cùng nàng trở lại, hơn nữa nàng xuất hiện ở cái này u buồn bộ dạng, không phải yêu thích là cái gì. Bạch quang lóe lên, Lý Thiên bị truyền tống vào trường đua. Bốn phía như trước là hoa thơm chim hót, hay là 24 hiệu trường đua, người đối diện thấy Lý Thiên, cũng là sửng sốt một chút, tiện đà, khẽ cười nói, Phá Thiên. Đúng không, ta nhớ không lầm chớ. Quan hệ cùng hệ xét song hệ phép thuật phụ gia thuộc tính dây chuyền, song hệ phép thuật thương tổn tăng cao tới 30, hắc ám phép thuật vong linh thương tổn chống lại cao tới 30, dòng giá ba cái phụ gia sở kỳ hiệu, đây chính là thiên khí. Ngươi hiểu? Lý Thiên xoa xoa hai tay, hương phấn nói, thần lôi luyện ngục, 9 giai cấp cao phép thuật hệ xét, nhân loại phép thuật hệ xét cực hạn, đại ma đạo sư trùng cực phép thuật, thần lôi dưới, phổ thiên luyện ngục, phạm vi công kích 50m, phụ gia thương tổn làm gốc thể phép thuật 10 lần, thi pháp thời gian 5 giây, thời gian cột đao 3 phút, tiêu hao phép thuật 3000 điểm. Đề cử một quyển sách hay, toàn chức trợ lý, kinh điển đô thị tiểu thuyết, vô cùng tốt, yêu thích đô thị tiểu thuyết bằng hữu có thể đi nhìn. Ken. Gợi ý của hệ thống, ngươi cuộc kế tiếp thi đấu đem ở sau 10 phút cử hành. Gợi ý của hệ thống âm thanh vừa vặn đánh thức Lý Thiên, vừa ngẩng đầu, đã thấy tha thiết mong chờ nhìn hắn. Kiếm vũ tiêu, 8 cấp cấp cao kiếm kỹ, chiến sĩ cao cấp quần công kiếm kỹ, quần công phạm vi 10m, phụ gia thương tổn 12000, xúc khí thời gian không, thời gian cột đao 1 phút, tiêu hao đấu khí 5520 điểm. Ân, khi nhìn các ngươi cái gì kia rừng rậm không sẽ quá xa đi. Lý Thiên trịnh trọng gật đầu. Ha ha, muốn ta cho ngươi cũng được, theo ta về Thánh Quang rừng rậm. Này Thánh Quang quyển sách ta hiện nay chỉ có một tấm, hơn nữa Thánh Quang quyển sách mỗi chế tác một tấm, cần tiêu hao chúng ta Thánh Quang tinh linh lượng lớn Thánh Quang chi lực, không phải là dễ dàng như vậy chế tác được. Mỗi một chương Thánh Quang quyển sách đều là loại kia cao giai nhất địa cấp quyển sách, giá trị tuyệt đối không thể so một ít phổ thông lẻ bèo 50 khoảng trường địa khí kém. Trong ánh mắt thấu lộ ra một tia giảo hoạt. Không có chuyện gì. Quay đầu đi. Dù là Lý Thiên gần nhất bái kiến kinh tâm động phách đại sự cũng không ít, nhưng này vĩnh hằng dây chuyển thuộc tính, nhưng đem hắn chấn động nửa ngày nói không ra lời. Trước đây hắn nắm giữ phạ dạ giới chỉ cùng lam tinh giới chỉ, đã cảm thấy linh khí thuộc tính rất trâu bò rồi, nhưng là cùng vĩnh hằng dây chuyển so với, linh khí quả thực chính là rất rưỡi. Cái gì là thiên khí? Lý Thiên không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì là thiên khí? Đây chính là thiên khí. Thiên khí, Lý Thiên lần thứ hai la lên danh tự này, tập trung tinh thần, thu hồi vĩnh hằng dây chuyển. Này một cái dây chuyển, đủ để bù đắp được một bộ hoàng kim khí, à, không phải là một bộ linh khí uy lực. Hắn có thể khẳng định, địa khí uy lực tuyệt đối là không sánh được thiên khí, cái nào sợ sẽ là lẹ vào 60 địa khí, cũng không sánh được thiên khí. Thiên khí, thần khí bên dưới cao cấp nhất trang bị, quả nhiên không tầm thường, mà ở thần khí còn không biết ở phương nào thời điểm, thiên khí chính là hết thể tợ lệ theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Đặc biệt là cái này lẹ vào 80 bê dài khôi lỗi, đây chính là công kích phòng ngự còn có sở kỳ trên cũng có thể cùng bê dài bột không phân cao thấp tồn tại. Khôi lỗi, Lý Thiên còn là lần đầu tiên ở thần huyễn bên trong nghe nói đến đây cái danh từ mới. Kiếm diệt cuồng hoa, kiếm vũ tịch tiêu một cái đơn thể sở kỳ hiệu tấn công, một quần thể sở kỳ hiệu tấn công, tổng tiến công đều vượt quá 4 vạn, đặc biệt là kiếm diệt cuồng hoa, sắp tới 5 vạn công kích thương tổn, hơn nữa hai cái sở kỳ thời gian cột đao cũng không phải quá cao, tính thực dụng cực cao. Vĩnh hằng ánh sáng, 9 cấp cấp cao quang minh hệ phép thuật, chính là thiên sứ 4 cánh tu luyện tới bách niên mới có thể ngưng tụ ra ánh sáng thần thánh, có vô cùng mạnh mẽ thần thánh hơi thở tức, như đối quang minh hệ, phong hệ, hệ lửa, hệ nước, hệ đất cùng tất cả không phải hắc ám hệ mục tiêu sử dụng, có thể trong nháy mắt khôi phục mục tiêu hết thể thuộc tính, bao quát sở kỹ trong nháy mắt khôi phục thời gian của đao, thanh trừ mục tiêu tất cả bất lương trạng thái, nhưng đối với tự thân sử dụng, như đối với hắc ám hệ, vong linh hệ, tà ác hệ loại mục tiêu sử dụng, trong nháy mắt tạo thành mục tiêu trăm vạn chút máu thương tổn. Thi pháp thời gian 3 giây, thời gian cuộn đao 10 phút, tiêu hao phép thuật 3000 điểm. Ách, quên đi, hay là thích hợp dùng đi, ngược lại vĩnh hằng ánh sáng này 9 cấp cấp cao sở kỳ hiệu đã đủ ta bãi bình phổ thông bộ được rồi. Lý Thiên lắc đầu một cái. Hắn kẹo trên mặt, không nói gì, đi tới truyền tống trận nơi, bạch quang lóe lên, truyền tống đến bờ dân thành đi tới. Lại về bờ dân thành, Hắc Phèo đã là trở lại Tây Nam tiểu lâu thuê chung phòng. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Hắc Phèo một mặt u buồn cao cửa sổ lở ra, tóc khinh buông xuống ra, một đôi mắt to nước mắt lưng trọng, tựa hồ chảy qua mấy giọt nước mắt. Triệu Hoán võ sĩ, sở kỳ hữu đặc thủ, triệu hoán một cái võ sĩ giáp vàng khối lỗi, hoàn toàn nghe theo sủng mò nở chỉ huy, cần 5 giây triệu hoán thời gian cuộn dao 10 thừa nhỏ, tiêu hao phép thuật 3000 điểm. Võ sĩ giáp vàng vi lệ 80B dài khối lỗi, thường dùng thuộc tính là HP 100.000, đấu khí 100.000, công kích vật lý 30.000, ma pháp công kích không, phòng ngự 6.000, tốc độ 4m mỗi giây. Sở kỳ hiệu, kiếm diệt cuồng hoa, kiếm vũ tịch tiêu. Võ sĩ giáp vàng tử vong về sau, có thể lần thứ 2 triệu hoán về sau, hoàn toàn nghe theo sủng mò nở mệnh lệnh, sủng mò nở có thể ở võ sĩ giáp vàng chưa chết vong trước, thu hồi võ sĩ, thế nhưng lần sau triệu hoán cần khoảng cách 10 thừa nhỏ. Quá tốt rồi, ta biết ngay phá thiên ngươi là người tốt. Kéo lập tức ôm lấy Lý Thiên, còn bắt đầu với cu lê ngược động tác. Xé nát thánh quang quyển sách, quay về vĩnh hằng dây chuyển sử dụng thánh quang chiếu rọi, nhất thời, gợi ý của hệ thống, vĩnh hằng dây chuyển hơi thở của vong linh bị thanh trừ, hết thảy thuộc tính hoàn toàn biểu hiện. Bay buồn phòng sách, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 377, mặc ngươi làm sao tàn phá ta đều chịu đựng được ở. Diệp Khai Tâm hiện tại rất cảm tạ cồn vật này, nếu như không có nó, tự mình có nằm mơ cũng chẳng ngờ có thể một đêm cùng tam nữ thành tựu chuyện tốt, nam nữ một khi loại bỏ này đạo cản trở, sau này lại nghĩ loại chuyện kia lúc, sẽ thuận lý thành trường, một cách tự nhiên, cứ như vậy, chính mình tính phúc sinh hoạt, chẳng phải là sớm đến. Diệp Khai Tâm thừa nhận chính mình rất hoa tâm, cũng rất tham lam, nhưng hắn muốn phía trên thế giới này phạm là có chút bản lãnh nam nhân, cái nào không đều là như thế này. Mà mình bây giờ, đã có thể xưng là đương đại võ giả số 1, có mấy mỹ nữ làm bạn, đây là lại chuyện không quá bình thường. Phản chính sau này mình sẽ không chậm trễ trong các nàng bất luận cái nào, làm được chu đáo là tốt rồi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở những nữ nhân kia tự nguyện trên cơ sở mới tốt, nếu như mình đem hết toàn lực đi nỗ lực tranh thủ rồi, còn có nữ nhân không muốn cùng với chính mình, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Diệp Khai Tâm cho rằng, nay buổi trưa trên thế giới hết thảy sự tình, cũng phải nói một cái duyên phận, tụ tán rời đi, toàn bộ bằng một cái duyên chữ. Vừa vặn trên có 3 người phụ nữ mùi thơm cơ thể ân, ngươi tối hôm qua không trở về, ta còn cho rằng ngươi có cái khác chuyện quan trọng rồi. Hóa ra là cùng 3 người phụ nữ đồng thời lêu lổng rồi hả? Đây chính là ngươi trước đây từng nói ba bay đi. Không tệ lắm. Có thể hay không nói cho ta biết, cái kia 3 người phụ nữ đều là ai? Diệp Khai Tâm trở lại trong tứ hợp viện về sau, Hạ Liên Tuyết chính đang phòng thuê bên trong học làm bữa sáng, nghe đi ra bên ngoài tiếng bước chân vang lên, Hạ Liên Tuyết cũng biết là Diệp Khai Tâm trở về rồi, lập tức mang theo một mặt nụ cười nhàn nhạt từ trong phòng ninh ra, sau đó nhạy cảm đánh hơi được trên người hắn nữ nhân ngủ, còn nhận biết cùng với hắn tổng cộng là mấy người phụ nhân. Diệp Khai Tâm không nghĩ tới Hạ Liên Tuyết còn có như thế thần hoàn mũi, cùng cái yêu tinh tựa như, trong lòng một trận không rét mà run, trên sống lưng mồ hôi lạnh đều xung ra. Chỉ là xem Hạ Liên Tuyết trên mặt, giờ khác này nhưng không có bất kỳ tức giận vẻ mặt, tựa hồ như vậy Diệp Khai Tâm đối với nàng mà nói, là lại chuyện không quá bình thường. Diệp Khai Tâm biết Hạ Liên Tuyết cùng mình có tâm linh cảm ứng một nếu như chính mình nói dối, nàng nhất định có thể cảm ứng được đến, vì vậy đàng hoàng, rõ ràng mười đêm qua phát sinh chuyện hồ đồ nói ra. Ngạo mạn như thế đem ngự tam nữ hài lòng, người diễm phúc không tận a. Người này phong lưu tính tình, xem ra là không đổi được rồi. Được rồi, ngày hôm nay nhìn ngươi biểu hiện vẫn tính thành thật, đi thôi, cùng nhau ăn cơm đi. Hạ Liên Tuyết cười nhạt một tiếng, lôi kéo Diệp Khai Tâm tay, đồng thời tiến vào gian phòng. Diệp Khai Tâm không nghĩ tới Hạ Liên Tuyết lại hào không tức giận, sau khi vào nhà, hai tay nâng lên nàng phấn nền mặt cười, cười hì hì ở khuôn mặt nàng dùng sức hôn một cái, nói, thưa vợ, ngươi thực sự là hảo lão bà của ta. Ta vẫn luôn là tốt như vậy, ngươi không biết. Hạ Liên Tuyết chút nào cũng không kiềm tốn, tham thẳm lại nói, ta tốt với ngươi, cũng hy vọng ngươi vẫn đối với ta thật xuống, mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu thiếu nữ tiếp đón, ngươi nhất định không thể quên ta. Phụ ta, ngươi phải nhớ kỹ, vận mệnh của chúng ta là ông trời chú định đâu, mặc kệ kiếp trước kiếp này, còn là quá khứ tương lai, đều sẽ không ngừng không nghỉ quấn quýt lấy nhau. Diệp Khai Tâm nghiêm mặt nói, Liên Tuyết, ta nếu như phụ ngươi, bị thiên lôi đánh, lấy thực lực của ngươi bây giờ, chỉ sợ thiên lôi cũng rất khó đánh chết rồi. Hạ Liên Tuyết trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia giảo hoạt, tay nhỏ lại người can đảm mò về Diệp Khai Tâm giữa hai chân, nhẹ nhàng bắt được cái kia đồ tồi, khoảng chừng lay động hai lần, phát hiện nó cấp tốc bắt đầu bành trướng, không khỏi hé miệng cười khẽ, ngươi nếu là dám phụ ta, liền để nó ở trước mặt nữ nhân vĩnh viễn còn lâu mới có thể ngẩng đầu. Diệp Khai Tâm giật cả mình, nghĩ thầm này lời thề đủ độc, bất quá lập tức nói rằng, được rồi Liên Tuyết, ta xin thề, ta Diệp Khai Tâm đời này mặc kệ yêu thích bao nhiêu nữ nhân, nhưng ngươi thủy chung là ta thích nhất một cái. Được rồi, ta nếu như phụ ngươi, liền để tiểu huynh đệ của ta đời đời kiếp kiếp không cách nào ta tin ngươi rồi. Hạ Liên Tuyết rỗi ra một cái tay khác che lại Diệp Khai Tâm môi, không muốn để cho hắn nói thêm gì nữa, thấp giọng nói, "Đứng đốc, chúng ta sau đó còn muốn làm vợ chồng. Ngươi đổ tồi muốn thật sự không cách nào ngẩng đầu, vậy ta sau đó làm sao bây giờ?" Đao nàng hai con nhỏ và dài tay nhỏ một con bắt được Diệp Khai Tâm tiểu huynh đệ, một con che lại môi miệng, mò lị vào Diệp Khai Tâm lòng ngứa ngáy không ngớt. Diệp Khai Tâm nắm lấy nàng che miệng mũi cái kia cái tay nhỏ bé, đặt ở môi hôn lên một cái, lại kéo đến chóp mũi ngửi một cái, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát nước mũi, thấm ruột thấm gan, cười hát hát nói, "Liên Tuyết, ta nghĩ hiện tại rồi cùng ngươi làm phu hiện tại. Hết tiên ba ngày, ngươi dám?" Môn đã đóng lại, có cái gì không dám hay sao? Lâm Phi nói đem Hạ Liên Tuyết một cái lật đổ ở giường, cả người đè lên, giở trò, Hạ Liên Tuyết bị thân thể hắn đè lên, có loại mê mội đến sắp cảm giác nghẹt thở, lại cảm thấy đến hắn giữa hai chân chính là cái kia đồ tồi tại chính mình giữa hai chân đỉnh đến đỉnh đi, cứ việc xuất lúc bình tĩnh như nước, vào lúc này cũng không khỏi tâm hoảng ý loạn, giao thở hổn hển một trận, đột nhiên đẩy ra Diệp Khai Tâm, mặt hiện ra màu hồng, mắt sáng như sao mê ly mà nói, "Hài lòng, ngươi nếu muốn lợi mà." Nói, "Cùng sau 3 ngày đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 378, kết thúc, hoàn, chương 378, kết thúc. Sau đó trong một đoạn thời gian, liên bang các nơi truyền ra liên tiếp tin tức. Lớn đến có trở xuống mấy cái, thứ nhất là Phật, Đạo, Nho Tam Tông khắp nơi chi nhánh đồng thời bị không rõ thân phận lượng lớn võ giả đánh lén, sau điều tra rõ, càng là trốn liên bang vùng cực Bắc huyết ẩn điều khiển từ xa chỉ huy, mục đích là vì trả thù Tam Tông hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Mà những kia phụ trách tham dự võ giả, đều là huyết ẩn mấy chục năm tiêu hao tâm huyết bí mật huấn luyện tâm phúc tử sĩ, mỗi người thực lực mạnh mẽ, bất quá bọn hắn đột nhiên tập kích mặc dù làm trọng thương Tam Tông cơ cấu, nhưng tự thân cũng bỏ ra nặng nề đánh đổi, sau đó ở liên bang võ giả bao vây tiêu diệt xuống, toàn quân bị diệt, thứ nhì là Mai danh nhận tích huyết ẩn tái hiện thế gian, đã lấy được trong truyền thuyết bốn thần thú một trong phục quy chiến châu, cho nên thực lực cũng tăng. Một lần trèo lên đỉnh Tà Dương võ giả hoàn cảnh, cũng cùng tìm tới cửa liên bang mấy lớn cường giả cấp cao nhất một trận đại chiến, kết quả mấy lớn cường giả cấp cao nhất càng cuối cùng đều là thất bại, bị ép rút đi. Đệ Tam là đã trở thành đương đại đệ nhất cường giả Diệp Khai Tâm trở lại bên trong đô thị về sau, cùng một người tên là Hạ Liên Tuyết, trong cơ thể có phi phượng chiến châu cực thiếu nữ xinh đẹp tu thành một loại nào đó thượng cổ để lại thần bí kỳ công, thực lực đồng thời tăng gấp bội. Đệ Tam là Diệp Khai Tâm sủng vật chiến thú tiểu bạch hổ ở liên hệ chiến thú ký gửi trung tâm đột nhiên sinh ra hai cánh, lột xác thành trong truyền thuyết thần thú phong hổ đạt được phong hổ giúp đỡ Lâm Vi. Hạ Liên Tuyết lần thứ hai đi tìm huyết ẩn, ba người một thú ở núi tuyết đỉnh chiến đấu mấy ngày mấy đêm, cuối cùng huyết ẩn đến tội, Diệp Khai Tâm chờ đến thắng. Đệ tứ là Lâm Phi cự tuyệt liên bang cao tầng nhất mấy vị đại nhân vật đối với hắn phát sinh lương cao mời mọc, công thành lui thân, mang tới Hạ Liên Tuyết cùng với một đám nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, di cư đến chiến thú tinh đi, cũng ở nơi đó xây dựng rầm rộ, đã thành lập nên một cái loại cỡ lớn công ty du lịch, hàng năm đưa đón liên bang đến du khách tham chiến thú tinh tham gia, xâm. Những tin tức này tin tức, hư chân giả thực, thật giả khó phân biệt, không qua đi đến bị người từng cái chứng minh, trên căn bản đều thật sự. Chiến thú tinh, tháng nào đó ngày nào đó một cái sau giờ ngọ, ánh mặt trời ôn hòa, gió mát từng trận. Mấy tòa nhà đối biển trước biệt thự trên bờ cát, một người nam tử đang cùng hai tên thiếu nữ xinh đẹp hài lòng đùa thủy. Ngưng Chi, Đồng Nhan, hai người các ngươi là lần đầu tiên đến chiến thú tinh chứ? Xem chúng ta công ty du lịch mở như thế nào. Nhìn lại một chút nơi này phong cảnh có đẹp hay không? Nam tử âm thanh, chính là di cư ở đây đã hơn 2 năm Diệp Khai Tâm. Khai Tâm ca, nơi này thật là đẹp, ta chơi 3 ngày, cảm thấy không có chút nào đã nghiền đây. Một cái 17, 8 tuổi thiếu nữ giao tiếng nói, tên thiếu nữ này không phải người khác, chính là đã lớn lên chủ thuê nhà Đồng Nhan. Không đã nghiền cái kia cứ tiếp tục chơi. Đừng nói Tử Thiên, chính là 3 năm, 30 năm cũng không có vấn đề gì. Có thể là như thế này không ngừng chơi tiếp, ai tới kiếm tiền? Ai tới nuôi sống ta cùng ba mụ mụ của ta? Lâu A. Nếu như ngươi đồng ý, chuyện này giao cho ta. Diệp Khai Tâm cười nói. Khai Tâm ca, ta đồng ý thì nguyện ý nhưng là, chuyện này ta phải đi về cùng cha mẹ thương lượng một chút. Đồng Nhan ngọt tu tu mà nói. Còn thương lượng cái gì? Ngươi đêm nay đừng đi, ở chỗ của ta, chúng ta đem gạo nấu thành cơm rồi, bọn hắn không muốn cũng phải đồng ý. Đừng á Khai Tâm ca, ta cảm thấy đến như vậy không tốt hơn nữa. Bên cạnh ngươi còn có rất nhiều nữ nhân, ta sợ các nàng sẽ không tiếp nhận ta. Các nàng dám? Không nói gạt ngươi Đồng Nhan, những nữ nhân kia à, tất cả đều bị ta chỉ phục tiếp, cái nào dám đối với ngươi không được, ta không buông tha nàng. Có thật không? Tuyệt đối thật sự. Hài lòng, ta quyết định sau khi trở về liền đem bệnh viện chức vụ từ rồi, đến các ngươi công ty du lịch công tác, ta chuẩn bị ở các ngươi nơi này công tác 30 năm, 60 năm, ngươi hoan không hoan nên. Nhan Ngưng Chi sắc mặt trở nên hồng, xoắn góc áo nói, hoan nên cực kỳ. Ngươi cùng người nhà của ngươi, ta cũng đồng thời bôi. Ta sợ ba mẹ ta sẽ phản đối a. Ta nghĩ chúng ta hay là lén lén lút lút được rồi. Bụng chồng à. Cái kia càng tốt hơn, kích thích a. Diệp Khai Tâm vui vẻ đến cực điểm, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Cao hứng như thế, ngươi lại được cái gì đã kích thích. Hạ Liên Tuyết âm thanh bỗng nhiên từ nơi xa góc núi chuyển đến, tiếp theo lấy nàng đầu mối, từ góc núi sau đi ra một loạt cô gái xinh đẹp, những cô gái này, theo thứ tự là Nguyệt Vận, Hạ Vũ Mị, Ngư Tiểu Hiểu, Đoan Mục Dung, Đoan Mục Nhan, Thu Diệp, khiến cho Hồ Văn Nhã, Sở Tiêm yêu mấy người. Các vị tỷ tỷ bọn họ Đồng Nhan cùng Nhan Ngưng Chi hai nữ nhìn thấy Hạ Liên Tuyết cùng nữ, lập tức mừng rỡ đến đón. Đồng Nhan, Ngưng Chi, Diệp Khai Tâm đều cùng các ngươi nói chút gì? Nói cho ta biết. Hạ Liên Tuyết liếc mắt nhìn cách đó không xa tê cả da đầu Lâm Phi, cười nhẹ giọng hỏi. Đồng Nhan cùng Nhan Ngưng Chi biết, Hạ Liên Tuyết mặc dù tuổi tác ở chúng nữ bên trong không phải to lớn nhất, địa vị nhưng là cao thượng nhất, cũng không dám ẩn giấu, đem Diệp Khai Tâm lời nói mới rồi không sót một chữ lặp lại một lần. "Tốt, phản rồi, lại muốn thu nữ nhân. Tiếp tục như vậy còn phải rồi hả? Cái này hậu cung rất lớn rồi. Loại này bầu không khí, nhất định phải kiên định ngăn lại." "Đúng đấy, không thể để cho hắn lại tiếp. Bằng không chúng ta vừa xây dựng thêm chính là cái kia lớn biệt thự, cũng ở không xuống nhiều hơn nữa nữ nhân rồi." "Diệp Khai Tâm, ngươi muốn chạy đằng nào?" "Truy." Diệp Khai Tâm chạy ra không bao xa, đã bị chúng nữ bao quanh vây lại, từng con tay nhỏ đưa về phía lỗ tai của hắn, vì vậy thời gian sau này bên trong, Diệp Khai Tâm tiếng kêu thảm thiết vang lên, xuyên phá mây xanh, thẳng tới thiên ngoại.